Chương 123, Vũ gia phủ đệ. Những người này được gọi là sơn tinh. Tại giã ngoại, thường thấy nhất yêu quái một trong. Bọn họ phần lớn vóc người nhỏ thấp, tính cách tham lam, giỏi về chạy trốn. Bất quá cũng có một xa cách vóc người có thể đạt tới người bình thường lớn nhỏ, còn có một chút cực kỳ hiếm thấy, có thể cùng gấu so sánh. Bọn họ lá gan, cùng vóc người cùng với số lượng nối kết, khổ người càng lớn, số lượng càng nhiều, lá gan liền đại. Khổ người càng nhỏ, số lượng càng ít, lá gan liền tiểu. Thấy đại hắc mã như vậy dáng yêu quái, núi này tinh vốn nên chạy trốn, nhưng mà, hắn thật sự là quá mức tham lam, hắn thật sự là không nỡ bỏ đã hôn mê Thải Vi, hơn nữa sau lưng có huynh đệ. Vì vậy, mạo hiểm tới, y đổ trộm đi Thải Vi. Có thể nơi nào biết, giờ phút này, đại hắc mã đúng là nhạy cảm thời điểm, hắn vừa xuất hiện, liền bị đại hắc mã phát hiện. Đại hắc mã manh xoay người, sau vó dương lên, nhất thanh muộn hưởng bên trong, cái này vóc người nhỏ thấp sơn tinh bay ra ngoài. Lần này, hình như là đập nồi như thế, một đám sơn tinh gào khóc lao ra. Sau đó, đối mặt chính là chó điên một loại đại hắc mã. Đại hắc mã gào thét, bốn cái móng trong nháy mắt hóa thành một mảnh tàn ảnh. Trong phút chốc, cắt bay đá chạy, vô số móng xông tới mặt. Nhất thời, một đám sơn tinh tiên nữ tán hoa một loại bị ném lên thiên không, trong miệng phún huyết nặng nề té xuống. Mắt thấy không thể địch lại được, sơn tinh môn giải tán lập tức, thật nhanh biến mất ở trong mắt đại hắc mã, để lại đầy mặt đất gậy gộc, mấy bả gì xét duệ khí cùng với mấy cổ thi thể. Xa xa, xa xa. Đại hắc mã manh ngước đầu lên, vênh hai, tuần tra bốn phía, tại Thải Vi bên người qua lại quanh quẩn. Sau đó, một cái vải lôi kéo một bó củi lớn xuất hiện ở nó trong tầm mắt. Hành lý hơn nửa mất, cũng may, hộp quẹt vẫn còn ở đó. Ẩm. Đống lửa giấy lên, những thứ kia trong bóng tối đồ vật, rất thưa thớt cách xa mấy bước. Cảm thụ nhào tới trước mặt hơi nóng, đại hắc mã thở phào một cái. Mà miệng to, đem Thải Vi hướng đống lửa bên này kéo mấy bước, trong chốc lát, thân thể dần dần bị ấm áp chiếm cứ, Thải Vi sắc mặt đẹp mắt nhiều. Lại một lần nữa từ trong rừng cây đi ra, quỷ khóc sắc mặt có chút khó coi. Đây đã là lần thứ ba, liên tục ba lần, hắn đều không có thể xuyên qua rừng cây. Này trong rừng cây kia nồng nặc sương mù, có thể ảnh hưởng nhân thần trí. Nếu như là người bình thường, thì sẽ sinh ra đáng sợ ảo giác. Quỷ khóc có yêu khí ngăn cản, vẫn như trước khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn sau lưng rừng cây, sau đó vừa nhìn về phía cái kia bể tan cảnh huyện thành, trong lòng suy nghĩ. Chỉnh tề tiếng bước chân, từ xa đến gần. Quỷ khóc nhanh chóng trốn một tảng đá lớn phía sau, chờ những cương thi kia đi qua, thở phào một cái, đi ra. Sau đó, nhướng mày một cái. Tại dưới chân, tựa hồ đạp phải cái gì? Một cỗ thi thể. Hay lại là thi thể không đầu? Hắn khắp nơi nhìn một chút, thật nhanh tại trên thi thể lục lọi. Sau đó, hắn lấy được một cây cung cùng một túi mũi tên. Hắn đem cung và tên dọn dẹp sạch sẽ, vác ở sau lưng, nhanh nhanh rời đi tại chỗ, hướng cái kia huyện thành sở qua đi. Bây giờ, chứ nơi đó, cũng không địa phương khác có thể đi. Một cái hoang mang rối loạn bóng người, xuất hiện ở trong mắt quỷ khốc. Sau đó, hắn bị một con cường tráng huyết thi ngã nhào xuống đất, tại trong tiếng kêu thảm, bị huyết thi cắn một cái ở nơi cổ mạch máu. Sau đó, lại một đạo nhân ảnh xuất hiện. Tay hắn cầm cương xoa, đem đầu này huyết thi xiên lật trên đất. Nhanh hỗ trợ. Kèm theo hắn quắc khẽ, lại có mấy người ảnh xuất hiện, trong tay cương đao đều giơ lên, đem điều này huyết thi băm thành thịt nát. Thứ ca, hắn không được. Một người thấp giọng nói. Cái này tay cầm cương xoa, chính là lão tứ. So với hắn so với may mắn, trốn sau khi đi ra, khôi phục thần trí, sau đó cùng mấy người khác hội hợp, tại một đường chạy trốn bên trong, chạy đến cái này bể tan cảnh trong huyện thành. Lão tứ nửa quy xuống, nhìn, mới vừa rồi bị huyết thi đụng ngã người này. Hắn đầy mắt lộ ra đều là sợ hãi, sắc mặt bởi vì số lớn mất máu trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn mất đi huyết dịch quá nhiều, nhưng dù cho như thế, nơi cổ vẫn còn ở phun huyết. Hắn, đã không được. Hảo huynh đệ, đi tốt. Lão tứ đứng lên, đem hắn đầu chặt xuống. Bên người mấy người nghe một chút, ánh mắt lộ ra không đành lòng. Một người trong đó cắn răng một cái, nắm cương đao một đao chặt xuống. Mà tránh ở một bên quỷ khốc, sự chú ý đã không tại trên người bọn họ. Hắn nhìn về phía một mảnh sụp đổ trước nhà ngói vụn bên trong, ở nơi nào, tựa hồ có thứ gì. Ngay tại lão tứ đám người tiếp tục tiến lên thời điểm, tránh nút ở bên trong đồ vật động. Hắn tựa hồ chui vào dưới đất nhanh chóng qua lại. Mà trên mặt đất, lồi ra một cái cũng tầm thường tiểu thổ bao. Tốc độ, rất nhanh. Một cái chớp mắt, liền đến lão tứ bên cạnh bọn họ. Ai? Lão tứ xách cương xoa, quát khẽ một tiếng, không người hưởng ứng. Quỷ khốc đồng tử co rụt lại, hắn rõ ràng thấy cái kia tiểu thổ trong túi xách chui ra ngoài một vệt bóng đen, từ một người trong đó dưới quần chui vào. Người này trong nháy mắt bụng bị chống đỡ lao đại, như muốn nổ tung, hắn trên mặt lộ ra thống khổ dị thường biểu tình, sau đó té ngã trên đất. Lao tứ đám người đồng thời bị ném đảo thanh âm dọa cho giật mình, bọn họ đồng thời xoay người, sau đó, một người trong đó hỏi lão Bạch, chuyện gì xảy ra? Không việc gì, té một cái. Lão Bạch buồn buồn âm thanh âm vang lên, nhưng mà ẩn nút ở trong bóng tối, đúng một tấm bởi vì sợ hãi và thống khổ đã hoàn toàn vặn vẹo mặt mũi. Lao tứ nói, nơi này quỷ dị, mọi người cẩn thận chút. Lão Bạch thật cao gồ lên bụng, dần dần tiêu lui xuống đi. Hắn vặn vẹo mặt mũi, cũng từ từ khôi phục bình thường. Nhìn không có chút nào phát hiện lão tứ đám người, quỷ khốc trong lòng dâng lên dùng cả mình. Bất quá, hắn cũng không có đi nhắc nhở, mà là len lén với tại phía sau bọn họ, không xa không gần. Chỗ ngồi này bể tan cảnh huyện thành quá mức quỷ dị, để cho hắn không thể không đề phòng. Có mấy người tại ngoài sáng bên trong sung mãn làm mồi, thật sự là không thể tốt hơn nữa. Sung mãn làm mồi mấy người cũng không biết mình đã là mồi nhử, bọn họ tiếp tục lấy tự nhận là rất bí mật phương thức đi trước. Lại cũng không biết, sớm đã có người để mắt tới chính mình, lại càng không biết hiểu, trong bọn họ tàng một cái yêu quái. Ở tại bọn hắn cùng quỷ khốc đi không lâu sau, lại xuất hiện một vệt bóng đen, hắn thật nhanh chui vào trên đất thi thể không đầu trong cơ thể. Trên đất thi thể không đầu cái bụng thật cao gồ lên, sau đó chậm rãi tiêu lui xuống đi. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sau đó xé ra vạt áo, tiếp lấy cả nửa người xích cấm trần đứng thẳng ở trong gió rét. Mà ở hắn bụng, một khuôn mặt người hiện lên. Rõ ràng, trực giác nói cho quỷ khốc, nơi này rất nguy hiểm. Nhưng là hết lần này tới lần khác, đã đến gần trong huyện thành, lại vẫn là không có gặp phải bao lớn nguy hiểm. Ngược lại, càng đến gần trung tâm, tựa hồ gặp phải nguy hiểm cũng càng ít đi. Phía trước sung mãn làm mồi lao tứ đám người, chứ ngay từ đầu tiến vào huyện thành lúc gặp gỡ nguy hiểm, hơn nữa bị lẫn vào một cái yêu quái, sau khi một đường chính là hữu kinh vô hiểm. Mấy con huyết thi, đều không có thể thành công đánh lén mấy người, bị mấy người giết ngược. Càng đi vào trong, vốn là tàn phá kiến trúc. Ngược lại một chút xíu, càng thêm trở nên không như vậy tàn phá. Đến tận cùng bên trong thời điểm, bọn họ rốt cuộc thấy cả huyện trong thành duy nhất hoàn chỉnh kiến trúc. Đây là một cái phủ đệ, trước cửa chính treo một cái bảng hiệu, thượng thư hai chữ, Vũ Phủ. Quỷ khốc vẫn cho là, trong huyện thành đang lúc hẳn là huyện nhà, lại không nghĩ rằng đúng một nhà họ Vũ người phủ đệ. Này Vũ Phủ, chẳng những không có nhận được bao nhiêu hư hại, ngược lại, gìn giữ rất tốt, còn có người sinh hoạt vết tích. Vũ Phủ phía trước đường phố, được quét dọn sạch sẽ. Ở trước cửa, còn treo một cái đèn lồng. Mấu chốt nhất đúng, đèn lồng bên trong cây nến, vẫn còn ở từ từ thiêu đốt, tản mát ra hào quang màu đỏ. Tối mấu chốt nhất đúng, bên trong loang thoáng còn truyền ra tiếng người. Này, là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có quỷ khốc không tìm được manh mối, lao tứ mấy người cũng không tìm được manh mối. Lao tứ lấy can đảm đi lên phía trước, nhẹ nhàng gõ một chút môn. Đón lấy, bên trong có tiếng bước chân từ xa đến gần. Cửa mở ra, một cái cửa phòng bộ dáng ăn mặc người hiện ra. Nhìn thấy bên ngoài người, hắn trên mặt mang lên nụ cười, đúng người nhà họ Văn A. Các ngươi rốt cuộc đến, lao ra chờ đã lâu, mời vào. Chương 124, đầu bay lượn. Người gác cổng khoát tay chặn lại, lao tứ đám người trố mắt nhìn nhau, lại không chịu đi vào. Người gác cổng sắc mặt âm trầm xuống, rên một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn vỗ một cái bàn tay, đó lấy, chung quanh không ngừng chuyển tới vang động, từng đạo bóng người, xuất hiện ở trong tầm mắt, những người này càng ngày càng nhiều. Bọn họ rầm rạp chẳng chịp, hướng mấy người chèn ép tới. Có người ở đi vào đèn lồng trong ánh sáng, hiện lộ ra bộ dáng. Nhất thời, lao tứ đám người lộ ra kinh người biểu tình, giống như là thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Những người này, bất ngờ chính là cùng bọn họ cùng lên đảo đồng bạn. Mùi lao, đè ở lao tứ sau lưng. Đâm rách quần áo, có chút đâm rách da thịt. Lao tứ cảm thụ sau lưng đau nhói, chấn động trong lòng, không dám núp ních. Lão Bạch, ngươi đang làm gì? Lão Bạch mặt vô biểu tình nói, đi vào. Những người khác cũng là mặt đầy kinh ngạc, rồi rít đem lưới đao nhắm ngay Lão Bạch. Nhưng mà, bên ngoài những người đó lại mặt vô biểu tình chen ép tới. Mồ hôi, từng viên lớn lăn xuống, rốt cuộc, bọn họ không chịu nổi áp lực, rồi rít vứt bỏ binh khí đầu hàng. Lão Tứ cắn răng nói, chúng ta vào. Chờ một chút. Người gác cổng nói, đường xa mà khách tới người, ngươi không đồng nhất cùng đi vào sao? Quỷ khóc trong lòng giật mình, lục lạc chuông bỗng nhiên phát ra giòn vàng, sau lưng chuyển tới gào thét. Hắn một cái xoay mình rời đi tại chỗ, một mũi tên ghim vào trong đất bùn. Quay đầu nhìn lại, mấy đạo nhân ảnh đang giơ cung tên hướng về phía bên này. Đáng chết. Quỷ khóc thầm mắng một tiếng, giơ đao muốn chiến đấu. Nhưng mà, nhiều người hơn ảnh xuất hiện, kèm theo từng tiếng kẹo kẹt thanh âm, một tấm lại một cây cung bị kéo thành đầy thắng. Nơi này, cũng không có bao nhiêu có thể né tránh địa phương, đối mặt ít nhất mười mấy tấm cung khoảng cách gần bắn xong, cho dù là lấy quỷ khốc đao pháp cũng rất nguy hiểm. Hắn vốn là muốn liều mạng một lần, nhưng thấy trong bóng tối cái lúc, từ bỏ chống lại. Quỷ khốc rất dứt khoát đem đao cắm trên mặt đất, về phía trước hai bước, lộ thân hình ra. Là ngươi. Lao tứ đám người thất kinh, trong mắt phun lửa. Nếu như không phải là người này, bọn họ tại sao lại đi tới nơi này, thành vì người khác thịt cá. Quỷ khốc cười híp mắt gật đầu một cái, là ta. Một cái mặt vô biểu tình người bắt quỷ khốc đao, đi tới cửa phòng trước mặt, đưa cho người gác cổng. Người gác cổng bắt đao, than thở một tiếng, hảo đao. Sau đó nhìn về phía quỷ khốc, khách nhân, xin ngươi hãy đem toàn bộ binh khí giao ra. Đối mặt mười mấy tấm cường cung uy hiếp, quỷ khốc bất đắc dĩ, đem đoạn đao cùng phi đao cũng móc ra, ném xuống đất. Tiếp lấy lại đem trên người cung tên lấy xuống, giống vậy ném xuống đất. Như vậy được rồi. Quỷ khốc hai tay mở ra. Người gác cổng gật đầu một cái, xoay người đi vào, từ tốn nói, đuổi theo. Lao tứ đám người cắn răng nghiến lợi, không cam lòng tại chỗ chủ trừ, quỷ khốc ngược lại lộ vẻ rất kiên quyết, vượt qua bọn họ, đi theo người gác cổng đi vào. Thấy những thứ kia mặt vô biểu tình ra hỏa bức bách tới, kia từng tờ một mặt vô biểu tình mặt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lao tứ bọn họ cảm giác một trận rợn cả tóc gáy, liên tiếp lui về phía sau, bị buộc đi vào. Ầm. Đại cửa đóng lại. Lao tứ bọn họ bất đắc dĩ, chỉ đành phải đuổi theo. Xuyên qua tiền viện, hai cái viện môn, mấy người đi tới nội viện. Trong nội viện, từng nhóm nam nữ già trẻ tĩnh lặng chờ ở nơi nào, chờ mấy người đại gia đến chơi. Khi bọn hắn xuất hiện, này đám nam nữ già trẻ đồng loạt nhìn lao tứ đám người, vốn là bình tĩnh mặt thật nhanh trở nên vặn mẹo. Phòng chính trước đại môn, một cái quần áo đắt tiền lão nhân an tĩnh ngồi ở trên một cái ghế. Người gác cổng đi lên phía trước, nhẹ giọng nói, lao ra, người mang tới, còn có một cái đường xa mà khách tới người. Cái này được gọi là lao ra lão nhân ngẩng đầu lên, quan sát tỉ mỉ đến mấy người, sau đó phất tay một cái, người đâu, ngồi trên. Một cái ghế, bị rời đến buồng phía đông trước cửa hai trượng nơi, lao ra đối với quỷ khốc đạo, đường xa mà khách tới người. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, mời ngươi cứ ngồi. Quỷ khốc gật đầu một cái, nói cái gì cũng không nói, đến cái ghế bên liền ngồi xuống. Sau đó, lao ra liền nhắm mắt lại, không có mở miệng nói chuyện, lao tứ đám người đối mặt một đám quỷ dị nam nữ già trẻ, cũng không dám động. Tiếp đó, lục tục lại có người bị đưa vào. Khi số người đến 17 người thời điểm, lao ra rốt cuộc mở mắt, nhìn hoảng loạn lao tứ chờ 17 người. Hắn từ chỗ ngồi chiến chiến nguy nguy đứng lên, từng bước đi xuống nấc thang, chậm rãi nói, văn gia hậu nhân, các ngươi có biết, 100 năm, 100 năm A. Lao hủ ở nơi này chờ các ngươi, đã đợi 100 năm A. Kèm theo lão già thanh âm, những thứ kêu bởi vì hoán hận diện mục đã sớm vặn bẻo nam nữ già trẻ từng bước một bước tới. Nhìn càng ép càng gần nam nữ già trẻ, lão tứ đám người ý vị nuốt nước miếng, mọi người tự lẩm bẩm, mọi người tan vỡ khóc lớn, còn có người cả người phát run, đại tiểu tiện thất cấm. Đi đi, đi phát tiết trong lòng oán hận đi. Vừa dứt lời, lão già bắp thịt cả người phồng lên, thân thể cấp tốc dương cao, cổ của hắn thật nhanh kéo dài, sau đó, bị cưỡng ép kéo đứt. Mảng lớn máu tươi phun ra, mang theo xương sống đầu hướng lên thiên không, phát ra từng tiếng chói tai kêu gào. Kèm theo phóng lên cao đầu, dị thường, to lớn hai tay xé ra quần áo trên người, lộ ra lồng ngực, cùng với phía trên hiện lên vặn vẹo mặt mũi. Này, chỉ là một bắt đầu. Một viên lại một cái đầu lâu trung thiên, ở trên trời lẩn quẩn, phát ra một tiếng lại một âm thanh nhọn gầm thét. Sau đó, vô số không đầu thân thể cùng tuân hướng lao tứ đám người. Vào giờ phút này, lao tứ đám người đã bị đỉnh đầu kia một tiếng tiếp lấy một tiếng nhọn kêu gào làm ồn choáng váng đầu hoa mắt, đục ngầu yêu khí, ở nơi này một mảnh trong sân qua lại kích động, bọn họ hoa mắt choáng váng đầu, đứng không vững, nơi nào còn có năng lực phản kháng, bị từng cái ngã nhào xuống đất, tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm chia năm xẻ bảy. Quỷ khốc hai chân một giẫm mặt đất, cái ghế ngã về phía sau, tránh mở một cái không đầu thân thể đánh. Đón lấy, hai bước nhảy đến trên bậc thang, cả người vừa người đụng ra buồng phía đông cửa phòng, vọt vào. So với tưởng tượng, dễ dàng hơn rất nhiều. Cửa này mặc dù coi như rất hoàn hảo, nhưng trên thực tế, bởi vì là thời gian trôi qua quá lâu, đã sớm mục nát không chịu nổi. Bị đụng một cái, liền chia năm xẻ bảy. Năm cái không đầu thân thể tràn vào, bọn họ ngực trên phần bụng đầu ánh mắt lộ ra tham lam, gào lên đuổi theo quỷ khốc. Quỷ khốc một cái lật một cái bàn, hai cái không đầu thân thể bị bàn vấp ngã xuống đất. Đón lấy, còn muốn bỏ dậy, bị theo sát phía sau không đầu thân thể giẫm đạp nằm trên đất. Quỷ khốc một cái đang đặng đem một cái nhào tới không đầu thân thể đạp bay ra ngoài, theo sau đó xoay người nhặt lên một cái băng, đập phải một cái khác không đầu thân thể trên người. Cái ghế nát bấy, cái này không đầu thân thể cũng té ngã trên đất. mà quỷ khóc trong tay, chỉ còn lại một cái băng chân. Người cuối cùng không đầu thân thể thét lên nào tới, kết quả, bị một cái băng chân cắm vào lồng ngực cái kia vặn bẹo mặt mũi hót bên trong. Nhất thời, máu chảy như suối, bị quỷ khóc té qua một bên, không cử động nữa đàn. Làm xong hết thể các thứ này, quỷ khóc hai tay ôm đầu, đụng nát cửa sổ, đi ra bên ngoài trong sân, tránh hai cái nhào tới không đầu thân thể, lao ra cái nhà này đại môn. Ngay tại hắn nhanh phải xuyên qua tiền viện hình vòng cung viện một lúc, một đạo nhân ảnh cản ở trước mặt hắn. Đúng là cái kia người gác cổng ăn mặc ra hỏa, hắn tay cầm trường kiếm, mặt vô biểu tình nhìn quỷ khốc, rung cổ tay, vãn một đóa rực rỡ kiếm hoa. Nhìn ra được, là một dùng kiếm hảo thủ, là một vị nhất lưu kiếm khách. Quỷ khốc theo dõi hắn trở nên sắc bén con mắt, ta cũng biết, ngươi không đơn giản như vậy, tuyệt không phải bọn họ người gác cổng. Hắn gật đầu một cái, đạo, xác thực, gắng phải coi như lời nói, ta hẳn coi là làm một cái ngục tốt. Nói như vậy, Vũ lao ra bọn họ đều là tù phạm. Chương 125, tốt nhất phụ trợ. Vị này người gác cổng ăn mặc kiếm khách gật đầu, xác thực như thế, nhưng là, vậy thì như thế nào, ngươi như cũ trốn không ngươi vận mệnh. Đàng hoàng trở về đi thôi, người xứ khác, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi đã không binh khí, sẽ không phải là ta đối thủ. Quỷ khóc liếm liếm đầu lưỡi, ai nói, ta không binh khí. Một thân khẽ rên, một thanh trường đao nhanh chóng xoay tròn từ nóc nhà bị quăng tới, quỷ khóc khoát tay, một nắm chặt cán đao. Lục lạc chuông vui sướng ngâm sướng, quỷ quật ngón tay phất qua trắng như tuyết thân đao, nhìn đối diện kiếm khách, trước mắt, ngươi xem, ta đao không phải là trở lại sao. Người gác cổng ăn mặc kiếm khách nhìn quỷ khóc trong tay đao, lại nhìn một chút nóc nhà, trong lòng liên tiếp, trên mặt có nhiều chút lúng túng. Để cho chúng ta đem thời gian kéo trở về, ngay tại cùng khai huyện cách sông nhìn nhau bờ bên kia, một đoàn bên đống lửa, thải vi rên rỉ một tiếng, tỉnh lại. Trước đó, bọn họ và quỷ khóc phân biệt, trước sau né tránh chừng mấy ba thi yêu tập kích. Cuối cùng gặp phải một người vóc dáng cao lớn phi thi, thật sự là không tránh thoát, thải vi cầm kiếm tương địch. Đáng tiếc học kiếm bất quá một năm, tuổi tác cũng mới 15, hơn nữa đối với mới là cái thực lực không kém đại yêu, nàng ở đâu là đối thủ. Chỉ là một đối mặt, liền bị yêu khí chấn nhiếp, lâm vào trong sự sợ hãi, sau đó bị một cái tát đánh bay trong tay thu thủy kiếm. Cũng may đại hắc mã kịp thời cứu rút, một cước đạp bay phi thi sau khi, ngầm thải vi đưa nàng quăng trên lưng, nhấc chân chạy như điên. Đại chủy cũng tại thời khắc mấu chốt này sinh ra tác dụng, vững vàng đem thải vi cố định tại trên lưng ngựa. Tiếp đó, bọn họ hoảng hốt chạy bừa một con tiến đụng vào rừng cây. Thải vi không có thể vượt qua đi, vốn là bị yêu khí bị thương nặng, bây giờ lại gặp phải trong rừng sương mù, cặp mắt liếc một cái ngất đi. Tiếp đó, đại hắc mã bị lạc phương hướng. Bất quá cũng may đại chủy tựa hồ cũng không chịu ảnh hưởng, tại đại chủy dưới sự giúp đỡ, bọn họ trốn tới đây, thải vi mơ màng tỉnh lại. Cặp mắt mê mang một trận, quá một lúc lâu mới dần dần khôi phục thần trí. Không được, quỷ đại ca. Thải vi bò dậy, nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh, thì biết rõ đã không ở đó một quỷ dị chỗ, nàng liền vội vàng hỏi đại hắc mã, đại hắc mã, quỷ đại ca trốn ra được sao? Đại hắc mã một cái hắt hơi, lắc đầu một cái. Đại trùy, ngươi nói. Đại trùy giơ lên cái đuôi trên đất viết một cái vai vai nữu nữu chữ, không. Thải vi cặp mắt ảm đạm một phần, nàng cắn răng, cố gắng nghĩ lại đến té xịu trước từng hình ảnh. Vừa nghĩ tới tự nhìn đến những thứ kia kinh khủng cảnh tượng, nàng sắc mặt cũng không khỏi đến tái nhợt mấy phần. Kia trường cảnh thật sự là quá kinh khủng, để cho nàng không muốn nhớ lại, nhưng nàng hay lại là cưỡng bách chính mình, đi hồi ức một màn kia màn. Sau đó, nàng có một cái kinh người phát hiện, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đại trùy. Đại trùy cả kinh, liền vội vàng dựng thẳng ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn thải vi. Mặc dù nó không có mặt, không cách nào làm ra biểu tình, có thể cho dù ai cũng có thể nhìn ra được nó rất khẩn trương. Đại trùy, ta muốn ngươi trở về, đi chợ giúp quỷ đại ca. Đại trùy nghe một chút, phải trở về cái kia kinh khủng địa phương, liền vội vàng lắc đầu. Đại trùy, ngươi hãy nghe ta nói. Thải vi ngồi trồm hổm xuống, đem đại trùy quăng đến trước người, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta gặp phải những yêu quái đó, có cái nào công kích quá ngươi. Đại trùy cẩn thận suy tính một chút, lắc đầu một cái. Thải vi lại nói, cho nên à, bọn họ cũng sẽ không công kích ngươi, ngươi trở về, cũng không có nguy hiểm. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, giúp một chút quỷ đại ca là được. Đại trùy nghe, cảm thấy có đạo lý. Sau đó, vẫn lắc đầu. Thải vi trong mắt hung quang thoáng qua, nắm lên đại trùy liền muốn hướng trong đống lửa ném. Đại trùy dọa cho giật mình, liền vội vàng cuốn lấy thải vi cánh tay. Thải vi uy hiếp nói, ngươi không đi, ta liền đem ngươi đốt. Nhất thời, đại trùy run lẩy bẩy, trong lòng vô cùng ủy khuất. Là ai đem ngươi cố định tại đại hát trên người? Là ta. Là ai tìm đến tuổi lửa? Đồng dạng là ta. Là ai đem ngươi kéo dài tới bên đống lửa? Hay là ta? ta đều làm nhiều như vậy, ngươi làm sao có thể ân đền đoán trả đây? Ngươi có đáp ứng hay không? Nghe cái này hình người ma đầu thanh âm. Đại trùy gật đầu liên tục. Thải Vi buông tay ra, đại trùy vèo một tiếng liền lùi chạy ra ngoài. Mẹ nha! Quá nguy hiểm, ta tình nguyện trở về. Đúng mẹ của ta là ai? Đại trùy mang theo một suy nghĩ nghi ngờ, thật nhanh đến bờ sông, sau đó tại bờ sông phát động bờn. Dĩ nhiên là không sợ bị chết chìm, nhưng là, rất dễ dàng bị nước trôi đi, căn bản là du không tới bờ bên kia à. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, Thải Vi cùng đại hắc mã chạy tới. Ngươi tìm cái gì cấp bách à? Thải Vi vừa nói, lấy xuống lưng ngựa thượng cung mũi tên. Đại trùy cảm thấy có chút không ổn, muốn chạy trốn, lại bị một cái vó ngựa đạp trúng. Nhi hắc 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 nhi. Cười trên nỗi đau của người khác trong tiếng kêu, kia thật dài mặt ngựa trên, lộ ra không có hảo ý nụ cười. Đáng thương đại trùy bị Thải Vi bắt, xuyên tại mũi tên trên, còn đánh một cái đẹp đẽ nơ con bướm. Sau đó, loan cung mở mũi tên. Thải Vi cung tên tài nghệ, rất bình thường, cũng liền giới hạn với bắn ra, cụ thể có thể hay không bắn chúng, liền muốn xem duyên phận. Bất quá, đem tên bắn đến bờ bên kia vẫn là không có vấn đề. Tại đại trùy dãy rùa bên trong, nó bay lên bầu trời. Rộng rãi mặt sông, tại nó phía dưới chợt lóe lên, theo sát, vô số nhánh cây rút ra đánh vào người. Đốt một tiếng, mũi tên đóng vào một thân cây trên thân cây. Lúc này, sợ vọt tới, theo sát, sợ hãi tình cảm lại biến mất. Bởi vì đại trùy phát hiện, mình đã an toàn lục. Tựa hồ, cái phương thức này còn rất an toàn. Hồi tưởng một chút, còn có chút tiểu kích thích đây. Một đường, hữu kinh vô hiểm. Những thứ đó mặc dù kinh khủng, nhưng cũng sẽ không công kích đại trùy. Nhưng dù cho như thế, nhát gan đại trùy như cũ cố gắng cất giấu chính mình. Có thể khoan thành động liền chui động, không thể chuyển động liền chui bụi cỏ. Tốc độ nó rất nhanh, phương hướng đi tới thẳng tắp, không có một chút do dự, giống như là ngay từ đầu cũng biết quỷ khốc ở nơi nào. Không, không phải là giống như, mà phải thì phải biết. Đại trùy không có mắt, mũi, miệng, cho nên, có thể nói là không có thị giác, khứu giác, vị giác. Vì vậy, hắn dùng tới cảm giác thế giới phương thức, liền có chút kỳ lạ. Hắn dựa vào, chính là yêu khí. Lại bởi vì yêu khí đặc biệt, hắn thấy thế giới cùng những sinh linh khác thấy thế giới đúng hoàn toàn bất đồng. Tại nó cảm giác trên thế giới, chủ yếu nhất phân chia, cũng không phải là khoảng cách cùng màu sắc, mà là quen thuộc cùng xa lạ. Cái gọi là quen thuộc cùng xa lạ, chính là dính hắn yêu khí bao nhiêu. Dính hắn yêu khí càng nhiều, vậy lại càng quen thuộc. Dính hắn yêu khí càng ít, đó chính là xa lạ. Mà hắn cùng quỷ khốc, Thải Vi, cùng với đại hắc mã giữa, sống chung một chỗ thời gian thật dài. Vì vậy, bất chi bất giác, bọn họ liền dính đại trùy yêu khí. Cho nên, bọn họ hình tượng cùng vị trí phương hướng khoảng cách, tại đại trùy trong cảm giác phá lệ rõ ràng. Thứ yếu, mới là khoảng cách. Điểm này liền không cần nhiều lời, khoảng cách càng gần, tại nó trong cảm giác hình tượng cũng liền càng rõ ràng, khoảng cách càng xa, liền càng mơ hồ, mà vượt qua nó yêu khí tung phạm vi, liền vượt qua hắn cảm giác phạm vi, đối với nó mà nói chính là một mảnh sương mù. Dựa vào một điểm này, nó mới không còn trở thành một người mù. Liên dựa vào nó kia đặc biệt cảm giác, nó thật nhanh tìm tới quỷ khốc, ở trong bóng tối nói cho quỷ khốc mình tới đến, hơn nữa cùng quỷ khốc an ý phối hợp. Tại quỷ khốc đao bị lấy đi sau, len lén lại đem quỷ khốc đao trộm trở lại. Đúng, chính là như vậy. Ta, đại trùy, toàn trường tốt nhất phụ trợ. Chương 126, khoái kiếm tôn phúc. Người gác cổng ăn mặc kiếm khách nhìn quỷ khốc trên tay trường đao, thần sắc trở nên âm trầm. Thanh âm hắn trầm thấp, trầm rãi nói: Ngươi cho là, có đao là có thể chiến thắng ta sao? Nếu không đây. Quỷ khốc trên mặt mang cười, hẹp dài hai mắt trở nên uy nghiêm. Vừa dứt lời, quỷ khốc thân hình trong nháy mắt kéo dài, phảng phất một mũi tên nhọn, bắn thẳng đến đối thủ. Người gác cổng ăn mặc kiếm khách chân mày cau lại, thân thể chợt lui về phía sau co rụt lại. Tiếp đó, đao kiếm giao minh. Vào thời khắc này, hai người đồng thời lâm vào huyễn cảnh. Quỷ khốc thấy một cái không đầu thân thể, hắn như núi lớn to lớn, vung tấm thuẫn cùng búa. Trực kích đi xuống. Cự đại phủ đầu che khuất bầu trời, cả thế giới, trong nháy mắt tối sầm lại. Áp lực vô hình, từ đỉnh đầu hạ xuống, cơ hồ phải đem quỷ khốc đè bẹp trên đất. Mà bên kia, người gác cổng ăn mặc kiếm khách giống vậy cảm giác, bốn phía cảnh vật nhanh chóng chạy tới. Hơn nữa trên bầu trời bay lượn đầu, biến thành từng cái ác quỷ, thẳng nhào tới. Một viên to lớn con mắt, treo ở trên trời, nhỏ huyết, nhìn chăm chú hán. Mà dưới chân, biến thành một mảnh ao đầm, vô số vươn tay ra đến. Nắm hắn hai chân, đi xuống thẳng túm. Đao kiếm giao minh tiếng ở bên tai nổ vang, để cho hai người đồng thời thanh tỉnh. Nhìn gần ngay trước mắt kiếm quang, quỷ khốc về phía sau vừa lui, sắc bén lưỡi kiếm, ngừng ở chóp mũi. Một vệt ánh đao chém nghiêng xuống, người gác cổng ăn mặc kiếm khách hướng cạnh chợt lóe, mấy lọn tóc bị ánh đao chặt đứt, tại giữa không trung theo gió lơ lửng. Hai người đồng thời rút lui, đồng thời kêu lên sợ hãi, phi tiên bộ. Quỷ khóc trên mặt mang lên nụ cười, không biết, đúng vị tiền bối nào. Người gác cổng ăn mặc kiếm khách trên mặt mang lên nụ cười, Tôn Phúc, kiếm khách Tôn Phúc. Há, nguyên lai là Tật Phong khoái kiếm Tôn Phúc tiền bối. Quỷ khóc chọn một xuống chân mày, tại trong trí nhớ, hắn tìm tới người này. Ngươi lại là vị nào hậu bối? Tôn Phúc ngang một chút đầu. Quỷ khóc hắc hắc cười lạnh, tại hạ quỷ khóc. Tôn Phúc đạo, chưa từng nghe qua. Tại hạ còn có một tên, Têu Dương An, gia phụ kinh lôi kiếm Dương Vũ, gia mẫu gió xuân kiếm Long Tam Nữ. Con của bọn họ. Tôn Phúc cười ha ha, cha mẹ ngươi bản lĩnh một dạng nhưng song kiếm hợp bích, quả thật khó dây dưa. Bản lĩnh một loại. Quỷ khóc cười hắc hắc, xác thực như thế, bất quá tiền bối bản lĩnh sợ rằng càng một loại đi. Không đúng vậy sẽ không bị gia phụ gia mẫu đánh chạy trối chết. Tôn Phúc sắc mặt trứng hồng, hai đánh một, có cái gì tốt nói. Quỷ khóc lại nói, 15 năm trước, nghe nói tiền bối bị một cái vô danh thị bị dọa sợ đến không dám rút kiếm, cuối cùng mất tích, không nghĩ tới lại đi tới nơi này. Nói đến chỗ này, Tôn Phúc sắc mặt càng không dễ nhìn, tiểu tử im miệng, ngươi biết cái gì. Tôn Phúc sầm mặt lại, xem ra ban đầu bị cái kia vô danh thị lừa gạt không nhẹ. Khi đó, hắn cùng với cái kia vô danh thị có mâu thuẫn. Song phương liền muốn động thủ. Kết quả, vô danh kia thị chẳng qua là nhìn Tôn Phúc liếc mắt, Tôn Phúc liền không khỏi lâm vào huyễn cảnh, bị câu khởi trong lòng sợ hãi, không dám động kiếm. Hắn vốn tưởng rằng cái kia vô danh thị đúng kiếm đạo cao thủ, một thân kiếm thuật đã dung nhập vào tinh khí thần bên trong, nhưng hiện tại xem ra, chẳng qua chỉ là yêu khí đơn giản nhất vận dụng mà thôi. Khi đó niềm tin của hắn đã bị đánh tan, không dám rút kiếm, mà vô danh thị như cũ không ra tay, chắc là bản thân bản lĩnh không thế nào trích. Không có nắm chắc đánh bại lòng tin đã tan vỡ Tôn Phúc. Sau đó Tôn Phúc trèo đèo lội suối, tìm kiếm cái loại này kiếm đạo. Kết quả đi tới nơi này, lấy trở thành ngục tốt giá rốt cuộc thành yêu, mới phát hiện hết thẻ chân tướng. Bây giờ bị quỷ khóc lần nữa vạch trần vết sẹo, nhất thời thẹn quá thành giận, chủ động xuất thủ. Tôn Phúc 15 năm trước kiếm rất nhanh, mà bây giờ, hắn kiếm nhanh hơn. Khoát tay, kèm theo một tia rất nhỏ tiếng xé gió, kiếm đã đến trước mặt. Sau đó, quỷ khóc sợi tóc nâng lên. Trong tay hắn đao căn bản là không có nâng lên, chẳng qua là vận lên phi tiên bộ rút lui nửa bước, một kiếm này vậy lấy đúng cáo phá. Khoảng cách quỷ khóc chóp mũi còn có một tấc viễn chi lúc, vậy lấy đúng kết lực, không phải tiến thêm. Không thể nào. Tôn Phúc hai mắt trợn tròn, không thể tin nhìn quỷ khóc, đây là cái gì? Đây là quỷ khóc khỏe miệng móc một cái, gì vũ nhập đạo A, tiền bối. Không thể nào, trên thế giới này căn bản không có cái gì vũ nhập đạo, toàn diện đều là gạt người. Hết thể đều chẳng qua chỉ là yêu khí quay pha à. Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, qua tay một chút, thì biết rõ. Dứt lời, khiêng đao, ngồi dậy, quỷ khóc khiêu khích ngoắc ngoắc tay. Tôn Phúc sắc mặt đỏ ửng, quát to một tiếng, nâng kiếm vào tới. Hắn kiếm, thật sự là nhanh, quỷ khóc chỉ kịp thấy hắn nhấc tay một cái, tức giận ba kiếm, cũng đã sử dụng ra. Lục lạc chuông lay động, dồn dập thanh âm ở bên tai nổ vang. Quỷ khóc mắt không hề nháy một cái, nhìn chằm chằm Tôn Phúc bả vai. Sau đó dưới chân xê dịch, thân hình về phía sau kéo một cái, ba kiếm rơi vào khoảng không. Làm sao có thể, làm sao có thể. Tôn Phúc mặt đầy không thể tin, trong miệng tự lẩm bẩm, không ngừng bước, thẳng đuổi tới. Khoát tay, lại vừa là một mảnh kiếm quang ngang dọc. Nhưng mà, quỷ khóc từ đầu đến cuối khiêng đao, chẳng qua là dưới chân hoặc là rút lui, hoặc là bên trái rời, hoặc là bên phải tránh, liền tùy tiện từng cái thoáng qua Tôn Phúc kiếm trong tay. 72 kiếm, ngắn ngủi ba cái hô hấp. Tôn Phúc liền một hơi thở huy ra 72 kiếm. Nhưng mà, tại một mảnh kiếm quang xuôi ngược vong kiếm bên trong, quỷ khóc sân vắng tản bộ một dạng sẽ để cho này 72 kiếm toàn bộ rơi vào khoảng không, cả kinh Tôn Phúc choáng váng. Chật vật đâm ra cuối cùng một kiếm, một lần nữa rơi vào khoảng không, mà lần này, quỷ khóc đống nhiên động. Đao chuyển hướng, liền bị hai tay của hắn nắm lấy, ngay sau đó, chính là đơn giản đâm một cái. Nay đâm một cái, phảng phất một tia chớp, nhanh không tưởng tượng nổi. Tôn Phúc tính đúng một đao này quy tắc, nâng kiếm liền ngăn cản. Nào biết, một đao này trong nháy mắt biến hóa thế, sống đao dán chặt lưỡi kiếm, tại hoạt động bên trong một tia lửa sẽ bắn, Tôn Phúc đầu vai bị một đao thiêu phá. Hắn che máu chảy ồ ạt đầu vai liên tiếp lui về phía sau, trên mặt còn lộ vẻ rung động cùng không hiểu. Mờ mịt thất thố trong miệng tự lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào, ngươi là thế nào làm được? Làm sao bây giờ đến? Quỷ khóc móc móc lỗ thai, tiền bối, này không rất rõ ràng sao? Chỉ là đối với khoảng cách cùng thời cơ phán đoán mà thôi, ngươi kiếm xác thực rất nhanh, nhưng là, ngươi dùng đúng thanh phong kiếm, ngươi kiếm thuật đúng thuộc sơn kiếm thuật khoái tự quyết, vạn bối thở nhỏ sẽ dùng loại này kiếm, không khéo, vạn bối tu hành đồng dạng là thuộc sơn kiếm thuật khoái tự quyết. Vô luận là thanh phong kiếm hay lại là thuộc sơn kiếm thuật khoái tự quyết, vạn bối cũng có thể nói là như lòng bàn tay, dùng bọn họ, ngay từ đầu ngài liền thua a. Kèm theo quỷ khốc giải thích, Tôn Phúc chân mày thư triển ra, không chỉ có như thế, không chỉ có là đơn giản như vậy. Vừa nói, Tôn Phúc trên mặt tươi cười, có lẽ, Dĩ Vũ nhập đạo thật tồn tại đi. Nhưng là, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vừa nói, trường kiếm trong tay của hắn chỉ một cái, giết hắn. Trên bầu trời, lẩn quẩn vô số đầu đầu lâu. Nội viện cửa viện, không đầu thân thể lung la lung lay đi tới, xuyên qua đại môn. Mà Tôn Phúc, giơ kiếm mà đứng, ngăn ở quỷ khốc trước mặt. Bốn bể, tất cả địch. Đối mặt một màn này, trên nóc nhà, miệng to giặt dẻo nằm ở chỗ này, cố gắng đem chính mình ngụy trang thành một tấm vải. Mà quỷ khốc, trên mặt lại lộ ra nụ cười, tiền bối, ngươi thật sự cho rằng có bọn họ, ngươi liền có thể chống đỡ ta sao? Chương 127, tự vận chặt đầu. Nghe được quỷ khốc lời nói, Tôn Phúc thần sắc căm trầm. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Thật sao? Quỷ khóc khỏe miệng móc một cái, mánh, hai mắt nộ tĩnh. Chết. Kèm theo quát to một tiếng, kình phong đập vào mặt, quỷ khóc trong nháy mắt bước ra một bước, trường đao chặt nghiêng lên. Lui. Tôn Phúc cả người lông tóc dựng đứng, đồng tử khuyết trương. Hắn thấy, một đạo chói mắt ánh đao phá vỡ bầu trời đêm, đem cả thế giới chia ra làm hai. Trong hai, nghe được đúng suy suy thanh âm, giống như độc xà phun ra đỏ tin. Trường đao lưới đao hướng lên. Mùi lao nghiêng về chỉ không trung, trắng như tuyết thân đao, trở nên một mảnh đỏ bừng, toát ra điểm thanh niên, phiêu lên thiên không, bị gió thổi tán. Một đám lửa từ từ tiêu tan, vững chắc tấm đá mặt đất, lộ ra một mảnh thẳng tắp vết thương. Mà Tôn Phúc trong mắt ánh đao, dần dần rút đi, cướp lấy, đúng một mảnh đỏ. Hắn đưa tay ra, tiếp xúc chạm thử đau nhói gò má, đó lấy, một đạo nghiêng về hồng tuyến đưa hắn gò má chia ra làm hai, hồng tuyến bên trong mang theo nám đen. Máu tươi không có phun ra, mà là một chút xíu thấm ra. Vết thương phảng phất bị nhiệt độ cao bị phỏng quá, mặt ngoài đã đông đặc trứng khô. Một chút xíu, gần một nửa đầu chậm rãi chạy xuống. Ba tháp một tiếng, rớt xuống đất. Chỉ còn lại nửa cái đầu. Tôn Phúc lẩm bẩm nói, thật là nhanh đao. Một đao này, ngươi vốn nên có thể tránh thoát. Quỷ khóc rũ tay xuống chúng đao, lấy ra một chai kiếm dầu, dọc theo thân đao đi xuống ngã xuống. Kèm theo tí tách thanh âm, mảng lớn khói mù bốc lên. Một mảnh đỏ bừng thân đao bị kiếm dầu đi qua địa phương, nhanh chóng khôi phục sáng như tuyết. Liếc về liếc mắt thân đao, quỷ khóc tiếp tục nói với Tôn Phúc, ta một đao này xác thực rất nhanh, có thể bằng vào ngươi phản ứng, hoàn toàn có thể kéo dài khoảng cách, để cho ta một đao rơi vào khoảng không. Trốn ở chỗ này vài chục năm, ngươi kiếm nhanh hơn, nhưng là, phản ứng lại biến hóa chậm lụt. Im miệng. Chỉ còn lại nửa gương mặt Tôn Phúc cắn răng nghiến lợi. Một đao này, từ hắn phía bên phải gò má xuyên qua mi tâm đến đỉnh đầu lệch bên trái. Để cho hắn mất đi nửa gương mặt, từ vết cắt nơi, có thể rõ ràng thấy hắn bị cháy sạch nám đen đại não. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn không có chết đi. Không chỉ không có chết đi, nhìn cũng còn khá giống như không có nửa điểm gây trở ngại tựa như. Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta, đây là ngươi buộc ta. Tôn Phúc cắn răng, đem trường kiếm để ngang nơi cổ, hung tợn trợn mắt nhìn quỷ khốc, tiếp lấy gắng sức một kiếm. Phốc suy. Huyết quang phun trào, tàn phá đầu rơi xuống đất. Không đầu Tôn Phúc dáng bành trướng. Giống như thổi khí cầu như thế, bị thổi lên. Quần áo nhanh chóng banh ra, ống tay áo hoàn toàn bể tan cảnh, dây lưng quần băng thành hai đoạn, ống quần trước sau xé. Lên xuống giống như sơn loan một loại bắp thịt ngoạn ngoại, hắn vai u thịt bắp tay đầu tiên là xé ra quần áo, phơi bày lồng ngực, một viên mặt đầy oán độc mặt hiện ra tại nơi đó. Khớp xương rõ ràng bàn tay sờ tới cổ đoạn khẩu nơi, đưa vào đi, cắm vào đoạn khẩu nơi trong thịt, để cho nơi đó thịt khoái rối tinh rối mù. Đón lấy, hắn sờ tới xương sống. Sau đó dụng lực ra bên ngoài rút ra. Giáp giáp. Giáp giáp. Giáp giáp. Xương sống một tiết bị rút ra, bạch cốt âm u tạo thành xương sống phía trên lưu lại tia máu, bằng phẳng thon dài, giống như một thanh lợi kiếm, xé ra sau lưng da thịt, toàn bộ xương sống rốt cuộc bị hắn rút ra, nắm trong tay. Quỷ khóc gò má vừa kéo, một loại huyết đau, từ cổ của hắn nơi lan tràn đến xương cụt, dọc đường nổi lên một mảnh nổi da gà. Trước mặt, không đầu Tôn Phúc chẳng những không có biến hóa lùn. Ngược lại thân hình dương cao, cùng quỷ khốc chênh lệch không bao nhiêu, đều có cao hơn 8 thước. Tôn Phúc trước ngực gương mặt đó chịu động, môi khép mở, thanh âm từ bên trong truyền ra, tiểu tử, ta nói rồi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Trong tay hắn xương sống trường kiếm chỉ một cái quỷ khốc, ra lệnh, giết hắn. Quỷ khốc trong lòng rét một cái, làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị. Nhưng mà, một đám không đầu người nhà họ Vũ yên lặng đứng ở nơi đó, không có người nào hành động. Ha 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 ha, quỷ khốc cười. Trong tay hắn đao chỉ lên trước mặt Tôn Phúc, tiền bối, tựa hồ bọn họ không thế nào nghe lời a. Ta lệnh cho ngươi môn, giết hắn. Nhưng mà, không đầu người nhà họ Vũ như cũ không nhúc nhích. Tôn Phúc trước ngực mặt âm tình bất định, to lớn cánh tay dùng sức bay sượt, lau sạch không ngừng chảy xuống vết máu, lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh, giết hắn. Người nhà họ Vũ rốt cuộc có động tĩnh, nhưng là, lại không phải Tôn Phúc suy nghĩ như vậy. Người nhà họ Vũ không đầu thân thể hướng hai bên rời đi, lộ ra một con đường. Lao ra loại trừ đầu trở nên cường tráng thân thể đi ra, trên ngực mặt tràn đầy giễu cợt nhìn Tôn Phúc, khắc tốn sức, bây giờ, chúng ta đã báo ẩm văn gia hậu nhân huyết. Mặc dù chủ động ra tay với ngươi như cũ hội trả giá nặng nề, nhưng là bây giờ, ngươi cũng đã không cách nào ra lệnh chúng ta. Vừa nói, hắn nhìn về phía Quỷ Khốc, đường xa mà năm sau người tuổi trẻ, nếu như ngươi giết hắn, ta để cho ngươi rời đi. Vừa dứt lời, Tôn Phúc sau lưng truyền tới tiếng vỡ vụn thanh âm. Một đám mặt vô biểu tình người xuyên qua đại môn đi tới, rồi rít tháo ra đồ mình, xé ra trước ngực và áo, đem bên trong đầu bại lộ ra. Sau đó bọn họ nắm đao cùng cung, nhắm ngay Quỷ Khốc cùng Tôn Phúc. Lại một chất đầu thăng thiên, cung đỉnh đầu quanh quần đầu lăn lộn chung một chỗ, phát ra từng tiếng nhọn kêu gào. Bọn họ đang bức bách Quỷ Khốc cùng Tôn Phúc hai người. Tôn Phúc trước ngực gò má run rẩy, lớn tiếng la lên, các người, không thể như vậy, ta nhưng là đại nhân phái tới, đặc biệt giam quản các ngươi ngục tốt, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản? Lao ra trước ngực mặt cười ha ha một tiếng, chỉ lên đỉnh đầu bay lượn đầu, nhưng là bây giờ, chúng ta cùng đã mở ra, chúng ta đã không phải là tù nhân. Đánh đi. Ai thắng, người đó liền sống. Bất chiến, các ngươi đều phải chết. Vừa nói, Lao ra hai mắt tinh hồng nhìn về phía Tôn Phúc, đừng cho là chúng ta không thể giết ngươi, chỉ là chúng ta không muốn bỏ ra quá nhiều giá. Một tiếng lại một âm thanh cao vút tiếng kêu gào bên trong, Quỷ Khốc lấy ra hồi xuân đan, nhét vào miệng, dùng răng cắn nát. Nhất thời, một dòng nước gấm trải rộng toàn thân, quanh thân thương thế, khá hơn một chút, thể lực, yêu khí, tinh lực cùng nhanh chóng khôi phục. Làm xong hết thệ các thứ này, Quỷ Khốc khiêng đao ngoắc ngoắc tay, đến đây đi, tiền bối. Tôn Phúc mắt thấy cục diện này, cũng không khỏi không bất đắc dĩ đơn độc đối mặt Quỷ Khốc, tiểu tử, đây là ngươi tại tìm chết. Hắn to lớn cổ tay rung một cái, bạch cốt tạo thành xương sống trường kiếm vù vù vãn một đóa kiếm hoa, bước ép tới gần Quỷ Khốc. Quỷ Khốc xoay cổ tay một cái, trường đao hạ xuống, hai tay đem ở đè một cái, bày một cái tư thế, chậm rãi đến gần Tôn Phúc. Tôn Phúc đột nhiên thân thể trầm xuống, tiếp lấy ngay cả vượt ba bước, trong nháy mắt ép tới gần Quỷ Khốc, nặng nề xương sống trường kiếm mang theo tiếng gió vun vút đối diện bổ tới. Nhưng mà, Quỷ Khốc trường đao nhanh hơn. Chỉ thấy một vệt ánh đao thoáng qua, Quỷ Khốc liền rút người ra bay ngược. Xương sống trường kiếm ở trước mặt hắn vù vù vạch qua, mang theo đầu đầy xốc xếch sợi tóc. Tôn Phúc còn muốn truy kích, đồng nhiên cánh tay đau xót, túi đầu nhìn một cái, một đạo vết thương khổng lồ xuất hiện trên cánh tay, nhất thời ra thịt phiên quyển, máu chảy ồ ạt. Lúc nào? Thật là nhanh. Hai cái ý nghĩ tại Tôn Phúc trong đầu thoáng qua, hắn nhìn về phía Quỷ Khốc, trong lòng kinh nghi không chắc. Chương 128, Tôn Phúc người. Tôn Phúc người, đúng một cái thiên phú tuyệt cao tập võ thiên tài, một tay khoái kiếm, không nói trước không có người sau cũng không có người, nhưng cũng riêng một góc trời. Hắn kiếm liền như cuồng phong mưa to, ra tay một cái, chính là một chuỗi bóng kiếm, còn không chờ ngươi kịp phản ứng, liền người đã bị chúng mấy kiếm. Tôn Phúc bị bại, nhưng mỗi một lần bại, đều không phải là thua ở kiếm thuật trên, mà là bại trên tâm tính, hắn không có một viên thuộc về kiếm khách tâm. Cho nên, hắn là tập kiếm thiên tài, kiếm thuật người phong khoáng lạc quan, lại không phải nhất danh chân chính kiếm khách. Gặp phải người yếu lúc, hắn có thể bằng vào cao minh kiếm thuật dễ như bỡn đem đánh bại, chỉ khi nào bị nhục, sẽ trong lòng đại loạn. Đưa đến thực lực cấp tốc hạ xuống. Quỷ Khốc đao, sắc thực rất nhanh. Mà loại nhanh, nhưng lại cùng hắn bất đồng. Quỷ Khốc đao khí thế như lôi đỉnh, mỗi một đao bổ ra, nhanh như thiểm điện. Nhưng cùng Tôn Phúc bất đồng, Quỷ Khốc không cách nào làm được tại ba cái hô hấp bên trong trận bão như vậy huy động liên tục 72 kiếm. Thậm chí, một cái hô hấp bên trong liên kích 10 đao, đao thế cũng sẽ trở nên giải rác. Song phương có ưu điểm, có thể Quỷ Khốc đem chính mình ưu điểm phát huy đến cực hạn, mà Tôn Phúc chẳng những không có phát huy ra chính mình ưu điểm, ngay cả khuyết điểm cũng lộ rõ. Tôn Phúc lên tiếng hò hét, cường tráng cao lớn thân thể mang đến càng đại lực lượng, mạnh hơn bùng nổ, giữ tận xương sống trường kiếm, như gió lốc tàn phá với quanh thân sáu thước nơi, mang theo trận trận kinh phong, nâng lên đẩy trời cắt đuôi. Nhưng mà, hết thệ các thứ này cũng không có phân nửa tác dụng. Quỷ Khốc thân hình phiêu hốt bất định, phi tiên bộ đã bị hắn vận đến mức tận cùng. Mỗi một bước cũng trải qua tinh diệu tính toán, vừa đúng từ đầu đến cuối cùng Tôn Phúc giữ một khoảng cách. Vừa vận tại Tôn Phúc phạm vi công kích ra, hắn kiếm rất nhanh, sắp đến cho dù là Quỷ Khốc cũng không cách nào thấy rõ, có thể vậy thì như thế nào, giờ phút này tâm thần hắn đại loạn, ưu thế này hoàn toàn không cách nào phát huy được. Ba cái hô hấp, Quỷ Khốc ba cái hô hấp không ra một đao, từ đầu đến cuối rong ruổi. Ba cái hô hấp vừa qua, Tôn Phúc kiệt lực, kiếm trong tay vừa chậm, đã sớm vận sức chờ phát động quỷ khốc ngay lập tức sẽ giống như mũi tên rời cung, cắt đi vào. Trường đao xông tới mặt, tùy tiện cắt ra kích động kinh phong. Sáng loáng ánh đao, ở trong mắt Tôn Phúc chợt lóe lên. Chờ hắn khi phản ứng lại, ngực đã bên trong một đao. Một cái huyết tuyến thẳng tắp xuyên qua hai cái xương quai xanh giữa, đến hiện lên trước ngực gương mặt đó đỉnh đầu, ở chỗ này hơi ngừng. Đón lấy, từng giọt đỏ thấm máu tươi điểm thấm vào mà ra. Sau đó, da thịt phiên quyển, mảng lớn máu tươi phun ra, thác nước một loại chảy tới trên gương mặt đó, tờ nguyên vặn vẹo mặt một mảnh đỏ bừng. Cơ múa xương sống trường kiếm, lưng thương tới chậm, bị quỷ khốc tùy tiện tránh. Thương thế, cũng không nặng, cũng không có thương tổn được xương, chẳng qua là cắt ra mặt ngoài một lớp da thịt. Nhưng là, đối với Tôn Phúc đả kích lại cực lớn. Kiếm khách có thể sợ chết, bất luận kẻ nào đều sợ chết. Nhưng là, kiếm khách lại không thể bởi vì sợ chết mà mất phương thốn. Mà Tôn Phúc không phải là một cái hợp cách kiếm khách, hắn chẳng những sợ chết, còn mất phương thốn. Nhịp bước lảo đảo, lui về phía sau. Kiếm trong tay, càng xốc xếch. Quỷ khốc giống như là người được mùi máu tanh cá mập, thấy sơ hở, một lần nữa chết quay trở lại. Bất quá lần này, cũng không như mới vừa rồi như vậy đột nhiên. Tôn Phúc kịp thời phản ứng, dùng trong tay kiếm ngăn trở quỷ khốc. Ken một tiếng vang nhỏ, quỷ khốc trường đao tại xương sống trường kiếm lồi lõm trên lưới kiếm nhẹ nhàng vừa chạm vào, mùi đao đạp một cái liền được cạo đi. Tôn Phúc cổ tay một chùm máu tươi tràn ra, nhất thời, hắn sắc mặt đại biến. Giống như điện giật rụt tay về, giống như chỉ con cóc nhảy một cái ba trượng, nhảy thật xa, thật nhanh cách xa quỷ khốc. Chờ thấy quỷ khốc không có đuổi theo, lúc này mới thở phào một cái. Túi đầu nhìn một cái, chỗ cổ tay phá vỡ một cái vết thương khổng lồ, bên trong kinh mạch có thể thấy rõ ràng. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút liền bị thiêu phá gân tay. Nhất thời, hắn nhìn về phía quỷ khốc ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Quỷ khốc xuất đao không nhiều, nhưng mỗi một đao, cũng mang đến cho hắn tổn thương. Mỗi ra một đao, lại để cho trong lòng hắn trực chiến. Bây giờ, hắn nhìn về phía quỷ khốc, giống như là thấy một cái không cách nào chiến thắng tuyệt thế thần ma, nhất là làm quỷ khốc hẹp dài hai mắt quét tới thời điểm. Càng sợ hãi hơn sợ hãi, không dám cùng chi nhìn thẳng. Vũ gia mọi người bên kia không đầu thân thể nhìn một màn này, cũng là kinh dị dị thường. Bọn họ vốn tưởng rằng hai người này thực lực tương đương, nơi nào lại biết được, vừa đánh nhau nhưng là thiên về một bên. Lao ra lồng ngực trong mắt âm tình bất định, hắn để cho hai người này chém giết lẫn nhau, lưỡng hổ đánh nhau, nhất định một chết một bị thương. Có thể nào biết, thực lực sai biệt nhưng là như thế lớn. Không được, không thể như vậy. Có thể còn không chờ hắn mở miệng, quỷ khốc cũng đã lần nữa ra chiêu. Hắn xách đao hướng Tôn Phúc ép tới. Tôn Phúc trước ngực mặt càng thêm vặn mẹo, mắt lộ ra hung quang, hành động lại rụt rè e sợ. Chẳng những không dám đến gần, liên tiếp lui về phía sau, cho đến sau dựa lưng vào tường, bị quỷ khốc bước đến góc tường. Muốn sống không? Quỷ khốc đột nhiên hỏi. Muốn sống? Tôn Phúc chiến chiến nguy nguy nói. Như vậy đến đây đi, chúng ta sóng vai đánh ra. Cái gì? Tôn Phúc hơi sừng sờ, quỷ khốc lại có hành động. Hắn đột nhiên bên phải chân vừa đạp, về phía sau nhảy một cái. Xoay người liền lôi kéo đao hướng người nhà họ Vũ đi giết. Thân đao cùng mặt đất va chạm, suy suy trong thanh âm, bị quỷ khốc lôi kéo một đường tia lửa mang tiềm điện. Xem náo nhiệt Vũ ra mọi người hơi sừng sờ, chợt giận tí mặt, lên tiếng kêu to đón quỷ khốc đi. Ngăn ở cửa văn ra mọi người luống cuống tay chân loan cung mở mũi tên, chuẩn bị bắn. Trên bầu trời quanh quẩn từng viên đầu, phát ra từng tiếng gào thét, lôi kéo thật dài xương sống, hướng phía dưới lao xuống. Vô luận là không đầu văn ra mọi người hay lại là trên bầu trời đáp xuống từng viên đầu, cũng chậm một bước, quỷ khốc dẫn đầu cùng Vũ ra mọi người nộp lên tay. Chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, hai tay cầm đao giơ cao khỏi đầu, mũi đao nghiêng về chỉ địa. Tiếp đó, một đao giống như phích lịch, trực tiếp thẳng tắp bổ ra trước mặt cái này không đầu thân thể. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, ngay cả thịt mang cốt bị từ trong phân chia hai nửa thân thể hướng nghiêng ngả đi. Mà quỷ khốc, một con đụng ra trước mặt tràn ngập huyết vụ, trên mặt mang cười gằn, tiến đụng vào Vũ gia trong mọi người. Vũ gia mọi người loại trừ đầu sau khi, dáng nhanh chóng bành trướng. So sánh loại trừ đầu sau biến hóa không lớn văn gia mọi người, nhìn cường tráng hơn nhiều. Nhưng là, những thứ này loại trừ đầu văn gia mọi người mang theo người đến binh khí, mà Vũ gia mọi người không có. Đối mặt quỷ khốc sắc bén lưỡi đao, bọn họ lại không có cái gì có thể đón đỡ đồ vật. Tại quỷ khốc một đao lại một đao bên dưới, máu tươi bao táp, tứ chi tung tóe, như bị gặt lúa mạch tựa như, từng gốc một ngã xuống. Lao ra trợn tròn đôi mắt, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Trên trời đầu rốt cuộc chạy tới, mở ra từng tờ một miệng to như chậu máu hướng quỷ khốc tắt tới. Văn ra mọi người không đầu thân thể cung tên trong tay đã kéo ra, nhưng nhìn đã cùng Vũ ra mọi người xoắn thành một đoàn quỷ khốc, dĩ nhiên không tìm được cơ hội xuất thủ, cũng may lại có một bộ phận văn gia mọi người không đầu thân thể xách đao tiến lên, nhưng trong lúc nhất thời, còn không cách nào đuổi kịp cắm đầu điên cuồng chém quỷ khốc. Mắt thấy đột nhiên sinh ra biến hóa, Tôn Phúc cũng kịp phản ứng, hắn hét lớn một tiếng, hướng văn gia mọi người không đầu thân thể tiến lên. Văn gia mọi người không đầu thân thể đổi lại đầu mũi tên, rồi rít hướng Tôn Phúc bắn. Cùng quỷ khốc bất động, Tôn Phúc khoái kiếm vừa vặn giỏi về ứng đối trước mặt tình hình. Kèm theo gào thét phong thanh, giữ tận xương sống trường kiếm bị Tôn Phúc múa thành một mảnh tàn ảnh. Đinh đinh đương đương trong thanh âm, mưa sa bắn ra mũi tên bị như cuồng phong cơ múa trường kiếm quét xuống. Mũi tên giống như là sóng lớn đụng vào trên đá ngầm, rồi rít tan xương nát thịt, hóa thành mảnh vụn, bị đẩy lùi qua một bên. Bất quá, cũng có cá lọt lưới. Tôn Phúc phát ra rên lên một tiếng, ở bên trong thân thể năm mũi tên. Nhưng là này năm mũi tên, đều không ngoại lệ đều bị rắn chắc bắp thịt ngăn trở, tập ở phía trên không cách nào đi sâu vào. Tại gầm lên giận dữ trong tiếng, Tôn Phúc tiến lên. Mưa sa bong kiếm hắt mà ra, chẳng qua là trong nháy mắt, ngay đầu ba cái người nhà họ Văn không đầu thân thể ngay tại mưa sa bong kiếm bên trong tan cảnh. Chương 129, không ai có thể ngăn cản. Đáp xuống đầu, bị nhất đao lưỡng đoạn. Từ phía sau vọt tới văn ra mọi người không đầu thân thể, giơ cao đao kiếm, đuổi sát quỷ khốc bóng lưng. Tại quỷ khốc lươi đao xuống, vũ ra mọi người không đầu thân thể tại một mảnh trong tiếng thét chói tai, chật vật chạy trốn. Toàn bộ ngăn ở quỷ khốc trước mặt, toàn bộ bỏ mạng tại dưới trường đao, không có mất quá một hiệp. Phun ra máu tươi, đem đại địa nhuộm đỏ, phun đến giữa không trung, nổ tung tạo thành mông lung huyết vụ. Mà ở trong huyết vụ, quỷ khốc hóa thân sát thần, một đao lại một đao thế như sấm, đem trước mặt toàn bộ sinh động vật thể toàn diện chặt đứt. Mắt thấy quỷ khốc bổ sóng trảm biển tới, lao ra trong lòng dâng lên khí lạnh, phát ra từng tiếng nhọn tiếng gào. Tiếp đó, vô số người đầu xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn ở quỷ khốc cùng lao ra giữa. Kia từng cây một thật dài xương sống, ở phần đuôi sắc bén như chùy, đều phát triển như rừng, điên cuồng hướng quỷ khốc đã đâm đi, ngăn trở quỷ khốc đến gần. Mà ở sau lưng, văn ra mọi người không đầu thân thể rốt cuộc đuổi theo, đao kiếm đều phát triển, hướng quỷ khốc lướt đi. Quỷ khốc rung cổ tay, trên trường đao dính liền đến vết máu, bị té xuống đất, tạo thành một cái thẳng tắp hồng tuyến. Hai cây đao chém vào quỷ khốc phía sau, rạch ra vải vóc, vạch ra một tia lửa, oan hồn thiết giáp trên, mấy cái giáp mảnh nhỏ văng tung tóe. Quỷ khốc hai tay cầm đao, cánh tay trái hoành đến trước mặt, thân đao kéo dài thêm rồi. Lạnh lẽo ánh sáng, dọc theo sáng như tuyết thân đao, trượt đến mũi đao. Chém. Quát to một tiếng, ánh đao nở rộ, một cái ngân tuyến xuyên qua ba cái thân thể cùng năm cái đầu. Lao ra chỉ thấy, một đoạn mũi đao đột nhiên đột phá trước mặt đầu tạo thành màn tường, đón lấy, đầu tạo thành màn tường bị xé nứt, đột ngột xuất hiện dâng trào liệt diễm bị chia ra làm hai, giống như là dây khóa kéo bị kéo ra, lộ ra phía sau một đôi hẹp dài cặp mắt. Trong giây lát, cặp mắt mở ra. Đúng một đôi con ngươi đen nhánh, mà chung quanh, tia máu trải rộng, phảng phất máu đỏ mạng nện. Thùng thùng. Tim, đột nhiên nhảy lên. Lao ra bị dọa cho giật mình, sau lùi một bước. Tiếng chuông chói tai, ở bên tai nổ vang, phảng phất thôi hồn. Một cái huyết long, đuổi sắt đến trường đao đi, tạo thành một cái huyết sắc viên hoàn. Ba bộ không đầu thân thể, bị áp đặt thành hai nửa, nửa tiết sau hướng mặt đất ngã xuống, mà nửa đoạn trên, tại giữa không trung lộn. Cùng tại giữa không trung lộn, còn có viên kia viên bị cắt thành hai đoạn xấu xí đầu, cùng với kia khắp nơi tán lạc xương. Toàn bộ huyết dịch, đột nhiên cùng nổ tung. Hóa thành mông lung huyết vụ, nhanh chóng khuyết tán ra. Trong huyết vụ, một đạo nhân ảnh xông phá đầu tạo thành màn tường. Sắc bén xương sống, phá vỡ quỷ khốc trên người da thịt. Mà nở rộ xích hồng ánh đao, xé ra màu đỏ huyết vụ. Xích sát thân đao, do trên hướng xuống, thẳng tắp chém vào cái này vũ ra lão ra không đầu thân thể, một đường đi xuống thế như trẻ tre. Cho đến chém ra kia trên ngực hiện lên vặn vẹo mặt người, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Đùng. Hai đầu gối quỳ xuống đất, cùng mặt đất va chạm, phát ra nhất thanh một hưởng. Suy 43. Kèm theo thật dài lượng nước bốc hơi thành ầm, một đại đoàn khói trắng từ lao ra này bị đao chém ra trong vết thương phún ra ngoài. Huyết vụ cùng bạch vụ, giao hội chung một chỗ, gây mũi mùi máu tanh nướng mùi thịt, lúc đó lan tràn. Ở nơi này một mảnh đỏ và trắng giao hội chỗ, quỷ khốc rút đao ra lão ra thân thể. Một đầu khác, Tôn Phúc đã cả người đẫm máu. Hắn kiếm, giống như mưa rông chớp giật, toàn bộ bị hắn nhét vào phạm vi công kích hết thảy, cũng sẽ ở trong nháy mắt chúng liền mấy kiếm, sau đó tan cảnh. Hắn vọt vào một đám tay cầm cung tên văn ra mọi người không đầu trong thân thể, tiếp lấy giống như là hổ vào bầy dê, đi tới chỗ nào, nơi đó liền đưa tới một mảnh huyết lãng sôi trào. Hắn tay này khoe kiếm, lấy một địch nhiều, lấy một cường địch trúng yếu, kỳ sát hại tốc độ, nhanh hơn quỷ khốc, càng hung tàn. Tại hắn tàn phá xuống, rất nhanh, đám này tay cầm cung tên văn ra mọi người không đầu thân thể liền bị giết tan vỡ. Chỉ là bởi vì lão gia mệnh lệnh, còn đang khổ cực chống đỡ. Làm lao ra bị quỷ khốc một đao chém chết, kia một cây dây, liền đoạn, còn sót lại không đầu thân thể cũng rối rít chạy từ phía. Tôn Phúc ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn một chút chạy từ phía một đám không đầu thân thể, rốt cuộc thở phào một cái, quỳ một chân trên đất. Từng ngụm thở hổn hển, khôi phục tiêu hao thể lực. Ở trên người hắn, mười mấy mũi tên cắm, để cho hắn giống như một con nhím. Nơi vết thương, đang không ngừng có huyết rỉ ra. Một từng trận đau nhức truyền tới, để cho hắn lồng ngực cái kia vặn vẹo gò má co rúm. Còn có mười mấy văn ra mọi người không đầu thân thể hướng quỷ khốc đánh tới, đao quang kiếm ảnh xen kẽ. Kèm theo từng đạo máu tươi bắn ra, từng cổ không đầu thân thể ngã xuống đất, rốt cuộc, còn lại cũng tan vỡ. Có gió từ đại môn quát vào tiền viện, thổi tan trong sân tràn ngập huyết vụ. Chỉ thấy thương tích khắp người quỷ khốc đuổi kịp một cái chạy trốn không đầu thân thể, một đao đâm thủng hắn lồng ngực, máu đỏ mũi đao từ trên ngực kia vặn vẹo mặt mũi bên trong miệng lộ ra, mảng lớn máu tươi phun ra, quỷ khốc một chân đạp hắn sống lưng. Dùng sức đem trường đao rút ra. Giờ phút này hắn, cả người vết thương chồng chất, cả người dính đầy vết máu. Hai tay càng là một mảnh ẩm ướt, trên chuôi đao cuốn vải càng bị huyết dịch thấm ướt. Bên ngoài áo choàng, hơn nửa bể tan cảnh, thành đường thứ, lộ ra bên trong đen nhánh thiết giáp trên vết thương chồng chất, giáp mảnh nhỏ cũng hư hại không biết bao nhiêu. Phốc thông. Chết hẳn thi thể không đầu ngã xuống đất, quỷ khóc ngực chập trùng kịch liệt, thở hổn hển, lục lạc chuông nhẹ lay động, dễ nghe tiếng chuông ở trong viện vang vọng. Trên bầu trời, những đầu lâu kia kêu gào tứ tán đi xa. Trên nóc nhà, miệng to lặng lẽ nhô đầu ra, cảm ứng bốn phía. Quỷ khốc đá một chút lao ra thi thể không đầu, lao đầu này, ở chỗ này hơn trăm năm, thực lực trở nên mạnh mẽ, người lại biến hóa ngu xuẩn. Quỷ khốc mặc dù bị bắt đi vào, cũng không phải là bởi vì đao kiếm cùng số người, mà là bởi vì nó cùng với bất lợi tác chiến địa hình. Hắn để cho quỷ khốc cùng Tôn Phúc chém giết lẫn nhau, sau đó ý đồ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây cũng không phải là không đúng. Không đúng đúng, hắn không nên cách quỷ khốc gần như vậy, hơn nữa, còn tự đại đến không cầm Bình An huyện Văn Gia mang đến vũ khí. Trực tiếp đưa đến phía sau quỷ khốc cùng bọn họ giết thành một đoàn, có bọn họ coi như tấm thuẫn, hơn nữa có Tôn Phúc kềm chế những cung tiện thủ kia, quỷ khốc liền trực tiếp không cung tên uy hiếp. Mà bọn họ còn không có vũ khí, quỷ khốc lại không vũ khí uy hiếp, kết quả thành nhất phương đảo chu diệt. Rõ ràng cũng không đủ thực lực, bọn họ chân chính nên làm, đúng liên thủ Tôn Phúc. Trước diệt trừ quỷ khốc mới được, mà không phải vừa thoát khỏi Tôn Phúc khống chế, liền không kịp chờ đợi làm phản, sau đó nhìn ngu xuẩn để cho quỷ khốc cùng Tôn Phúc lưỡng hổ tranh nhau, cho bọn hắn liên thủ cơ hội. Trên người, không ngừng truyền tới đau nhức. Quỷ khốc liệt chứ truy, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, xử lý khởi vết thương trên người. Tôn Phúc cảnh giác nhìn xử lý vết thương quỷ khốc, sau đó lặng lẽ hướng đại môn mò đi. Mắt thấy quỷ khốc không để ý đến hắn, hắn liền vội vàng như một làn khói chạy ra đại môn. Quỷ khốc liếc mắt nhìn Tôn Phúc chật vật chạy trốn còn liên tục quay đầu bóng người, không để ý đến thằng ngu này, túi đầu xuống tiếp tục xử lý vết thương. Hán tử vừa mới bắt đầu cùng Tôn Phúc lúc giao thủ sau khi, liền không vận dụng toàn lực, nếu không lời nói, yêu khí vào cơ thể, cái này Tôn Phúc căn bản không sống được tới giờ, thời gian dài như vậy trôi qua, hắn lại vẫn là không có phát hiện điểm này. Quan trọng hơn đúng, hắn chạy trốn thời điểm liên tục quay đầu. Phải biết, hắn đã không đầu, cho nên phải thấy sau lưng cảnh tượng. Liền muốn xoay quá thân thể, này trực tiếp đưa đến hắn coi thường phía trước đường, coi thường phía trước nguy hiểm. Lấy hết sức không được tự nhiên tư thế quay đầu nhìn phía sau càng ngày càng xa đại môn, Tôn Phúc trên ngực cái kia vặn bẹo đầu lộ ra nụ cười hưng phấn. Nhưng mà, hắn lại không chú ý, trong gió truyền tới tiếng chuông, càng ngày càng gấp rút. Một dĩ loang lổ bội đao, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Tôn Phúc trong lòng giật mình, liền vội vàng huy ra trong tay xương sống trường kiếm. Dì loang lổ bội đao cùng giữ tận xương sống trường kiếm lẫn nhau vừa đụng, phát ra một tiếng chói tai réo vang. Vụn sắt bay tán loạn, phá vỡ Tôn Phúc cánh tay ra thịt. Xảy ra chuyện vội vàng, Tôn Phúc bản năng lại vừa là liên tiếp hai kiếm tiếp nối đi, sau đó, một kiếm đánh vào rút về trên thân đao, một kiếm đánh ở nơi này đột nhiên xuất hiện ra hỏa trên người. Sau đó, Tôn Phúc cảm giác mình không phải là một kiếm đâm vào trong máu thịt, mà là đâm vào trong cây cối, cảm giác cực kỳ không lưu loát. Đối phương bị hắn bức lui. Hắn ngưng thần nhìn một cái, nhất thời tâm lạnh đi xuống. Đứng ở trước mặt hắn, đúng một cái cầm đao cương thi. Mà đứng ở nơi này cái cầm đao cương thi sau lưng, là một đám cầm đao cương thi. Thông qua mới vừa rồi vội vàng giao thủ, hắn đã minh bạch những cương thi này có thể so với cái kia không đầu thân thể mạnh hơn quá nhiều. Mới vừa rồi hắn mặc dù cũng đánh cho bị thương trước mặt cương thi, có thể đúng cánh tay mình, cũng giống vậy bị vụn sắt hoa thương. Không chỉ có như thế, trước mặt cương thi quái lực kinh người, cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Đao kiếm va chạm trong chớp mắt ấy, trên người hắn nguyên bổn đã cầm máu vết thương cũng đi theo băng liệt, trên người trận trận đau nhói hành hạ hắn thần kinh. Đối phó 5-3 cái, còn dễ nói. Có thể là đối phó như vậy một đoàn, vấn đề liền đại. Chương 130, dưới đất mộ huyệt. Mưa sa bóng kiếm, đem hai cái cương thi đánh tan cảnh. Càng nhiều cương thi xông lên đi, một đạo máu tươi bắn ra, mưa sa bóng kiếm bể tan cảnh, bị đâm xuyên trước ngực vặn vẹo mặt mũi Tôn Phúc quỳ sụp xuống đất. Bọn cương thi tiếp tục tiến lên, hướng phía trước vũ phủ mở ra trước đại môn được. Đối diện, đụng vào những thứ kia chạy trốn tứ phía không đầu thân thể. Sau đó, dì loang lổ bội đao cơ múa, từng cổ không đầu thân thể bị chém chết tại chỗ. Hô hố, hô hố. Từng tiếng tiếng mài đao từ trước viện truyền ra, quỷ khóc ngồi ở trên bậc thang, dùng tôi vào nước lạnh thạch từng điểm mài lưỡi đao. Miệng to liền ở một bên, đem trên mặt đất bể tan cảnh giáp mảnh nhỏ nhặt lên, lần nữa khấu tại oan hồn thiết giáp trên, sau đó do thiết giáp trên oan hồn đem các loại giáp mảnh nhỏ cố định, một chút xíu tu bổ. Đại nhân bọn họ tới. Phụ tại oan hồn thiết giáp trên oan hồn nhắc nhở quỷ khóc ngẩng đầu lên, nhìn về phía những thứ này đi tới nơi này cương thi, đứng dậy, đối mặt với bọn họ. Thật ra thì, chúng ta không cần phải chiến đấu. Quỷ khóc nhìn đám này cương thi, đột nhiên mở miệng nói. Oan hồn nói cho hắn biết, những cương thi này cũng không phải là đơn thuần hoang dại cương thi, mà là có người đặc biệt luyện chế. Hơn nữa, những cương thi này chủ nhân, bây giờ còn đang. Bọn cương thi không có mở miệng nói chuyện, như cũ không ngừng vung dị xét bội đao, đem bên trong còn sót lại toàn bộ không đầu thân thể toàn diện giết chết. Sau đó, từng bước hướng quỷ khóc đi tới. Quỷ khóc nắm chặt đao, lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Những cương thi này cũng không xuất thủ, mà là vượt qua hắn, đi nội viện, đuổi theo giết còn lại tẩu tán không đầu thân thể. Quỷ khóc thùng thùng trực nhảy tâm thư giản đi xuống, thở phào một cái. Một bên miệng to, đem vỏ đao đưa tới, quỷ khóc thu đao vào vỏ, nhìn về phía bên người hai cái đứng không nhúc nhích phảng phất điêu khắc cương thi. Bọn họ không có giống khác cương thi như vậy, đuổi theo giết còn lại không đầu thân thể, mà là ở lại chỗ này. Hai cái này cương thi thấy quỷ khóc nhìn tới, giơ chân lên, từng bước đi ra ngoài. Quỷ khóc một chút nhíu mày, sau đó cùng đi lên. Bên ngoài, giờ phút này một mảnh quần ma loạn vũ. Trên bầu trời, có phi thi bay qua, gào khóc thét lên đến, đuổi bắt đến khắp nơi tán loạn đầu. Có huyết thi, từ trong bóng tối bỏ ra ngoài, giống như một đám hai cấp điên điên cuồng la, chạy loạn khắp nơi, có vẫn còn ở vũng bùn bên trong lan lộn, thỉnh thoảng truy đuổi những thứ kia từ trên bầu trời rơi xuống đầu. Có thủy quỷ cả người bẩn thỉu nằm ở vũng bùn bên trong, vẻ phải đưa tay muốn phải bắt được cái gì. Hữu vô danh thi yêu, núp ở góc tường, nước nở khóc khóc, từng viên huyết lệ nhỏ xuống. Toàn bộ khai huyện di tích, biến thành một mảnh thi yêu nhạc viên. Những thi yêu đó, thấy quỷ khóc, dùng sức hít hơi, chịu động mũi rửa đi tới, lại bị hai cái cương thi dùng dỉ loang lổ bội đao đuổi đi. Oan hồn thiết giáp nói cho quỷ khóc, trừ những cương thi này, còn lại đúng thi yêu toàn diện đều là hoang dại, tự nhiên sinh ra. Mà dạng số lượng, quả thực có chút kinh người. Cũng có thể nhìn ra được, này một trong phim than, đúng là đại có vấn đề. Bọn họ rời đi náo nhiệt khai huyện, xuyên qua một mảnh ao đầm, xuyên qua sương mù bao phủ rừng cây, đi lên một cái quanh co đường mòn. Dọc theo đường mòn một đường hướng đông, đến cuối, đúng một cái hang đá, trong thạch động, phát ra một tiếng lại một âm thanh điên cuồng gầm thét. Kèm theo tiếng gầm gừ, từng trận yêu khí phóng lên cao, sơn hô hải khiếu như vậy nhào tới trước mặt. Quỷ khóc mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy mây đen che đỉnh, trên người yêu khí gặp phải chèn ép, trực tiếp bị ép đến trong cơ thể sâu bên trong, hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Miệng to càng bị dọa sợ đến tâm kinh đảm hàn, chặt chẽ cuốn lấy cán đao, phát ra một mảnh kẹo kẹt thanh âm, có thể thấy dùng sức lớn. Liếc mắt nhìn đứng ở cửa hang hai bên cương thi, quỷ khóc hít sâu một hơi, bước đi vào. Cũng không như trong tưởng tượng như vậy đưa tay không thấy được năm ngón, trong động phía bên phải trên vách đá, thường cách một đoạn khoảng cách liền cắm một cái cây đuốc. Cây đuốc từ từ thiêu đốt, ánh sáng tối tăm, dầu gì có thể miễn cưỡng thấy rõ đường. Quỷ khóc từng bước một đi vào. Xuyên qua con cửa hang, dần dần, nhân tạo đảo đới vết tích liền càng ngày càng rõ ràng. Bất chi bất giác, hang đá biến thành hẹp hòi địa đạo, càng đi vào trong, lại càng cảm giác yêu khí bức người. Trong lúc bất chi bất giác, mặt đất cùng vách tường đã phủ đầy sương lạnh, trận trận khí lạnh giống như từng cây một quả truy, thẳng hướng trong cơ thể chui. Một cánh cửa đá ngăn ở trước mặt, bên trong truyền tới một tiếng vang thật lớn, giống như là có vật gì mãnh liệt đánh vào vách tường. Quỷ khóc đẩy ra nặng nề cửa đá, kèm theo một trận thật dài tiếng va chạm, sau cửa đá mặt cảnh tượng dần dần triển lộ trong mắt hắn. Lúc này, quỷ khóc mới giật mình, này lại là một mảnh xuống mộ huyệt. Cái này dưới đất mộ huyệt vô cùng đơn sơ, chỉ có một đầu dài dáng rất đạo, cộng thêm một cái tương đối rộng rãi căn phòng. Trong căn phòng, đối diện chính là một ngụm làm bằng đá to quan tài lớn, nắp quan tài đã bị vén lên. bốn cái vai u thịt bắp xích sắt từ bên trong kéo ra, mà một đầu khác, buộc ở một cái thân ảnh khổng lồ tứ chi trên. Chỉ thấy hắn cao lớn như gấu, cả người trường mãn màu đen nồng đậm lông dài, có điểm giống người, lại vô cùng giống như một con điên cuồng dã thú, xả động hoa lạp lạp vang lên xích sát, không ngừng dùng đầu gõ dùng thạch lũy thế mà thành vững chắc vách tường, trong miệng còn phát ra một tiếng lại một âm thanh rên thống khổ. Đùng, đùng, đùng. Một tiếng, phảng phất gõ vào quỷ khốc trong lòng, để cho trái tim của hắn cũng không khỏi đi theo cùng nhảy lên. Mà kia vững chắc trên vách tường, đã xuất hiện một cái to lớn bóng loáng cái hố nhỏ, hiển nhiên, đúng ngày lại một ngày xô ra tới. Giáp giáp. Một đạo phích lịch từ không trung hạ xuống, một cây đại thụ bị chia ra làm hai, thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Cuồng phong gào thét, mưa to chợt giảm xuống. Vốn là bình tĩnh mặt sông, vén lên sóng. Một gian bỏ hoang nhà lá trong, đại hắc mã đem một cái bị nó đạp chết cương thi ném tới ngoài cửa. Này cương thi dáng ngoài hình như lão nhân, chắc là hắn khi còn sống chết ở nhà lá trung hậu, bởi vì không người biết được, tự nhiên cũng không bởi vì hắn nhặt xác. Dần dần, thi thể biến thành cương thi, quanh quẩn tại phụ cận, lấy dã thú máu thịt làm thức ăn. Thải Vi cùng đại hắc mã là né tránh vội vã tới mưa lớn, tới đây, thấy một gian nhà lá liền đẩy cửa vào. Mà giờ khắc này, này cương thi đang ở tại góc tường, ngẩng đầu một cái, tinh hồng con ngươi liền thấy đến đi vào một người một con ngựa, sau đó, nhào tới. Thải Vi bị dọa cho giật mình, liền vội vàng lui về phía sau. Đại hắc mã cũng dọa cho giật mình, bản năng nâng lên móng. Nhào tới cương thi niên đại không đủ, bị liên tiếp mấy vó đạp trúng lồng ngực, kết quả trước ngực lom xuống, xương sườn gãy, tim nổ tung, còn không có ngã xuống đất, liền lại một lần nữa chết đi. Bị giật mình đại hắc mã lại đạp mấy vó sau lúc này mới dừng lại, vải rách như vậy cương thi dán vào trên tường, chậm rãi chạy xuống. Đại hắc mã hí mấy tiếng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận quay đầu đi. Ngửi mấy cái, lúc này mới một ngụm ngậm lên cương thi, đem vây ra ngoài cửa. Thải Vi bị sợ sắc mặt trắng bệnh, một giọt lạnh như băng giọt nước tại trên mặt nàng, để cho nàng tỉnh hồn lại. Lại một đạo phích lịch từ trên trời hạ xuống, trắng bệnh ánh sáng xuyên thấu qua cửa cùng cửa sổ bắn vào, để cho trong nhà một mảnh sáng rỡ. Chương 131, cứu hận di chuyển. Mượn ngắn ngủi ánh sáng, Thải Vi thấy rõ trong nhà tình hình. Trung gian là một tấm mục nát bàn, góc tường một nhóm rơm dạ làm giường. Rơm dạ giường trên đến lên múc chăn. Bên kia góc tường, đúng một cái lò bếp, nồi sắt dỉ loang lổ, một cái đen thủi lỗ lớn ngay tại đáy nồi. Mà ở lò bếp bên cạnh, đứng thẳng một cái bữa. Còn lại, cũng không sao. Vô luận là mặt đất hay là trên bàn hay hoặc là tủi trên đống lửa, đều là một tầng thật dày cho bụi, mà những thứ kia trong góc, càng là mạng nhện răng đầy. Kèm theo ầm ầm tiếng sấm, thiên địa vừa tối đi xuống, trong nhà lại khôi phục đưa tay không thấy được năm ngón. Thải Vi tại trên lưng ngựa lục lọi, rốt cuộc, sờ tới một cái tròn trịa viên trụ hình đồ vật. Nàng lấy xuống, đây là một cái hộp quẹt. Thổi phát sáng hộp quẹt, Thải Vi làm tới một nhóm khô héo rơm rạ. Đại hắc mã nâng lên móng, đem bàn bị đá nát bấy. Sau đó, bọn họ sẽ dùng bàn mảnh vụn cùng rơm rạ, chất ở một chỗ, đốt. Rào. Rào. Bên ngoài mưa như thác đổ, trong nhà mưa rơi lác đác. Đại hắc mã ngay tại bên lửa sưởi ấm, Thải Vi đứng ở đại hắc mã dưới thân thể mặt. Nhìn sáng tối chập chờn đống lửa, thỉnh thoảng ném ra một ít gỗ, cắn môi, dùng sức thật chặt y phục trên người. Nhưng mà, phiền toái sẽ không rời đi luôn. Đột nhiên, một cái sơn tinh kêu ong ong từ ngoài cửa xông vào, hắn cả người ướt nhẹp, sau khi đi vào da lông run lên, đem trên người giọt nước vấy rơi, phát ra rít lên một tiếng. Nó ổ đã bị thủy quỷ chiếm cứ, cho nên cả đêm chạy đến. Bởi vì không nhà để về, dĩ nhiên là đem chủ ý đánh tới vốn là hàng xóm đầu kia lao cương thi trên người. Chỉ cần đuổi đi đầu kia lão cương thi, bọn họ là có thể chiếm cứ nhà này nhà lá, có một che gió tránh mưa nhà. Sau đó, cảm giác tựa hồ có cái gì không đúng, thế nào trong phòng như vậy phát sáng. Ngẩng đầu lên, thấy một tấm thật dài mặt ngựa. Ồ, thế nào không phải là cái kia lão cương thi? Ẩm. Nắm côn gỗ sơn tinh hủ ở tay múa chân phi ra ngoài cửa, nện ở bùn lầy mưa trong đất. Sau đó, bên ngoài truyền tới một trận liên tiếp quái khiếu. Vô số bóng đen từ trong mưa lao ra. Xông về cửa. Đại hắc mã một tiếng hí, chặn cửa. Không ngừng đem những thứ kia xông vào sơn tinh đá ra. Nhưng là, căn này nhà lá không chỉ cửa, còn có cửa sổ. Rất nhanh thì có núi tinh bò qua cửa sổ, nhảy vào tới. Thải Vi một cái phi phác, một cái nhặt lên đặt ở lò bếp bên búa. Giơ tay búa xuống, máu tươi văng đến trên mặt, bị một búa bổ ra đầu sơn tinh ngã xuống đất. Thải Vi lau sạch trên mặt vết máu, trong mắt kinh hoàng, buồn nôn xông lên đầu. Nhưng nàng không còn kịp suy tư nữa, lại có một cái nắm côn gỗ sơn tinh từ cửa sổ nhảy vào tới. Giáp giáp. một đạo bạch quang đem trọn cái lên xuống không chắc mặt sông chiếu sáng, tại từng trận đợt sóng trong, mặt sông thiêu đốt ngọn lửa tại mưa lớn cọ rửa xuống dần dần tắt, một chiếc bể tan cành lâu thuyền tại chiến thuyền đánh trúng, tuôn ra một đoàn lại một đám lửa, tiếp lấy chậm rãi châm xuống. Nhìn phương xa tình cảnh, Văn Hổ lau sạch trên mặt nước mưa, thở phào một cái, hắn kế hoạch lại thành công một bước. Chiếc thuyền kia, này Đại Chu lâu thuyền. Phía trên binh lính, đúng Đại Chu thủy quân. Bọn họ kêu khóc, đang phập phồng trong sông lúc gần lúc hiện. Từng chiếc chiến thuyền tại trên sông quanh quẩn, đem toàn bộ có thể thấy Đại Chu binh lính, từng cái giết chết. Những binh lính kia, may mắn bơi tới bên bờ, vẫn như cũ chạy không khỏi tử vong vận mệnh. Bọn họ không phải là Đại Chu thiết kỵ, chẳng qua là Đại Chu mới huấn luyện ra thủy binh, gặp phải đánh bất ngờ, bởi vì không có kinh nghiệm, cũng không đủ ý chí, hốt hoảng không dứt, từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có cái gì hữu hiệu phản kháng. Không sai biệt lắm. Văn Hổ nói, dù sao cũng phải lưu vài người báo tin. Đã như vậy, vậy chỉ thu binh đi. Bách nhân tướng đi tới mũi thuyền, bắt đầu truyền tin. Vô luận là Đại Chu hay lại là Đại Tần, bọn họ sử dụng lâu thuyền, trước mắt đều là Đại Tống chế thức lâu thuyền. Mà bây giờ, đám này Đại Tần tinh nhuệ trên người đồng phục. Đúng Đại Tống, bọn họ cũng rất dễ dàng ngụy trang thành Đại Tống Giang Nam Thủy Sư. Ban ngày còn có thể thấy được sơ hở, nhưng là tại như vậy mưa rào xối xả buổi tối, coi như là gần sắt cũng rất khó phát hiện đám này Tống binh đúng ngụy trang. Bình An huyện, nhìn tầm thường, nhưng trên thực tế vị trí địa lý vô cùng trọng yếu. Bởi vì nơi này đặc biệt địa hình, một đầu dài đạt đến hơn 40 phòng trong tâm than đưa đến nơi này trở nên có chút trở nên tế nhị. Đại Tống không có coi trọng nơi này, là bởi vì bọn hắn thủy sư đệ nhất thiên hạ, bọn họ tự tin, vô luận là Đại Tần hay lại là Đại Chu, không cách nào vượt qua điều này sông lớn. Nhưng là, vô luận là Đại Chu hay lại là Đại Tần, đều không cách nào xem nhẹ nơi này có thể để cho sông lớn hạ lưu thủy sư tác dụng phát huy đến nhỏ nhất. Vì vậy, Văn Hổ, vốn là coi như rảnh rỗi cờ hắn, liền đưa đến tác dụng cực lớn. Thân phận của hắn rất phức tạp, trên mặt nổi đúng văn gia thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, đúng Đại Tống quan lại, bên trong một tầng thân phận, đúng Đại Chu phái gia đang lúc, nhưng trên thực tế, nhưng là Đại Tần thiết tướng vệ vệ sĩ. Hắn liền lợi dụng cái thân phận này, mượn giả mạo Văn Thù Sơn tương kế tự kế, đem phụ cận khu vực duy nhất thủy sư hấp dẫn tới, sau đó, để cho Đại Tần tinh nhuệ ở trên đất bằng tiêu diệt chi này thủy sư, còn nhân tiện báo thủ. Mà trước đó, hắn cũng đem tình báo này truyền cho Đại Chu, Đại Chu thủy sư đúng nghịch lưu nhi thượng, buổi tối nhiều, kết quả bị Đại Tần thủy sư đánh lén, bây giờ không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Mới có thể có một bộ phận chạy trở về, bất quá vừa lúc ở Văn Hổ trong kế hoạch. Đại Tống thủy sư toàn diệt, Đại Tần thủy sư toàn diệt. Hơn nữa, nhìn bề ngoài cũng là bởi vì đối phương duyên cớ. Nếu như là tam gia người, lẫn nhau rằng có, còn có thể đem tình huống biết rõ, nhưng đây là ba quốc gia, quan hệ đâu chỉ phức tạp gấp trăm lần. Muốn biết rõ ràng, tuyệt không phải trong chốc lát có thể làm. Mà Đại Tần liền muốn thừa cơ hội này, nhanh chóng tiêu diệt trung tâm trên gành bãi thai hoàng ẩm. Đón lấy, thừa dịp hai nước bị chuyện này hấp dẫn ánh mắt thời điểm, xuôi dòng lặng lẽ đăng nhập trung tâm than, sau đó đóng quân xây công sự. Chờ đến hai nước khi phản ứng lại sau khi, cũng đã chỉ, đến lúc đó, Đại Tần có thể lợi dụng ở trung tâm trên gành bãi đóng quân, trực tiếp vượt qua đoạn này mà sông bãi cạn, đến bờ bên kia, chiếm cứ Bình An huyện bao gồm chung quanh một đoạn lớn địa bàn, phong tỏa đoạn này mà sông, đem chọn cái Giang Nam chia ra làm hai. Sau khi, không những có thể từ từng bước xâm chiếm Giang Nam Tây một khu vực lớn, còn có thể đoạn tuyệt Đại Tống cùng với Đại Tần cùng ba thuộc liên lạc. Xây lên này chiến công Văn Hổ, gặp nhau thừa dịp lên, sau này tiền đồ vô lượng. Đến khoang thuyền, bị trói gô giả Văn Thù Sơn cùng giả Tiểu Cửu đã tỉnh lại. Bọn họ vừa nhìn thấy Văn Hổ, liền kích động đến ô ô kêu. Văn Thù Sơn vẫy tay, để cho trông chừng người ở đây đi ra ngoài, đợi đến cửa đóng lại, hắn lỏng ra trói hai cha con này miệng vải, sau đó lại đem hai cha con này trong miệng miếng vải lấy ra. Văn Hổ, ngươi tên khốn kiếp, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Tiểu Cửu trẻ tuổi nóng tính, cứng cổ la lên. Văn Thù Sơn ngược lại tỉnh táo lại, thở hổn hển trợn mắt nhìn Văn Hổ, đầy mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn nhỏ máu. Cùng Tiểu Cửu bất đồng, hắn không có chữ Nhật Hổ đại chiến 300 hiệp, mà là vừa đối mặt, tiếng Hoa Hổ ám toán, bị Bạo Vũ Lê Hoa châm bắn lật trên đất. So sánh với Tiểu Cửu, trong lòng của hắn càng là không cam lòng. Nhưng là, hắn tuổi tác để cho hắn cố gắng tỉnh táo lại. Văn Hổ cau mày một cái, lại lần nữa đem không ngừng mắng to Tiểu Cửu miệng cho nhét trên, lúc này mới lỏng ra chân mày. Ngươi kết quả muốn làm gì? Văn Thù Sơn hỏi. Văn Hổ không để ý đến Văn Thù Sơn, mà là than thở một tiếng, 100 năm a. Đến tột cùng là như thế nào cựu hận, mới có thể kéo dài 100 năm. Kéo dài 100 năm, đến tầng tôn bối, như cũ nhớ không quên. Văn Thủ Sơn lăng một chút, chừng hai mắt lộp bộp không nói ra lời. Chương 132, lệ khí ngọn nguồn. Văn Hổ tiếp tục nói, ngươi biết không, du học thời điểm, ta đi qua rất nhiều nơi, nhưng chưa từng thấy một chỗ người, giống như Bình An huyện người nhà họ Văn như thế. Bình An huyện người nhà họ Văn tính khí thật sự là quá nóng nảy, hơi có đụng chạm, liền tức miệng mắng to. Hơi có tranh chấp, liền quyền cước tương hướng. Có lẽ chỉ là một ánh mắt, liền rút đao khiêu chiến. Người như vậy, hẳn sinh ra ở dã man hẻo lánh nguy hiểm nặng nề thôn, mà không nên sinh ra ở một cái tương đối phồn vinh huyện thành. So sánh với người nhà họ Văn, Bình An huyện những người khác hơi khá hơn một chút, nhưng cũng theo thời gian tiệm cửu, tính khí trở nên nóng nảy. Một tính cách ôn hòa người hiền lành, tại Bình An huyện ngây ngô vài năm sau khi, cũng sẽ mở miệng nói bẩn, ngây ngô vài chục năm sau khi, sẽ không tự chủ gương mặt tàn bạo, tính cách nóng nảy, một chút liền. Ngươi nói, những thứ này đều là tại sao vậy chứ? So sánh còn lại người nhà họ Văn, Văn Hổ đúng cái quái thai. Hơn nữa thở nhỏ đi học, hòa tan nhiều lệ khí, hắn chẳng những so với Bình An huyện người tỉnh táo, thậm chí so với thế gian tuyệt đại đa số người tỉnh táo, cũng là bởi vì này, mới phát hiện Bình An huyện dị thường, không bị ảnh hưởng. Văn Thủ Sơn đáp không được, hắn trong lồng ngực có một đám lửa đang cháy, nhưng đại não một mảnh lạnh như băng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhớ lại đã biết cả đời, tựa hồ từ đầu đến cuối đều bị cừu hận chi phối. Nhưng là, chính mình tằng tổ phụ và Văn gia có biển máu thù, chính mình tổ phụ, có thể nói là cha báo thù, đến cha mình kia đệ nhất, cừu hận hẳn nhỏ rất nhiều mới đúng. Lại chẳng biết tại sao, cừu hận chẳng những không có bởi vì thời gian phân nửa đạm bạc, ngược lại vẫn là như vậy đậm đà, thật sâu khắc tại trong xương mình, tại trong huyết quản chảy xuôi. Những thứ này cừu hận toàn diện đều là mình phụ thân truyền cho mình, nhưng rất nhiều liên quan tới cừu hận sự tình, phụ thân lại đều bắt đầu trở nên nói không rõ ràng, nhớ không rõ lắm, có thể là vì sao, chính mình như cũ bị cừu hận chi phối, nghĩ đủ phương cách muốn hủy Văn gia. Này, đến tột cùng là tại sao? A. Văn Thủ Sơn đầu đau muốn nức, cái trán gân xanh tuôn ra, phát ra một tiếng lại một âm thanh tan nát tâm can kêu thảm thiết. Hắn đỏ mắt, tức giận vừa sợ chỉ lớn tiếng kêu, giết ta a, giết ta ba. Kịch liệt thống khổ, để cho Văn Thủ Sơn trong mắt một mảnh đỏ bừng, điên cuồng ác ý, ở trong lòng rung động. Hắn gắng sức dùng rằng, muốn tránh thoát trên người gông xiềng. Bắp thịt cao cao nổi lên, tựa hồ muốn xanh phá ra thịt. Sau đó, tại một tiếng tan nát tâm can tiếng gầm gừ bên trong, đầu hắn rũ xuống. Từng giọt máu tươi, từ chóp mũi nhỏ xuống. Ô ô ô. Thấy Văn Thủ Sơn thảm trạng, Tiểu Cửu cũng dùng sức dây rủa, Văn Hổ đi tới, gỡ xuống hắn trên miệng vải. Tiểu Cửu dùng đầu lưỡi đem trong miệng vải đỉnh đi ra, nghiêm nghị chất vấn, Văn Hổ, ngươi kết quả đối với ta cha làm gì? Văn Hổ tay mở ra, chẳng có cái gì cả. Tiểu Cửu đỏ mắt, tức giận nhìn Văn Gan bàn tay Văn Hổ đạo, Tiểu Cửu, chúng ta chung một chỗ đã có vài chục năm chứ? Tiểu Cửu hồng hộc thở hổn hển, cũng không để ý tới Văn Gan bàn tay Văn Hổ không nhanh không chậm nói, ngươi năm nay mới 19 tuổi, 12 năm trước tới đến nhà chúng ta, khi đó ngươi mới 7 tuổi. Chúng ta, đối với ngươi rất tốt. Tiểu Cửu hơi sừng sờ, sau đó chật vật gật đầu một cái. Văn Hổ sâu kín nói, huynh đệ chúng ta 9 người, ngươi tuổi tác nhỏ nhất, thở nhỏ thân thể yếu nhất, đúng quên cũng là giả. Tiểu Cửu thân thể rất kém cỏi, thân thể ngươi cũng rất tốt. Nhưng bất kể như thế nào, trên đến lao đại, xuống đến tiểu tám, cũng rất thương ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ăn ngon nhất là cho ngươi, chơi tốt nhất, cũng là cho ngươi. Ngươi thụ khi dễ, huynh đệ chúng ta 8 người tất cả đều đứng ra, ngươi 16 tuổi lúc, huynh đệ chúng ta gom tiền cho ngươi trên thuyền hoa, cho ngươi tại Bình An huyện tối nữ nhân xinh đẹp trên người làm nam nhân. Coi như là thiết, cũng phải cho bưng bít biến hóa, có thể vì sao, đối với ngươi vô dụng. Một chút xíu, từng việc, từng món một, tất cả lớn nhỏ nhỏ vụn trí nhớ tràn vào trong đầu, Tiểu Cửu đột nhiên nhớ tới những thứ kia rất dễ dàng coi thường sự tình. Tính khí táo bạo nhất Văn Long, mỗi một lần đối mặt hắn, trên mặt cũng không tự chủ được phủ lên ôn hòa nụ cười. Luôn là gây rắc rối, ở bên ngoài thiên lão đại ta lão nhị lao tam. Trung quy là ưa thích ôm bả vai hắn, mang theo hắn đi nhìn quả phụ tám, đi chơi gà chọi, mỗi một lần hắn gây họa, đều là lao tam giúp hắn đỉnh nổi. Tuổi tác và hắn tương cận tiểu tám, cùng hắn chơi đùa tốt nhất, có vật gì, luôn là để cho hắn. Coi như là trước mặt, tính tình lãnh đạm Văn Hổ, khi còn bé đối với hắn, cũng là móc tim móc phổi tốt. Chẳng qua là không biết lúc nào, dần dần xa lánh hắn. Ngươi nhớ lại sao? Văn Hổ như ma quỷ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi lợi dụng lao tam đối với ngươi sủng ái, nói mình thích kia con ngựa đen, để cho hắn đến cướp đoạt con ngựa kia. Ngươi biết con ngựa kia chủ nhân không phải là dễ chê ơ, hết thảy các thứ này đều là ngươi cố ý sau đó, ngươi thành công, trực tiếp hại chết lao tam lão ngu cùng lao thất. Bây giờ, lão đại lao tứ cùng tiểu tám, phỏng chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Như vậy, ngươi hài lòng không? Trong lúc nhất thời, tiểu cửu đột nhiên cảm giác được hít thở không thông. Hắn kịch liệt thở hổn hển, cái trán trên cổ gân xanh nô ra, giống như con giun như thế ngoạ ngoại. Răng, thật chặt cắn chung một chỗ, lạc băng vang rội. Hàm răng, có máu chảy ra, dỉ ra khỏe miệng. Bởi vì dùng sức quá độ, hắn quay hàm thật cao gồ lên, phía trên bắp thịt hoa văn có thể thấy rõ ràng. Mà con mắt, bắt đầu kịch liệt đầy máu, trở nên một mảnh đỏ bừng, giống như là nổi giận trâu được. Rốt cuộc, một tia máu tươi từ khóe mắt chảy ra, tại gò má chảy xuống, hắn mang theo cầu xin tha thứ giọng nói, không, đừng bảo là. Nhưng là, Văn Hổ mang trên mặt cười lạnh, tiếp tục tàn phá đến tiểu cựu thần kinh, thường cho ngươi ăn bánh bao cửa hàng bánh bao lớn mập tím, con của hắn cũng đi theo đi. Cách vách răng hô biểu ca, mỗi lần bắt cá trở lại cũng sẽ đưa ngươi một đuôi nếm thức ăn tươi, cũng là bởi vì ngươi, chết trong tay Tống Binh. Huyện Nam người không vợ lão đầu, bởi vì ngươi lớn lên giống hắn chết đi con trai, thật đem ngươi trở thành con trai nhìn, mỗi lần. Ta nói, đừng bảo là. Tiểu cựu đỏ mắt phát ra gầm thét, ta còn muốn nói mấy lần, ngươi, im miệng. Nước miếng phun đến Văn Hổ trên mặt, Văn Hổ biểu tình không thay đổi, từ đầu tới cuối duy trì đến cười lạnh, lấy tay sờ một cái, nói tiếp, ngươi cũng biết thống khổ. Vậy tại sao, còn phải làm những chuyện này? Tiểu cựu ha ha thở hổn hển, trên mặt đã vằn mẹo, ta cũng không muốn, ta cũng không muốn. Nhưng là, cha một lần nói với ta, những thanh âm kia không ngừng tại trong đầu ta vang vọng. Lúc ăn cơm, tại trong đầu vang lên. Lúc ngủ, tại trong đầu vang lên. Ngay cả cùng nữ nhân cắn sự thời điểm, cũng ở đây trong đầu vang lên. Vô thời vô khắc, cũng đang vang vọng. Vài chục năm a. Ta không có một khắc thanh tĩnh quá. Cũng là bởi vì các ngươi, nếu như các ngươi chết, ta có lẽ có thể có được thanh tịnh. Ta nghĩ các ngươi đi chết, ta nghĩ các ngươi đi chết, ta ô ô. Tiểu cửu mệt mỏi cúi đầu xuống, trong miệng tự lẩm bẩm, hi hi hi, không phải là ta cũng không muốn, đừng tìm ta. Văn Hổ trên mặt cười lạnh biến thành mỉm cười, hắn bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, đạo trưởng, nhìn ra cái gì không? Sau lưng môn, mở. Một người trung niên bộ dáng đạo nhân cùng mấy người trẻ tuổi tiểu đạo sĩ đi tới. Trung niên đạo nhân nhìn một cái hôn mê một cái điên hai người, gật gật đầu nói, nhìn ra, quả nhiên là lệ khí. Vừa nói, hắn thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy thống khổ, bần đạo sư phụ, ban đầu dạo chơi đến đây, truyền ra một phong thơ sau, liền tan biến không còn dấu tích. Chắc hẳn, cũng là bởi vì này lệ khí ngọn nguồn. Kia lệ khí ngọn nguồn, đến tột cùng là cái gì? Không biết. Năm đó sư phụ trong thơ, chỉ nói là khai huyện lấy nam 20 chồng, có thượng cổ thần ma phong ấn ở này, mà đến nay, bởi vì khai huyện hợp huyện trăm họ nguyên cớ, phong ấn tàn phá, thượng cổ thần ma hoặc có thể thoát khốn mà ra, cho nên thiên hạ hại lớn. Thân là Côn Lôn cầu đạo người, sẽ làm đi. Sau khi, Đại Thủy Yêm không có khai huyện hòa huyện, ảnh hưởng đến trong vòng ngàn dặm. Chương 133, Hòa huyện lên bờ. Lâu thuyền ngừng ở Hòa huyện bỏ hoang bến tàu, thiết diện hắc giáp lao tần quân nhảy xuống thuyền, giơ cây đuốc thiệp thủy lên bờ. Bây giờ mưa rào xối xả, bọn họ không có mang trên xạ trình xa hơn kinh nỏ, mà là đổi thành cây giáo. Thân là tần quân bên trong tinh nhuệ lão tần quân, bọn họ cơ hồ giỏi sử dụng toàn bộ thông thường binh khí. Hoa huyện không có giống khai huyện như vậy cương thi hoành hành, cũng không có giống như khai huyện như vậy phù sa trải rộng, nhưng là kiến trúc, cũng như cũ cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Phát sinh đại thủy lúc, khai huyện đứng núi chịu sào, sau đó mới đến phiên Hoa huyện. Hoa huyện kiến trúc cũng không bị đại thủy hoàn toàn phá hủy, phần lớn kiên cường đứng thẳng đến, nhưng lại bởi vì không giống khai huyện có một đám vốn nên chết đi người còn sống, duy trì khai huyện đại thủy sau khi ra ngoài. Những thứ này Hòa huyện không có, 100 năm, mềm mại hoa cỏ, già dặn cây cối, cơ hồ sẽ cùng huyện hoàn toàn phá hủy. Cả huyện thành, cỏ dại răng đầy, cây có gai hoành sinh. Phía ngoài nhất thành tường, hơn nửa đã sụp đổ, hốc tường bên trong dài ra cỏ dại, trên đá dài ra rêu xanh, có cây cối thậm chí phá vỡ vách tường, ương ngạnh răng ra. Thi yêu như cũ không ít, bất quá càng nhiều, là một đám lại một bầy đỏ mắt con chuột, chim tước, độc trùng, độc xà cùng với một ít yêu quái. Sơn tinh loại đồ chơi này, nhiều hơn nữa, tại yêu quái bên trong, nó vị thì tương đương với con chuột con rán, có núi có thụ địa phương, trên căn bản thì có đồ chơi này, giết thế nào cũng không giết hết. Một đám sơn tinh ngơ ngác ngây ngô ở cửa thành trong động, quá 100 năm, cửa thành động đã biến thành một mảnh đường hầm. Vốn nên là sụp đổ, nhưng là một viên già dặn cổ thụ, cứu cái cửa thành này động. Cái này rất mâu thuẫn, thực vật phá hủy mảnh này thành tường, nhưng lại cứu dưới thành tường cửa thành động. Những cây đó can, răng khắp nơi, đem cửa động này nâng lên, khiến nó sụp đổ một phần nhỏ sau khi, không đến nổi lần nữa sụp đổ. Sơn tinh môn chen trúc ở trong động xó xỉnh, tại một mảnh ẩm ướt trong hoàn cảnh, dùng lẫn nhau nhiệt độ cơ thể sưởi ấm. Có tiếng xe gió đột ngột xuất hiện. Một cán cây giáo xuyên thấu nặng nề màn mưa, bắn vào này một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong động, sau đó một đầu đâm vào trong bùn đất. Sơn Tinh Môn bị dọa cho giật mình, kinh hoàng kêu. Tại một vùng tăm tối bên trong, ánh mắt bọn họ hiện lên mông lung u quang, nhìn rất là kinh khủng. Nay để cho bọn họ có thể ở trong bóng tối thấy vật. Vì vậy, bọn họ nhìn đến rõ ràng. Một cán cây giáo cắm ở trong đất bùn, không có vào hơn nữa, cán thương còn lưu lại dư kình chưa tiêu, khẽ run. Một cán cây giáo, đối với bọn hắn mà nói đúng hiếm thấy tài sản. Đúng vào giờ phút này, đám này nhát gan vật nhỏ cũng không có can đảm kia khứ thủ này cây giáo. Bởi vì, càng nhiều cây giáo xuyên thấu màn mưa, bắn vào. Phốc phốc phốc. Máu bắn tung, tại chen trúc thành một đoàn trung sơn tinh trung nở rộ, bọn họ thân thể nho nhỏ, hoàn toàn không cách nào chống cự kinh khủng này hung khí. Một khi bị ngọn trúng đạn, lập tức liền bị xỏ xuyên thân thể. Thường thường có hai cái, ba cái thậm chí là bốn cái sơn tinh bị một cán cây giáo xuyên qua. Cây giáo, tổng cộng bắn vào hơn 40 cái, chỉ có 5-6 cái, đánh trúng cái này quần sơn tinh. Sau đó, sơn tinh liền thương vong vượt qua 1/3. Điểm huỳnh quang, bên ngoài bay vào tới. Trong động không còn là đen kịt một màu, mà là miễn cưỡng có thể thấy vật. Tại điểm huỳnh quang bên trong, một đám sơn tinh sắc mặt trắng bệch. Tại tổ tiên bọn họ trong trí nhớ, nhân loại rất đáng sợ, nắm binh khí nhân loại càng đáng sợ hơn, mà kia một ít có thể sử dụng yêu khí người, càng là đáng sợ đến không ai sánh bằng. Mà những ký ức này, kèm theo huyết mạch từng đời một truyền xuống. Nhất thời, vốn là bị đột nhiên xuất hiện tập kích đánh mộng sơn tinh trong nháy mắt thanh tỉnh, kinh hoàng kêu hướng động một đầu khác chạy đi. Sơn tinh đầu mục, kia một cái dáng cùng nhân loại tương đối sơn tinh chạy nhanh nhất, chạy phương thức cũng là đặc biệt nhất. Chỉ thấy hắn một đầu đâm vào trong đất bùn. Sau đó trong nháy mắt đào mở một cái lỗ thủng to chui vào, tiếp lấy một mảnh đất sét tung bay, cửa hang liền bị chặn lại. Còn lại sơn tinh chỉ có thể bằng vào hai chân chạy trốn, có dùng cả tay chân, nhưng bất kể như thế nào, đều không hẹn mà cùng vứt bỏ trên người chân quý vũ khí côn gỗ, kỷ lý hoa lạc đều. Giống như một đám tán loạn con chuột. Một đạo bạch quang phá vỡ không trung, trong động hoàn toàn trắng bệnh. Từng cái kinh hoàng tiễn ảnh trương răng ngũ trảo, lấy một loại vặn vẹo tư thái nhanh chóng biến mất. Kèm theo ầm ầm tiếng sấm. Bạch quang duy trì không nhiều liền nhanh chóng biến mất, bên ngoài, tầng tầng tương điệp trong màn mưa, có ánh lửa đung đưa. Một đám giáp sĩ, giơ cây đuốc tấm thuẫn đi tới, bọn họ mặc thật dày giáp sắt màu đen, trên đầu mũ sắt, trên mặt che lớp tướng mạo dữ tợn hắc thiết quỷ diện. Giáp lá va chạm, phát ra từng tiếng kim loại tiếng va chạm, hỗn hợp tại trong tiếng bước chân, mang theo một cổ sơ xác tiêu điều. Này là một đám lao tần binh, một đường lặn lội, bọn họ rốt cuộc tới đây. Toàn bộ quá trình cũng không yên ổn, thi yêu. Thu yêu gặp phải không biết bao nhiêu, giết lùi nhất ba hữu nhất ba. Bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm, những yêu quái đó đều không ngoại lệ, đầu tiên là bị lăn lộn trong quân đội Côn Lôn đạo nhân phát hiện, sau đó toàn diện đều bị lao tần quân kinh khủng cây giáo bức lui hoặc là đánh chết. Trước nhất một hàng dơ tấm thuẫn chui vào, phía sau đúng đầu mâu tay. Mà trong bọn họ bảo vệ, là một đám lưng meo quân giới giáp sĩ, văn hổ, trung niên đạo nhân cùng mấy người trẻ tuổi tiểu đạo sĩ cùng với giả văn thủ sơn cùng tiểu cửu. Văn hổ đạo sĩ bọn họ đều mặc áo vải, văn hổ, văn thủ sơn cùng với tiểu cửu đều được ướt như chuột lột. Nhưng là thần kỳ đúng, đạo nhân cùng mấy cái tiểu đạo sĩ trên người lại chỉ là có chút tầm ướt, cũng không chật vật chi tướng. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng cũng thở phào một cái, dọc theo đường đi, bọn họ không chỉ có phải phụ trách đề phòng, tỷ số phát hiện trước địch nhân, còn phải phụ trách duy trì cây đuốc thiếu đốt, đây cũng không phải là cái gì dễ dàng sống. Lao tần trong quân một cái giáp sĩ vạch trần mặt nạ. Lộ ra tấm kia tuổi trẻ mặt mũi, hắn chính là chỗ này bởi lao tần quân đông bách nhân tướng, trong bọn họ quan chỉ huy cao nhất. Hắn đều đâu vào đấy phát ra mệnh lệnh, một bộ phận lính gác, một bộ phận quét dọn, còn có một bộ phận nghỉ ngơi, chuẩn bị thay phiên. Giáp sĩ môn thật nhanh quét dọn ra một mảnh không chút tạp chất địa phương, đem tán lạc tại chung quanh côn gỗ chất đống, dùng cây đốt đốt, bách nhân tướng cùng trung niên đạo nhân cùng với văn hổ bàn lần này hành động. Bọn họ sau khi lên bờ, lâu thuyền cùng chiến thuyền đều đã rời đi. Thừa dịp này một trận mưa lớn sử mặt sông dâng cao thời điểm vùng ven sông mà lên, trở lại Tần Quốc. Mà 100 lão tần quân lưu lại, bọn họ phải ở chỗ này chờ đến Vũ Đình hoặc là trời sáng thuận lợi hành động sau, mới có thể lần nữa hành động. Từ Hòa huyện lên đường, một đường đi Tây, tìm tới Khai huyện, Hòa huyện thảm kịch ngọn nguồn, đem tiêu diệt, tiếp theo sau đó một đường tiếp tục đi Tây, đến Khai huyện, từ nơi đó lên thuyền rời đi. Cũng không phải là trừ hai địa phương này địa phương còn lại không thể có thuyền cập bờ. Mà là địa phương còn lại không có phương tiện lâu thuyền lớn như vậy thuyền cập bờ. Tại lần nữa hành động trước, bọn họ phải nhanh khôi phục thể năng, hơn nữa tiến một bước thỏa thuận bước kế tiếp cặn kẽ hành động. Mà đang khi hắn môn thương nghĩ lúc, quỷ khốc bên kia sự tình cũng có tân tiến triển. Cái kia gấu một loại cao lớn, trên người trường mãn lông dài, giống như dạ thú lại giống người ta, hỏa rốt cuộc không nữa gặp trở ngại, dừng lại, lý trí dần dần khôi phục. Quỷ khốc trên người oan hồn thiết giáp, có lẽ có thể đại khái biết thân phận đối phương, nhưng vào giờ phút này, bọn họ đã giấu, căn bản cũng không dám có phân nửa nhúc nhích. Đối phương cụ thể đến tột cùng là cái thứ gì, phải dựa vào quỷ khốc chính mình, hết lần này tới lần khác, ở phương diện này, quỷ khốc nhãn lực không coi là tốt. Cho nên, quỷ khốc cẩn thận mở miệng hỏi, ngươi là ai? Chương 134, mưa rông gió giật. Ta là ai? Ta là ai? Hắn thấp giọng nỉ non, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, trong giây lát, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra thật dài lông xuống kia màu xanh đen mặt. Hai khỏa to lớn nhọn màu vàng nhạt răng nanh, mở ra môi, lộ ra. Nhìn, hắn giống như một cái vô cùng hung tàn đại tinh tinh. Nhưng là, kia trong con ngươi, điên cuồng trong lại lóe lên trí tuệ ánh lửa. Cái này rất kỳ lạ, đôi mắt này rõ ràng nói cho quỷ khốc, hắn có người trí tuệ. Hầu yêu. Hay hoặc là khác cái gì. Quỷ khốc cố gắng quan sát hắn, mà hắn lại tự mình lại một lần nữa cúi đầu xuống lâm vào nhớ lại, ta là ai? Ta là ai? Ta là ai? Một tiếng lẩm bẩm đến, hắn khỏe mắt băng liệt, hòa lẫn màu vàng nồng dịch huyết từng viên theo gò má nhỏ xuống, bằng thêm mấy phần kinh khủng. Kèm theo một tiếng lại một âm thanh lẩm bẩm, lại một lần nữa lâm vào điên cuồng, ôm đầu kêu đau đớn, dùng sức đánh vào vách tường. Nhất thời, cả phòng cũng lay động. Xích sắc hoa lạp lạp vang lên, thần bí kim sắc đường vân hiện lên, cố gắng níu lại hắn. Vốn là gần như thong thả mời lại một lần nữa bùng nổ, cuốn lên cuồng phong trong phòng tàn phá. Quỷ khốc cảm thấy chung quanh khí lạnh xảy ra, thiết giáp hiện lên một tầng thật mỏng băng xương, bên hai chuyển tới oan hồn gào thét bi thương. Miệng to càng là như một làn khói theo vỏ đao dọc theo quỷ khốc cánh tay chui vào trong tay áo, thật chặt cuốn lấy quỷ khốc cánh tay. Cắt bay đá chạy xông tới mặt, đùng đùng đánh vào quỷ khốc trên người, lộ ra ngoài da thịt một mảnh làm đau. Thật là mạnh. Quỷ khốc ánh mắt lộ ra kinh hãi, tại hắn trong ấn tượng, cũng chỉ có tiểu thanh hiển lộ chân thân lúc đó có như vậy thực lực, loại này tuyệt đối tính áp đảo thực lực mới có thể cho hắn mãnh liệt như vậy cảm giác bị áp bách. Bên ngoài mưa, cũng gia tăng. Giống như, thiên tháp. Ngân hà nước, sông phá đê đập, từ trên trời hào ra xuống. Từng viên lớn hạt mưa, rơi đập tại đại địa bên trên. Đem bùn lầy con đường, đập ra từng cái hố nhỏ. Giọt mưa tụ lại, biến thành vũng nước, sau đó lại từ vũng nước, biến thành từng cái tất cả lớn nhỏ cái ao. Toàn bộ khai huyện, biến thành một vùng ngập lụt. Không chỉ có mưa lớn hơn, gió cũng lớn hơn. Phong ma gầm thét cuốn mà qua, từng cây đại thụ phát ra thảm thiết rên rỉ, sau đó, có đại thụ tại trong mưa gió chậm rãi ngã xuống. Trên mặt đất, lá cây, nhánh cây, gỗ, cỏ nhỏ, đóa hoa thậm chí một ít dã thú, dáng so với tiểu yêu quái, hết thể hơi nhẹ cái gì cũng bị cuốn lên thiên không, ở trên trời bay múa, sau đó rơi đập tại cây cối trên, hoặc là trên tảng đá. Gió cuốn sạch qua mặt sông, trên mặt sông sóng càng mãnh liệt. Gầm thét sông về bờ sông, sau đó đụng tan xương nát thịt, hóa thành mảng lớn bọt màu trắng, lại lui về, mang đi bờ sông bùn cát. Trên trời, ngân xả cuồn vũ. Vô số lôi đỉnh, tại sông lớn trung gian trung tâm trên gành bãi nơi trung tâm nhất ngưng tụ, sau đó từng đường, điên cuồng hướng phía dưới vô tới. Đen kịt một màu thiên địa, một lần lại một lần bị lôi đỉnh bổ ra. Trắng bệnh ánh sáng, chiếu sáng trên vùng đất hết thảy, đuổi đi hắc ám. Sau đó, kết lực, để cho hắc ám lại lần nữa quyển đất mà tới. Bình An huyện, bến tàu đã bị bao phủ, thuyền bè tại trong mưa gió lên xuống không chắc, không ngừng có thuyền bị gió lật, biến mất ở sóng lớn bên trong. Trương quản sự cùng một đám thuyền viên thật sớm nhảy xuống thuyền, một đường đỡ lấy mưa gió chật vật chạy trốn, hướng phía trước đen nhánh thành tường chạy đi. Đồng nhiên, một cái dài hơn 3 thước tấm ván bị gió xoắn tới, đem một cái thuyền viên đập lật trên đất. Định thần nhìn lại, nhưng là nửa đoạn cánh cửa. Nhưng mà, không người đi cứu hắn, tất cả mọi người đang chạy, điên cuồng chạy. Trong huyện thành cũng lâm vào trong hỗn loạn. Cuồng phong cuốn đi nóc nhà cỏ tranh, cuốn đi ngói nóc nhà. Hơi chút yếu ớt một chút nhà ở, thậm chí trực tiếp bị gió thổi sập. Tối nay, nơi này nhất định lắm tai nạn. Đầu tiên là nhân tai, đang lúc mọi người đã cho là đi qua thời điểm, lại vừa là thiên tai hạ xuống. Nước mưa tại trên đường phố hoành hành, vào giờ phút này, đã không quá bàn chân. Có chỗ chúng mới, những thứ kia nước đọng càng là đạt tới cao cỡ nửa người. Vọt vào nhà. Cả huyện thành, tại trong mưa gió tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà, cái này cũng chỉ là một bắt đầu. Cơn mưa gió này, đến trình độ này, chẳng những không có ổn định lại hoặc là nhỏ đi, ngược lại càng thêm ngông cuồng đứng lên. Trăm họ ở nơi này trong đêm mưa kinh hoàng kêu to, bọn họ lần đầu, gặp phải kịch liệt như vậy mưa rông gió giật. Nếu như, trong huyện thành mọi người sống đến 100 tuổi, như vậy hắn nhất định sẽ nhớ tới 100 năm trước kia một trận đại thủy. Nhưng là, trong huyện thành này, cao nhất thọ người, cũng mới 50 tới tuổi, cho nên, cả huyện thành đô đang sợ hãi cùng trong ngượng ngùng. Vốn là chủ trì sự vật huyện lệnh, cũng giống vậy lâm vào trong kinh hoàng. Hắn ở chỗ này đến nhậm mới đã hơn một năm, không có bất kỳ xử lý tổ chức quản lý kinh nghiệm. Trước, huyện nha bên trong cơ hồ tất cả mọi chuyện vật, đều bị anh em nhà họ Văn cấp bao. Anh em nhà họ Văn đi, hắn lâm vào mê mang cùng sợ hãi, còn lại nha dịch cũng giống vậy lâm vào mê mang cùng sợ hãi. Khai huyện bờ bên kia, trong một rừng cây nhà lá. Bên ngoài những sơn tinh đó đã vô lực phát động công kích, bọn họ người người đầu quá nhỏ, trọng lượng cơ thể quá nhẹ. Làm cuồng phong đánh tới, trong nháy mắt, gần như một nửa sơn tinh liền bị cuồng phong mang đi, còn lại tất cả đều là đứng không vững, chỉ có thể nằm trên đất. Trong nhà, Thải Vi cùng Đại Hắc Mã không có vì vậy duyên cớ mà thở phào một cái, mà là càng căng thẳng hơn. Một tiếng vang thật lớn, nóc nhà trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Mưa như thác lũ chạy như điên mà xuống, trong nhà đống lửa trong nháy mắt tắt. Đại Hắc Mã đồng tử khuyết tán, phát ra một tiếng kinh hoàng hí. Thải Vi sắc mặt đại biến, nhấc chân hướng Đại Hắc Mã bên kia chạy đi. Một vệt bóng đen bị gió thổi tới. Mượn trắng bệnh điện quang, bọn họ thấy rõ ràng, đây là một cái chỉ còn nửa đoạn thân thể khoe khoang múa móng thủy quỷ. Xui xẻo hắn bị sóng lớn vứt lên, sau đó bị cuồng phong cuốn lên, lại mang tới đây. Sau đó, nặng nề đụng vào trên tường. Ầm. Nhà lá tường, tại trong cuồng phong bạo vũ, sập. Một vệt bóng đen chạy như điên mà ra. Thải Vi ôm thật chặt Đại Hắc Mã cổ, cả người nằm ở Đại Hắc Mã trên người. Tại tường sập trước, Đại Hắc Mã liền một cái bay vọt vùi đầu đụng ra cửa sổ, trốn ra được. Nó bốn vo dùng sức giẫm đạp lên đến bùn lầy trơn trượt mặt đất, văng lên mảng lớn bùn điểm. Nó giống như là một đạo tia chớp màu đen, đỡ lấy mưa gió một đầu đâm vào trong rừng cây nên ngang mà đi, lưu lại còn nằm trên đất khổ khổ rẽ rùa sơn tinh môn. Bên ngoài mưa gió, ảnh hưởng đến dưới đất mộ huyệt. Mảng lớn nước chảy, dọc theo địa đạo từ bên ngoài cọ rửa đi vào, rất nhanh, vốn chỉ là u ám ẩm ướt dưới đất mộ huyệt, sẽ không dừng ẩm ướt đơn giản như vậy. Quỷ khóc cảm giác được một ít không ổn, nước này tới quá nhanh quá nhiều. Chẳng qua là một hồi, mặt đất cũng đã bị nước chảy chiếm cứ. Hắn liếc mắt nhìn cái kia tiếp tục gặp trở ngại ra hỏa, đúng sau đó xoay người, đi lên đầy đất thủy hướng bên ngoài chạy đi. Hắn cũng sẽ không bị chết chìm, nhưng là ghét không cách nào lấy hơi hậu lực lượng hạ xuống cái loại này cảm giác vô lực. Từng tiếng va chạm, bị hắn quăng sau lưng, sau đó xông tới mặt, đúng sơn hô hải khiếu một loại tiếng mưa gió, cùng với như chống trận một loại tiếng sấm. Vừa tới lối ra, một cơn gió lớn liền thổi vào, quỷ khóc thiếu chút nữa bị hất tung ở mặt đất. Mắt hắn híp lại, đỡ lấy cuồng phong, đi ra ngoài, sau đó, không khỏi há to mồm. Ở chỗ này ngay phía trước cách đó không xa một cái có chút nhô lên đống đất. Từng đạo lôi đỉnh trực kích mà xuống, không ngừng đánh đến nơi đó. Không khỏi, để cho hắn nhớ tới một câu nói. Không biết là vị đạo hữu nào tại độ kiếp. Chương 135, đột phá phong ấn. Độ kiếp. Dĩ nhiên không phải độ kiếp. Bầy quỷ tất cả sợ lôi đỉnh, này là vì sao? Chỉ là bởi vì lôi đỉnh có tiêu lao yêu khí năng lực. Không yêu khí chống đỡ, những quỷ kia quái sẽ lập tức bị kéo vào địa ngục. Loại hiện tượng này nhìn, giống như là một đạo lôi tướng quỷ phách hồn phi phách tán, cũng là bởi vì này có lôi khắc quỷ tin nhảm. Lôi khắc thật ra thì không phải là quỷ, mà là những thứ kia thành yêu quỷ trên người yêu khí. Nhưng là, lôi đỉnh chuyên đánh yêu tà lại không phải tin nhảm. Ở phía trước, cái kia sơn đất trên, một cổ dâng trào yêu khí tùy ý làm bậy bộc phát ra, yêu khí bên trong, lôi cuốn đến một cổ dâng trào lệ khí. Hạo hạo đang đãng hướng bốn phương tám hướng càn quét đi. Lệ khí, đúng trong thiên địa trọc khí một loại, là một loại cực độ yêu tà chi khí, có thể đưa tới tâm ác nghiệm. Mà nhiều như vậy lệ khí tụ tập trung một chỗ, liền giống như một cái to lớn từ trường, không ngừng hấp dẫn trên trời lôi đỉnh. Lệ khí càn quét mà qua, trong nháy mắt, quỷ khốc đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt nộ tĩnh. Huyết dịch trong cơ thể sôi sùng sục, chính muốn rút đao, muốn chém trước mắt hết thảy. Nhưng là hắn, nhịn xuống, kịch liệt thở hổn hển. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng quan tưởng đến một màn kia tảng sáng thần quang. Dần dần, hô hấp trở nên bằng phẳng. Khi hắn một lần nữa mở mắt ra, trong mắt thanh thản trong suốt, không mới vừa rồi sát ý kia. Lôi đình vẫn còn ở vô nơi đó, bất quá, không có trực tiếp bổ tới sườn đất trên, mà là bị một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt ngăn trở. Tầng này kim quang rất nhạt, nếu như không nhìn kỹ, rất dễ dàng coi thường. Nhưng chính là như vậy một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, ngăn trở một lần lại một lần xét đánh. Rốt cuộc. Rắc rắc một tiếng, một cái khe xuyên qua tầng kia kim quang, ngay sau đó. Ầm. Động đất núi rung, đục ngầu màu vàng sẫm thủy từ phía trước ngọn núi nhỏ kia sườn núi chóp đỉnh phun ra. Dâng trào sát ý, bị yêu khí lôi cuốn đến, điên cuồng càn quét mà qua. Quỷ Khốc một lần nữa trúng chiêu, hắn nhìn thấy, một cái thông thiên người khổng lồ, bả vai trở lên cắm thẳng vào vân trung, để cho người không thấy rõ bả vai hắn trở lên tình hình. Hắn một tay cầm lá chắn, một tay cầm phủ, cự đại phủ đầu từ trên trời hạ xuống, bổ ra tầng mây, thẳng rơi xuống. Quỷ Khốc rên lên một tiếng, thân thể cứng đờ, cả người run rẩy dữ dội, hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ sụp xuống đất. A! Hắn phát ra một tiếng giống, ngón cái bắn ra, trường đao ra khỏi vỏ, bị tay trái tiếp lấy. Vứt bỏ vào đao, hai tay nắm chặt cán đao, gắng sức bổ về đằng trước. Trắng như tuyết lưới đao, không có vào nặng nề màn mưa. Đục ngầu màu vàng bùn mãnh liệt tới, nặng nề đụng vào hắn trên thân thể. Quỷ Khốc thân thể nghiêng về trước, dùng sức chĩa vào những thứ này màu vàng bùn, lại vừa là rên lên một tiếng, khóe miệng máu tươi rỉ ra. Không khỏi hai mắt nộ tĩnh, lại vừa là quát to một tiếng, trước đạp một bước, một đạo trắng bệnh ánh đao lướt qua, tiếp lấy ánh lửa đại thịnh, nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Mông lung thủy khí, bị mưa rông gió giật trong nháy mắt hướng nát bấy. Màu vàng bùn đã không quá bên hông, Quỷ Khốc tay chân có chút như nhũn ra, đang kích động màu vàng trong bùn lảo đảo muốn ngã. Một cái vượt xa người thường bàn tay to lớn, dựng ở trên vai hắn, đưa hắn chĩa vào. Quỷ Khốc quay đầu lại, lại thấy cái kia gặp trở ngại quái nhân. Hắn tứ chi đổi xích sắt đã bị kéo đứt, còn có một đoạn lưu lại ở phía trên, hành động giữa rào vang dội. Như gấu một loại cường tráng thân thể, giống như là một bức tường, đứng ở nơi này nước chảy xiết bên trong, phảng phất định hải thần châm, vẫn không nhúc nhích. Kèm theo hắn một tiếng giống to, một đám cương thi đi tới, song song đến đứng ở phía trước. Bọn cương thi tay cặp tay, tạo thành một bức tường, ngăn trở cọ rửa màu vàng bùn. Bùn cọ rửa mà qua, nhất cổ tác khí sau khi, liền suy kiệt, mực nước nhanh chóng hạ xuống, chẳng qua là những thứ kia mang đến đất sét lưu lại trên đất, không quá bàn chân, đem phủ cận đây biến thành một mảnh triệu trạch chi địa. Quỷ Khốc nhìn về phía sau lưng thích nhất gặp trở ngại ra hỏa, không khỏi hỏi ngươi là ai. Trên người hắn lông dài dán chặt trên người, bị nước mưa cọ rửa cái thông suốt, nhìn rất là chật vật, bất quá cao lớn cường tráng thân thể, lại không có co lại bao nhiêu. Hắn tuét miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm màu vàng răng nhọn, thanh âm trầm thấp vang lên, ta là ai? Trăm năm, ta rốt cuộc nhớ tới ta là ai? Cửa thành trong động, ngồi xếp bằng dưới đất trung niên đạo nhân mãnh tử nhảy cất lên. Thế nào, đạo trưởng? Bách nhân tướng hỏi. Trung niên đạo nhân trong mắt bắn ra khiếp người tinh quang, nhìn bên ngoài đen kịt một màu màn mưa, nghe càng lúc càng vàng tiếng mưa rơi và tiếng gió, ngón tay bóp một cái pháp quyết, sau một lúc lâu, một ngụm đầu lưỡi huyết phun ra. Dùng khàn khàn thanh âm mở miệng nói, tướng quân, chúng ta phải lập tức hành động. Bách nhân tướng chợt lắc đầu, không được, bây giờ mưa quá lớn. Chúng ta phải hành động. Trung niên đạo nhân dùng tay áo xóa sạch khỏe miệng huyết, đạo, không hành động nữa, liền vĩnh viễn cũng không cách nào hành động. Có ý gì? Bách nhân tướng nhướng mày một cái. Mà vào thời khắc này, văn hổ thanh âm đột nhiên chen vào, trận mưa này, quá lớn. Ta từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng thấy mưa lớn như vậy. Đạo trưởng, ý ngươi có phải hay không thật sự nếu không hành động, nơi này cũng sẽ bị đại thủy yếm không? Trung niên đạo nhân lắc đầu nói, không chỉ nơi này, này đại thủy gặp nhau kéo dài ngàn dặm, không biết bao nhiêu thổ địa đều sẽ bị bao phủ. Cho dù là Giang Long Vương, cũng chỉ có thể tận lực tiêu giảm như vậy tai họa, mà không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Làm sao có thể? Bách nhân tướng nghẹn ngào sợ hãi kêu. Sông lớn Giang Long Vương, sông lớn Hà Thần, thật ra thì đều là một cái ý tứ, chẳng qua là gọi bất đồng. Bách nhân tướng chưa thấy qua Giang Long Vương, nhưng may mắn lại thấy qua sông thần đại triển thần uy. Đối với Hà Thần lực lượng, hắn lại quá là rõ ràng. Vừa nghe đến cho dù ngay cả cùng Hà Thần cùng nổi danh Giang Long Vương đều không cách nào ngăn cản, không khỏi thất thố. Đã như vậy, chúng ta không ngại trước nghĩ biện pháp tự vệ rời đi. Đại thủy kéo dài ngàn dặm, nay ngàn dặm đều là Đại Chu cùng Đại Tống, bọn họ nhức đầu, bất chính hảo phù hợp Đại Tần lợi ích sao. Văn Hổ một phen bật thốt lên, nhất thời, đạo nhân trợn mắt nhìn. Kém xuất sinh, ngươi làm sao có thể như thế? Văn Hổ cười nói, ta cũng không phải là Côn Lôn đạo nhân, chẳng qua là chính là Đại Tần thiết ứng vệ vệ sĩ. Các ngươi cân nhắc thiên hạ thương sinh, mà ta chỉ dùng cân nhắc Đại Tần lợi ích liền có thể. Vừa nói, hắn nhìn về phía Bách Nhân Tướng, đại công tử, thân phận ngươi tôn quý, cũng không thể mạo hiểm. Làm sao ngươi biết thân phận ta? Bách Nhân Tướng kinh ngạc nhìn Văn Hổ. Văn Hổ khẽ mỉm cười, ta đã từng thấy qua đại công tử một mặt. Đại công tử. Trung niên đạo nhân hai mắt trợn tròn, ngươi là đại công tử, Tần Quốc đại công tử. Bách nhân tướng bất đắc dĩ gật đầu một cái, ừ. Trung niên đạo nhân trên sự kích động trước bắt đại công tử, bách nhân tướng, khôi giáp, đại công tử, ngươi cũng không thể nghe hắn, nếu như chúng ta bất kể, tính bằng đơn vị hàng nghìn lê dân bách tính, đều đưa táng thân với này đại trong nước. Văn Hổ cũng lên trước một bước, chắp tay không người, đại công tử, đại tần làm trọng. Đại công tử hai quả đấm nắm chặt, hắn nhìn về phía Văn Hổ lạnh lùng mặt, vừa nhìn về phía trung niên đạo nhân nóng nảy mặt mũi, sau đó từng cái quét qua chúng quanh giáp sĩ giữ tợn thiết diện. Thâm hít một hơi khí lạnh, sau đó mạnh rút ra bên hông bội kiếm, nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị lên đường, theo ta đi phía tây, chém yêu, trừ ma ba. Rào. Toàn bộ giáp sĩ đều nhịp, nâng lên tấm chắn trong tay. Văn Hổ trên mặt lộ ra ngạc nhiên, giật mình nhìn đại công tử, ngài thế nào? Đại công tử trên mặt mang lên nụ cười, vô vô Văn Hổ bả vai, lần này dù, ở đâu là Chu cùng Tống con dân, rõ ràng là ta đại tần con dân, chỉ bất quá bây giờ tạm thời giao cho bọn họ trông coi. Thân là đại công tử, cứu đại tần con dân, vốn là chuyện đương nhiên. Nhưng là đại công tử. Văn Hổ cấp bách, ngăn ở đại công tử trước mặt, thân phận ngài tôn quý, chuyện này quá mức nguy hiểm, nó đưa tới đại thủy, nhưng là ngay cả Giang Long Vương cũng không đỡ nổi a. Nguy hiểm, vậy thì như thế nào? Thân phận tôn quý, a, ta trên có thúc phụ, tổ phụ, tàng tổ phụ tổng cộng là hơn 10 người, dưới có em trai muội muội hơn 100 người, vừa có thể tôn quý đi nơi nào, huống chi mặc dù có treo đại công tử danh tiếng, mà bây giờ, nhưng chỉ là đại tần chính là bách nhân tướng, đại tân bách nhân tướng, đâu chỉ hàng ngàn, lại có gì tôn quý. Văn Hổ, ngươi nếu lại nhiễu quân tâm, có thể đừng trách ta vô tình. Văn Hổ không dám lại cản, cắn răng nghiến lợi, hung tợn chừng trong khi liếc mắt năm đạo nhân. Trung niên đạo nhân thở phào một cái, đạo, mặc dù hắn đưa tới đại thủy ngay cả Giang Long Vương đều không thể ngăn cản, lại không phải là bởi vì hắn bản thân cường đại như thế, mà là bởi vì này góp nhặt trăm năm lệ khí, này góp nhặt trăm năm lệ khí bởi vì là một cái phần dẫn một khi bộc phát, lúc này mới có lớn như vậy thủy, chúng ta, vẫn có phần thắng. Mặc dù, cái này phần thắng thấp đến đáng thương. Chương 136, Mãnh Hổ Đạo Nhân. Văn Thủ Sơn hai cha con đi tuất ở đằng trước, bọn họ hình như con rối. Cả người tản ra oanh oanh sáng bóng, chỗ đi qua, lưu lại điểm huỳnh quang, giống như là từng cái đom đóm, lại ương ngạnh không có bị mưa gió đánh tan. Tại chúng tướng sĩ bảo vệ bên trong, trung niên đạo nhân cùng mấy cái tiểu đạo sĩ đã không thể giữ phong độ, thành ướt như chuột lột, cả người ướt nhẹp. Bọn họ cố gắng mở mắt ra, duy trì cái này đạo thuật. Văn Thủ Sơn cha con có vũ gia huyết mạch, trung niên đạo nhân dùng đạo thuật kích thích cha con bọn họ huyết mạch trong cơ thể trí nhớ, để cho cha con bọn họ không tự chủ được bước lên tổ tiên thật sự đi qua con đường. Này, chính là Côn Lôn Cầu đạo nhân lực lượng. Chính diện chiến đấu, bọn họ trừ một phần nhỏ, tuyệt đại đa số không bằng Thục Sơn. Nhưng là tại những phương diện khác, bọn hắn thủ đoạn làm người ta sinh sợ. Tại trước mặt bọn họ, người bình thường không có bất kỳ bí mật, bọn họ không thể chỉ có thể đào ra người toàn bộ biết bí mật, còn có thể đào ra người không biết nút ở trong huyết mạch bí mật. Mà các tướng sĩ, chính là thật chặt dựa chung một chỗ. Dựa vào chiến hữu lực lượng, tại trong mưa to truy tầm này chút ít huỳnh quang từ từ đi trước. Đại công tử đã lần nữa đeo lên thiết diện, cùng bên người lao tần quân giáp sĩ hòa làm một thể. Hơn 100 người, ở nơi này trong cuồng phong bạo vũ, liền giống như một tấm lá cây, tùy thời đều có bị hất bay nguy hiểm. Mưa càng ngày càng lớn, trời càng ngày càng tối. Ngay cả này chút ít huỳnh quang, cũng giới hạn mấy người có thể thấy. Đường phía trước, cũng giới hạn vậy có thể đủ thấy điểm huỳnh quang mấy người có thể hơi thấy rõ ràng một ít. Cây đuốc, mặc dù có trung niên đạo nhân trợ giúp, cũng căn bản là không có cách dưới tình huống này đốt. Trung niên đạo nhân xác thực còn có một chút năng lực khác có thể để cho chúng tướng sĩ thấy rõ con đường, nhưng là giờ phút này, hắn đã không rảnh phân thân. Bây giờ, có thể nói hơn nửa tướng sĩ cũng thân ở với đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Dưới tình huống như vậy, còn có thể hành quân, thiên hạ chi gian, cũng chỉ có Lao Tần quân có thể làm được, hơn nữa còn phải là Lao Tần trong quân tinh nhuệ. Đại công tử rút kiếm ra. Dùng kiếm thân đánh phía trước trên người khôi giáp. Ken ken ngăn cản. Ken ken ngăn cản. Từng tiếng, bị tiếng mưa gió tùy tiện bao phủ, nhưng là, kia đại công tử chẳng qua là khởi đầu, mà bên cạnh hắn các tướng sĩ, đi theo hắn, đánh nhịp, đánh phía trước trên người khôi giáp. Ken ken ngăn cản. Ken ken ngăn cản. Dần dần, cả nhánh quân đội, thường cách một đoạn thời gian liền đều nhịp vang lên loại này có tiết tấu thanh âm. Sau đó đổi hướng, hoặc là dừng lại. Này! Chính là Lao Tần quân sở dĩ vì thiên hạ tinh nhuệ bí mật. Lao Tần quân binh lĩnh, chỉ huy tướng sĩ, dựa vào không chỉ là cờ sĩ, còn có âm luật. Tại Lao Tần quân tinh nhuệ bên trong, không chỉ có tướng lĩnh, bao gồm toàn bộ giáp sĩ, đều phải tinh thông âm luật. Bọn họ thông qua âm luật lẫn nhau truyền tin tức, bọn họ thông qua âm luật, để cho cả nhánh quân đội phảng phất một cái người khổng lồ, đều nhịp. Khôi giáp cùng vũ khí, chính là bọn hắn nhạc khí. Mà trừ âm luật ra, còn có vũ đạo coi như bổ sung. thứ chi động tác, cùng cơ múa cờ xí, chính là vũ đạo. Tại múa vui bên trong, ở trên sa trường sở hướng phi Mỹ. Bởi vì múa vui là cả quân đội nòng cốt, cho nên một khi đến chiến trường, vô luận là tướng quân hay lại là giáp sĩ, cũng vô cùng ít mở miệng. Cũng là bởi vì này, mới có trên chiến trường không tiếng động tử thần truyền kỳ. Mà đang ở đêm này trong, cái này mưa rào xối xả ban đêm, cái này truyền kỳ, một lần nữa diễn ra. Mặc dù số người chỉ có hơn 100 người, mặc dù chỉ có mấy cái người xem, mặc dù võ đài tệ hại cực kỳ, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản này 101 người diễn ra một trận khoáng đạt múa vui. Đại thủy, đã không quá gối nắp. Không ngừng có đủ loại đồ vật, bị gió lớn tịch quyển chứ từ trên trời hạ xuống đập tới. Nhưng này 101 người, từng cái cũng giống như một cái tinh mới vừa chế tạo bánh xe răng, tổ hợp thành một cái to đại cỗ máy chiến tranh, chút nào không lay được đi trước. Không chỉ có như thế, còn vững vàng đem Văn Hổ cùng trung niên đạo nhân cùng với mấy cái tiểu đạo sĩ bảo vệ ở trong đó, ngăn trở hơn nửa mưa gió. Văn Hổ sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhưng trong mắt nhưng là không ngừng được rung động. Hắn là một cái kiêu ngạo người, nhất là tại trở thành thiết ứng vệ vệ sĩ sau khi. Nhưng là giờ phút này, tận mắt chứng kiến tại sao vì thiên hạ tinh nhuệ lao tần quân tinh nhuệ sau khi, trong lòng của hắn ngạo khí, bị trực tiếp đè xuống. Hắn chưa bao giờ kiến thức, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, một cái quân đội tinh nhuệ trình độ, lại có thể đạt tới loại trình độ này. Lúc rời còn coi như an toàn cửa thành động thời điểm, hắn liền đã làm tốt một khi đi ra ngoài liền bị xông đến thất linh bát lạc chuẩn bị. Nhưng là, hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ chẳng những không có bị tách ra, ngược lại, lấy một loại không chậm tốc độ đi trước. Mặc dù có bọn họ che gió che mưa, nhưng là Văn Hổ như cũ cảm nhận được cố hết sức. Hắn không dám tưởng tượng, đám này giáp sĩ là thế nào kiên trì nổi, chẳng lẽ, bọn họ đều là làm bằng sắt? Văn Hổ không nghĩ ra, không chỉ có hắn không nghĩ ra, chúng liền năm đạo nhân cũng nghĩ không thông. Trung niên đạo nhân nhìn bề ngoài mặc dù chỉ là trung niên, nhưng trên thực tế, tuổi so với Tần Vương còn lớn hơn, đã vượt qua 100 năm, là một vị danh xứng với thực có 100 năm đạo hành chân nhân. Tại 100 trong thời kỳ, hắn gặp quá nhiều, thậm chí đi sâu vào vô tận đại sơn mấy lần. Vô luận là máu tanh, chán ghét, kinh khủng hay hoặc là hạo cảnh tượng hoành tráng, cũng gặp qua không ít. Nhưng là, giống như vậy tình cảnh, lại là lần đầu tiên thấy. Hắn hai mắt trợn tròn, ở đó chỉnh tề khôi giác binh khí tiếng va chạm bên trong, bất chi bất giác, trong cơ thể một luồng nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy có vô số lực lượng xung ra. Vào giờ phút này, hắn trong đầu chẳng qua là không ngừng hiện lên 4 chữ này, nhân định thắng thiên. Ken ken ngăn cản. Ken ken ngăn cản. Ken ken ngăn cản. Từng tiếng, tại tiếng mưa gió bên trong, tại sấm chớp rền vang bên trong, đúng nhỏ bé như vậy, nhưng lại kiên định như vậy. Nay khôi giáp cùng binh khí tiếng va chạm, một loại không khỏi vận luật, khống chế cả nhánh quân đội hơn 100 người tiến tới, quẹo trái, quẹo phải, bất chi bất giác, cũng đã dần dần đến gần lệ khí ngọn nguồn, kia một cái tiểu thổ sườn núi nơi. Mà cùng đại công tử bên kia có hiệu quả hay như nhau, còn có quỷ quật bên này. 20 cái cương thi, thật chỉnh tề đứng thành 4 hàng. Túi đầu, thân thể nghiêng về trước, đỡ lấy mưa gió, nước chảy mà đi. Mà cái kia cùng gấu như thế cao lớn, so với người càng giống như dã thu ra hỏa, quỷ khốc đã biết hắn là ai. Côn Lôn cầu đạo người, có 300 năm đạo hành chân nhân, Côn Lôn trưởng lão một trong, Côn Lôn ít có vũ đấu phái, đạo hào mánh hổ đạo nhân. 100 năm trước, hắn đi tới nơi này, muốn ngăn cản một trận tai họa, kết quả thất bại. Cuối cùng đem hết toàn lực, đem nhanh muốn tránh thoát phong ấn thần ma lần nữa phong ấn. Đồng thời, luyện hóa cương thi 100, phòng thủ toàn bộ khai huyện, giết chết toàn bộ đã bị thần ma huyết mạch dơ bẩn người, đồng thời giết chết toàn bộ người ngoại lai. Ngay tại mười mấy năm trước, mắt thấy nhanh muốn thành công giết chết toàn bộ bị thần ma huyết mạch dơ bẩn người thời điểm, một người đi tới nơi này, hắn cứ gọi Tôn Phúc. Hắn bị thần ma dẫn dụ, thành ngục tốt. Đem toàn bộ bị thần ma huyết mạch dơ bẩn người khống chế được, lợi dụng thần ma lực lượng che giấu tại khai huyện vũ phủ bên trong, để cho cương thi không cách nào tìm tới. Mà mãnh hổ đạo nhân vì duy trì phong ấn, hắn đợi ở chỗ này, ước chừng 100 năm không hề rời đi sơn động. Cũng bởi vì toàn lực duy trì phong ấn duyên cớ, này 100 năm, đại đa số thời điểm, hắn đều thuộc về điên điên khủng khủng trạng thái. Cho nên đối mặt như vậy tình trạng, cũng không có năng lực làm. Rốt cuộc, lại qua vài chục năm, một đám người nhà họ Văn, trong lúc lơ đảng tới đây. Sau đó, cuối cùng nghi thức xong thành. Mà cái phong ấn duy trì 100 năm, rốt cuộc, lại một lần nữa, bị thần ma lợi dụng lệ khí phá vỡ phong ấn. Mà mãnh hổ đạo nhân cũng rốt cuộc giải thoát, khôi phục toàn bộ thần trí. Liếc mắt nhìn đi ở phía trước mãnh hổ đạo nhân, quỷ khóc hít sâu một hơi, cắn răng, từng bước theo sau. Chương 137, thần ma hình thiên. Mãnh hổ đạo nhân quay đầu, thấy theo kịp quỷ khóc, ha ha cười nói, tiểu gia hỏa, đây là bần đạo chuyện, ngươi hảo hảo tìm chỗ an toàn ngây ngốc đi. Quỷ khóc lên tiếng, trắng nếu răng ở dưới sấm sét ngược quang. Hắn lớn tiếng nói, nghe nói món đồ kia đúng thượng cổ thần ma, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, kết quả trường cái dạng gì, có phải hay không có ba đầu sáu tay. Ha ha, hảo tiểu tử. Mãnh hổ đạo nhân ánh mắt lộ ra khen ngợi, ngươi đã muốn cùng đến, vậy hãy cùng đến đây đi, đến lúc đó chết, cũng đừng oán người khác. Hừ, tự nhiên không oán người khác. Quỷ khóc cắn răng, đỡ lấy mưa gió theo sau, lớn tiếng hỏi, tiền bối, cái kia thần ma kết quả trường dạng gì? Trường dạng gì? Mãnh hổ đạo nhân lại vừa là ha ha hai tiếng cười to, cho ngươi thất vọng, hắn cũng không có ba đầu sáu tay, thậm chí ngay cả đầu cũng không có. Quỷ khóc huyệt thái dương có chút giật mình, nhớ tới nơi này từng hình ảnh, không khỏi bật thốt lên, đồ chơi kia, sẽ không phải là hình thiên chứ? Ha ha, tiểu tử ngươi đoán được ga không sai, chính là thời kỳ hồng hoàng cổ vu nhất tộc hán tướng, hình thiên. Hắn hải cốt liền chôn ở chỗ này, trải qua mấy ngàn năm, đã thành nhất phương thần ma. Mãnh hổ đạo nhân ngẩng đầu nhìn phương xa, trong mắt lóe lên là huyết quang mang, bây giờ, chúng ta muốn làm chuyện, là được. Đồ thần ba. Lệ khí đã hoàn toàn khuếch tán, lôi đình bởi vì mất đi mục tiêu, hay hoặc là mục tiêu phạm vi quá lớn, bắt đầu qua loa đánh xuống. Từng đạo ngân xà loạn vũ, kèm theo từng tiếng nổ vang, thiên địa một trận đen lúc thì trắng, không ngừng biến đổi. Hình thiên, là dạng gì? Thật chẳng lẽ như huyễn cảnh bên trong như vậy, hình thể to lớn đến cắm thẳng vào vân tiêu. Làm quỷ khóc thật sau khi thấy, lại cảm thấy có chút thất vọng. Phía trước chỗ kia tiểu thổ sơn núi, bây giờ phá mở một cái lỗ thủng to. Hình thiên liền từ bên trong này bỏ ra ngoài, cả người phù sa, rất là chật vật. Bất quá rất nhanh, trên người hắn phù sa liền bị mưa to rửa sạch, xuyên thấu qua lôi đỉnh bạch quang, nhìn trong màn mưa chậm rãi tới mọi người, rút ra trên lưng búa cùng tấm thuẫn. Quỷ khóc cũng giống vậy xuyên thấu qua lôi quang thấy hình thiên, bởi vì màn mưa ngăn che, hắn nhìn cũng không biết. Chỉ có thể loáng thoáng thấy, một cái không đầu cao lớn thân thể. Hình thiên, sắc thực rất cao lớn, sắp tới hai trượng, giống như di động tiểu sân khâu. Nhưng là, so sánh với huyễn cảnh trông được đến bộ dáng, phải kém rất nhiều. Rất nhanh, quỷ khóc trong lòng cảm giác mất mát dâng trào yêu khí xông lên, trong cơ thể yêu khí bị áp chế, để cho hắn một trận khó chịu. Quỷ khóc không khỏi tự rêu cười một tiếng. Dù nói thế nào hắn cũng có cao hai trượng thân thể, lẫn nhau tương đối, mãnh hổ đạo nhân cũng mới cao khoảng một trượng. Phía trước cương thi, yên lặng sung lên. Sau đó, hình thiên giơ búa lên. Lưỡi búa này có hai lưỡi, còn to như cối xay, phủ bính dài đến một trượng. Đối với người bình thường mà nói, cho dù là hai tay cũng múa bất động, lại bị hình thiên tùy tiện một cánh tay xốc lên. Nhẹ nhàng vung lên, nặng nề màn mưa liền bị phá vỡ, nước mưa đạn như vậy tứ tán bắn ra. Quỷ khóc trong mắt chỉ thấy một mảnh tàn ảnh, đó lấy, ba cái cương thi nửa người trên cũng đã hóa thành một mảnh thịt nát bị quật bay đi ra ngoài, lưu lại nửa người trên đứng tại chỗ, chậm rãi ngã xuống. Quỷ khóc đồng tử khuyết tán, những cương thi này là bực nào khó dây dưa hắn là tận mắt chứng kiến quá, lại không nghĩ rằng, dễ dàng như thế liền bị giết chết. Càng nhiều cương thi xông lên đi, hình thiên nâng lên cô ấy là như tưởng tâm thuẫn, về phía trước đẩy một cái. Trên đất nước đọng, hoa lạp lạp bị cuốn khởi, cùng màn mưa hòa làm một thể. Sau đó bị lá chắn mặt đánh bay, tạo thành hoàn toàn mông lung bạch vụ. Dì loang lổ trường đao phách ở trên khiên, một trận đinh đương vang dội bên trong, bị tùy tiện văng ra. Sau đó, tấm thuẫn đụng vào cương thi trên người, từng cái cương thi, hình như vải rách một dạng bị ném lên thiên không. Đang lúc bọn hắn rơi xuống thời điểm, hình thiên trong tay búa trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Chẳng qua là một cái chớp mắt, giữa không trung thân thể liền tàn phá không chịu nổi, hóa thành vô số mảnh vụn cùng thịt nát, khắp nơi bay ra. Hình thiên một lần nữa đường ngang tấm thuẫn, đem mấy cái cương thi đánh bay. Tấm thuẫn, búa, chẳng qua là đơn giản chuyển đổi, mấy lần sau khi, hơn 20 cái cương thi, cũng chỉ còn lại có một cái. Hình thiên giơ búa lên, cơ múa rơm rạ một loại vung búa đánh xuống. Ẩm. Cái này cương thi cả người lẫn đau, bị một búa phách vào trong đất bùn, hóa thành một bãi thịt nát. Ung ung. Kèm theo ầm ầm tiếng sấm, thế giới lại chậm rãi lâm vào hắc ám. Hình thiên cao lớn thân thể biến mất ở trong mắt quỷ khốc. Một tia chớp, ba cái hô hấp, 20 cái cương thi đã toàn quân bị diệt. Quỷ khốc khỏe mắt co quắp, này, đánh như thế nào? Ở nơi này thiên thắp một loại mưa to bên trong, hắn ngay cả hành động cũng biến hóa đến mức dị thường chật vật, tốc độ ít nhất so với ngày thường chậm gấp đôi. Tại hình thiên sôi sùng sục yêu khí bên trong, trong cơ thể yêu khí cơ hồ hoàn toàn bị áp chế, thực lực lại lần nữa hạ xuống. Cũng may hắn ở phía trước khi tới, liền đã từng gặp qua hình thiên yêu khí. Trong thời gian ngắn đối với yêu khí kích thích ảo giác có chút chống cự, nếu không lời nói, hắn thậm chí sẽ không cảm thấy chính mình hội biểu hiện so với những cương thi kia tốt bao nhiêu. dùng sức nắm chặt trường đao, khẽ cắn răng, quỷ khốc lần nữa bước. Lại vừa là một tia chớp, thiên địa một mảnh ban ngày. Chẳng biết lúc nào, mãnh hổ đạo người đã đến hình thiên bên cạnh, bắt lại cắm trên mặt đất một cây thạch côn. Dùng sức nắm chặt, mặt ngoài một lớp đá rối rít vỡ nát, lộ ra bên trong đen nhánh thiết đồng. Thiết đồng bên trên, kim sắc đường vân hiện lên, đó là từng đạo phụ triện chân văn. Thiết đồng bị rút ra, đại địa chợt run lên. Mãnh hổ đạo nhân một cước giẫm trên mặt đất, phi thân lên. Trong tay thiết đồng giơ cao, hét lớn một tiếng, xuống phía dưới đánh xuống. Yêu khí bay lên không, cuốn lên đầy trời phong vân. Giờ khắc này, mưa gió trở nên yên tĩnh lại. Sau một khắc, thiên địa trở nên băng liệt. Nhất thanh một hưởng, đất bằng phẳng khởi sấm. Thiết đồng cùng đại thuẫn đụng nhau, mảng lớn điện xà rong ruổi. Mặt đất nổ tung, vô số bùn lầy tung tóe. Khí kình tan phá, mưa gió cuốn ngược mà quay về. Quỷ khóc trong lồng ngực một bực bội, bị dư âm đánh trúng, trong miệng ngọt ngọt, như muốn hộp máu. Hắn chật vật ngẩng đầu lên, mưa gió lại mơ hồ cả mắt. Âm ầm tiếng sấm ở bên tai nổ vang, chiếu sáng thiên địa bạch quang cũng nhanh chóng bị hãm hại thầm nuốt mất. Mà đang ở hắc ám ngông cùng thời điểm, lại một tia chớp từ trên trời hạ xuống. Thiết đồng, ở trên khiên trở ra. To bằng cái thớt cự phủ, bị vai u thịt bắp cánh tay một cánh tay quăng lên, trong nháy mắt nhanh đến cực hạ, mưa gió cũng bị khuấy động. Mãnh hổ đạo nhân xoay chuyển động thân thể, thiết đồng ở trước ngực đưa ngang một cái. Tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, cao hơn một trượng thân hình khổng lồ bay ra ngoài. Nện ở một mảnh bùn lầy nơi, một mảnh kia địa giống như bị đạn đại bác đánh trúng, trong nháy mắt nổ tung. Hình thiên nhấc chân sải bước đi đi, quỷ khóc choáng váng, hắn không nghĩ tới mãnh hổ đạo nhân lại không phải là một trong số đó hợp địch, trực tiếp bị một đòn thay phiên trên đất. Bất quá bây giờ cũng không để ý những thứ kia, hắn phải là mãnh hổ đạo nhân kéo dài thời gian. Cắn răng một cái, quỷ khóc huyết dịch trong cơ thể sôi trào, rút ra vùi lấp tại bùn bên trong hai chân, thiêu đốt toàn bộ tiềm năng, sải bước trước chạy. Chương 138, mãnh hổ chi đạo. Phi tiên bộ bị vận chuyển tới cực hạn, trong lúc nhất thời, hắn lại liền đi lên đầy đất bùn nát như giẫm trên đất bằng, giống như là bay lên như thế, trong nháy mắt xông phá nặng nề màn mưa. Một ánh lửa nở rộ, trắng như tuyết lưỡi đao bộc phát ra nhức mắt hồng quang. Tại từng tiếng chói tai khí bạo trong tiếng, trực kích hình thiên lồng ngực. Hình thiên hai vú nơi cặp mắt có chút chuyển một cái, sau đó nhẹ nhàng đưa ngang một cái tấm thuẫn, liền giống như một bức tường như thế ngăn ở quỷ khốc trước mặt. Cong, đem hết toàn lực một đòn, cũng chỉ là tại tấm thuẫn này trên lưu lại một đạo nhỏ nhặt không đáng kể bạch ngân. Cao hơn một trượng tấm thuẫn quét ngang tới, quỷ khốc đụng ở phía trên, một cổ phái nhiên không thể ngăn trở lực để cho hắn bay lên giữa không trung. Quỷ khốc trong lòng giật mình, thang lên trời toàn lực vận chuyển. Lăng không đạp một cái, thân hình dương cao ba thước. Một cổ gió lốc tại dưới chân gào thét mà qua, đem thân thể của hắn mang nghiêng một cái, té bay ra ngoài. Ầm. Quỷ khốc thân thể nặng nề nện ở bùn trong đất, không khỏi phun ra một ngụm tiên huyết. Thiêu đốt tiềm lực, bị tấm thuẫn nhẹ nhàng đụng một cái, sau khi lại mạnh mẽ bùng nổ bị áp chế yêu khí. Mà những hậu quả này, để cho hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lệch vị trí, cả người trên dưới, gân cốt kim châm như vậy đau nhói, nhất là giơ lên hai cánh tay xương, càng là phát ra từng tiếng kháng nghị rên rỉ. Hắn chật vật ngẩng đầu lên, sau đó vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Giờ phút này, mãnh hổ đạo nhân lại lần nữa đứng lên. Hắn ha ha cuồng tiếu lôi kéo thiết đồng, bước dài, xúc địa thành thốn, thân hình vô cùng tránh, lại một lần nữa phát động công kích. Quỷ khóc ha ha thở hổn hển, dùng sức nắm cán đao bỏ dậy, bàn tay đau nhức, lúc này mới phát giác, không biết chuyện gì, miệng hùm đã băng liệt, giờ phút này máu tươi trì lưu, sau đó bị nước mưa cọ rửa, nơi vết thương hoàn toàn trắng bệch. Mãnh hổ đạo nhân cùng hình trời đã đánh cho thành một đoàn, hai người binh khí không ngừng giao kích, kèm theo từng đạo sán lạn điện quang, bộc phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ bên tai không dứt. Mỗi một lần va chạm, cũng khuấy động phong vân, khí kình loạn vũ giữa, đủ loại mảnh vụn tung tóe. Quỷ khốc chật vật tránh một tảng đá lớn, sau đó thấy tình hình trước mắt, giật mình trong lòng. Thiết đồng cùng cự phủ va chạm, đồng thời, mãnh hổ đạo nhân cùng hình thiên không hẹn mà cùng phát ra quát to một tiếng. Trong phút chốc, mưa gió cũng bị chấn bể. Đất rung núi chuyển bên trong, lấy bọn họ làm trung tâm, chu vi trong vòng mấy trượng, một mảnh khô ráo. Ẩm. Quỷ khốc màng nhĩ đánh rách, thất khiếu phun huyết, liên tiếp lui về phía sau. Sau đó, thấy mãnh hổ đạo nhân thân thể như vải rách một loại bay ngược mà ra, giữa không trung, một vệt trong suốt màu đỏ giống như dây lụa, kia rõ ràng, đúng mãnh hổ đạo nhân máu tươi. Không nghi ngờ chút nào, mãnh hổ đạo nhân thở nhỏ chính là một cái hung ác loại người, hắn xuất thân từ Côn Lôn Nam Bộ. Ở vào vô tận đại sơn cùng Côn Lôn tiếp nhận chỗ. Sơn cùng thủy tận, không đủ để hình dung nơi này. Nơi này nào chỉ là sơn cùng thủy tận, đơn giản là ngăn cách với đời. Hắn tổ tiên bị một cái hổ yêu yêu vương bắt tới đây, thế đại làm nô. Dần dần, dân số càng ngày càng nhiều, thành một cái thôn trang nhỏ. Nhìn hòa bình, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở. Bởi vì yêu vương bảo vệ, không có khác yêu quái dám trêu chọc bọn hắn, cho nên, trồng ra tới lương thực không ít. Nhưng là, trong thôn người mỗi ngày như cũ là ăn cơm dầu gì, bọn họ trồng ra tới phần lớn lương thực cũng phải đưa đến trên núi. Không chỉ có như thế, hơi chút có thể nhìn được nữ nhân, cũng phải đưa đến trên núi, cho đến người lao sắt suy, mới có thể xuống núi. Yêu vương yêu cầu, còn phải đem chính mình đưa lên núi, nhảy vào trong nồi, cùng bọn họ hưởng dụng. Mà ở trong hoàn cảnh như vậy, mãnh hổ đạo nhân ra đời. Ra đời ngày ấy, yêu vương hải tử cũng ra đời. Hiếm thấy, đứa bé này có yêu khí, đúng yêu vương mười mấy người hải tử bên trong duy nhất có yêu khí. Yêu vương vui mừng, vì vậy để cho mãnh hổ đạo nhân trở thành hắn hải tử bạn chơi. Tiểu yêu vương thừa kế phụ thân hung tàn, thích săn đuổi, tự nhiên làm theo, đưa mắt thả vào mãnh hổ đạo trên người, luyện tập săn đuổi. Cơ hồ mỗi ngày, mãnh hổ đạo nhân đều là bị bắt thương tích khắp người. Yêu vương lơ đễnh, ngược lại vô cùng mừng rỡ chính mình hài tử săn đuổi phương diện thiên phú. Năm tuổi năm ấy, mãnh hổ đạo nhân đang ở bờ sông thanh tẩy vết thương, gặp phải một cái thoi thóp thợ săn. Tại Vô Tận Đại Sơn, thật sự có trở thành thợ săn người đều là không biết dùng người, phàm là có thể trở thành thợ săn, đều có một thân thật là bản lãnh. Mãnh hổ đạo nhân cứu thợ săn, đưa hắn giấu, không để cho hắn yêu quái biết được. Tại Vô Tận Đại Sơn, săn nhân cùng yêu quái có thể là tử địch. Sau khi thợ săn tỉnh hồn lại, biết mình là ngày không nhiều, không muốn để cho chính mình cả đời bản lĩnh vùi vào trong đất, vì vậy bắt đầu giáo sư mãnh hổ đạo nhân bản lĩnh. Mãnh hổ đạo nhân thiên phú rất cao, không có cách nào, hắn đây là bị bước ra, mỗi ngày bị tiểu yêu vương coi là con mồi, nếu như không nghĩ biện pháp né tránh, không đúc luyện chính mình khí lực, là thực sự sẽ chết. Ở nơi này năm mùa đông, thợ săn không có thể vượt qua đi. Mãnh hổ đạo nhân đưa hắn thi thể thiêu, đem hắn cho cốt vài hướng vách đá, bị gió thổi tán. Sau khi thời gian, mãnh hổ đạo nhân lặng lẽ luyện tập bản lĩnh. Hắn dùng thảo dược sức vết thương, dùng quyền pháp đúc luyện gân cốt, âm thầm suy nghĩ cạm bẫy chi đạo, len lén giấu một cái lưới hái. Tầm thường lão hổ, 3-4 năm là được trưởng thành. Coi như trời sinh yêu quái, tiểu yêu vương dùng 10 năm mới được năm. Ngày này, khắp núi khắp nơi khai biến bồ công anh, gió thổi một cái, bạch sắc bồ công anh phiên phiên khởi vũ. Đem cả ngọn núi bao phủ, cùng con bướm cùng phiên phiên khởi vũ, mỹ lệ vô cùng. Mà đang ở ngày này, mãnh hổ đạo nhân ở bên trong 10 người, sẽ trở thành tiểu yêu vương con mồi, tiểu yêu vương đem săn giết bọn hắn 10 người, làm vì mình lễ thành nhân. Sau đó, tử vong. Tử vong. Tử vong 3. Tiểu yêu vương mặc dù mang một chữ nhỏ, nhưng không một chút nào tiểu, ngược lại, hết sức lớn. Hắn cả người hoàng hắc xen nhau, nanh đuốt sắc bén, ngay cả đầu đội đuôi thân dài đạt đến 2 trượng 3 thước. Lại có chút yêu khí tương phụ. Đừng nói tay không 10 người, chính là võ trang đầy đủ 20 người, cũng không phải đối thủ của hắn. Có muốn phản kháng, bị chết nhanh nhất. Chạy trốn, liên tiếp bị đuổi kịp giết chết. Rất nhanh, hắn liền giết 9 người, sau đó, đuổi theo mãnh hổ đạo nhân đến một nơi sơn cốc. Sau khi, lại cũng không trở lại. Làm yêu vương khi phản ứng lại sau khi, đã chỉ. Hắn chỉ thấy một bộ hài cốt, da cũng bị chóc ra. Thiếu yêu vương chúng bây dập, bị mổ bụng. Đang rẽ rùa bên trong, đánh cho bị thương mãnh hổ đạo nhân. Long hổ đạo nhân chịu đựng đau đớn, mổ xẻ tiểu yêu vương ra, mang theo da lông, một đường hướng bắc, tránh qua một lần nguy hiểm, đến trời thu thời điểm, rốt cuộc chạy tới Côn Lôn, ở một cái Côn Lôn sân xuống, thoi thoát. Kẻ xỉu trước, hắn làm bốc cháy chất, thiêu hủy da hổ. Thiêu hủy da hổ động tĩnh, dẫn tới một đạo nhân, sau đó, hắn thành công gia nhập Côn Lôn. 10 năm sau, trưởng thành không bao lâu hắn một thân một mình chém chết hổ yêu yêu vương. Dùng nó ra, vì mình làm một thân y phục. Thứ nay, tự xưng mãnh hổ đạo nhân. 100 năm sau, hắn thành Côn Luân Vũ đấu phái trụ cột một trong. Hơn 200 năm sau, hắn bởi vì là một cái võ họ đệ tử, đi tới Giang Nam khai huyện, tiếp lấy bén nhạy phát hiện nơi này thai hoàng ẩm, nhưng là, văn gia cùng vũ gia bị ma quỷ ám ảnh, vạch trần phong ấn. Cả trong đó than, trầm xuống một trượng. Trung thiên lệ khí, khuấy động phong vân, đưa tới mưa rông gió giật. Đón lấy. Một trận đại thủy hướng hủy hết thảy. Đối thủ thực sự quá cường đại, mãnh hổ đạo nhân không có một chút cơ hội thắng. Đỗ Nhi tại ấy nấy cùng tự trách bên trong, lấy tánh mạng mình vi dẫn, là mãnh hổ đến tranh thủ một cơ hội. Mãnh hổ đạo nhân hợp lại hết tất cả, phong ấn hình thiên. Tiếp lấy 100 năm, hắn vô tri vô giác. Chẳng qua là thỉnh thoảng, có một tia thanh minh. Liên mượn này một tia thanh minh, hắn bắt đầu suy nghĩ. Cảm giác mình nhục thân quả thực không thể chịu đựng như vậy chiến đấu. Vì vậy dứt khoát kiên quyết bắt đầu tu hành đồng bì thiết cốt thuật. Đồng bì thiết cốt thuật, vô luận tư chất, bất kỳ đắc đạo người cũng có thể tu hành. Một loại lấy hai người thì tốt hơn, dùng kim châm thích vào bên trong cơ thể, tại xương trên, điêu khắc phụ triện. Yêu cầu mỗi một cục xương, đều phải khắc lên. Toàn bộ sau khi hoàn thành, toàn bộ xương cộng lại, tổng cộng hội khắc đầy 1080 bộ triện. Lúc này mới hoàn thành một nửa, bất quá đây là thống khổ nhất một nửa. Còn có một nửa, liền muốn dễ dàng nhiều, chính là tại trên da điêu khắc. Chờ toàn bộ sau khi hoàn thành, đồng bì thiết cốt thuật là được, từ nay về sau, lì lợm, thủy hỏa bất xâm. Nhưng là, tu hành đạo này thuật người, thật rất ít, có thể thành công, bách không còn một. Có một bộ phận, giữa đường buông tha. Có một bộ phận không kiên trì nổi, sau đó bị tươi sống đau chết, còn có một bộ phận người, chỉ tu luyện đồng bì, mà không luyện thiết cốt. Mãnh hổ đạo nhân, dám là đang ở này 100 năm đang lúc, dùng xích sắt đem chính mình buộc lại, dùng đạo thuật đem chính mình trấn áp, sau đó dựa vào thỉnh thoảng thanh tỉnh, hoàn thành môn đạo thuật này. Vì hoàn thành môn đạo thuật này, hắn thống khổ 100 năm. Bây giờ, môn đạo thuật này thành quả hiện ra. Hắn gắng sức một đòn đánh cho bị thương Hình Thiên, cùng lúc đó, không môn mở rộng ra, bị Hình Thiên chiến phủ đánh trúng. To bằng cái thất búa, nặng đến hơn 200 cân. Vang một tiếng đánh trên người, đừng nói thân thể con người, ngay cả sắt thép cũng không chịu nổi. Mãnh hổ đạo nhân bị một đòn bị thương nặng, vết thương xuyên qua lồng ngực, xương sườn đoạn 9 cái, lộ ra huyết dưới thịt tản ra kim quang xương, phun ra đỏ tươi trong suốt máu tươi, bay ra mấy trượng xa, ầm ầm ngã xuống đất. Nhưng là, không chết. Chỉ cần không có chết, liền còn có cơ hội. Chương 139, song song bị thương nặng. Hình Thiên núi nhỏ một loại thân thể thoáng qua động một cái, trô rốn miệng to, rỉ ra máu tươi. Mãnh hổ đạo nhân một côn, thì như thế nào đúng tốt như vậy ai? Mãnh hổ đạo nhân bản thân liền là thiên sinh thần lực, sau đó lại tu hành lực lượng rời núi lấp biển, lực lượng cao hơn một tầng. Kéo ngang tám mã ngã, đảo túm chín lưu trở về, quyền thượng có thể lập nhân, cánh tay có thể phi ngựa. Hình dung, chính là hắn loại này. Mà trong bàn tay hắn thiết côn, càng là không phải, đây là hắn sư phó hoa 30 năm, tự tay vì hắn chế tạo, sau đó lại kinh hắn tự mình hoàn thiện. Ngay ngắn thiết đổng huyền sắt chế tạo, dài 1 trượng 3 thước, tiểu to bằng cánh tay trẻ con, trọng 100 cân. Phía trên tạo hình 365 đạo lớn nhỏ không đều phụ triện, khiến cho này căn thiết đổng có các loại không tưởng tượng nổi uy năng, khiến nó tại mãnh hổ đạo nhân trong tay nhẹ như lông hồng, rơi vào trên người người khác, lại nặng tựa vạn cân. Còn không gần như thế, này thiết đổng còn có thể bổ ra phong thủy lôi điện, có đánh tan yêu khí, trấn áp thai họa hiệu quả. Hình Thiên đập một tốt, nhất thời gân xương gãy, bả vai lom xuống, yêu khí giải tán, lệ khí bị trấn. Tinh hồng đôi mắt, chảy ra đỏ thấm huyết lệ. Như ngọn núi thân thể, thoáng qua một lúc sau, đứng bất động tại chỗ. Mà lúc này, quỷ khốc một lần nữa lao ra. Một đao, nặng nề màn mưa bị chia ra làm hai. Nhức mắt ánh lửa, hướng hai bên mở ra, phảng phất một đôi mở ra cánh. Mảng lớn sôi sùng sục thủy khí lan tràn, một mảnh trắng xóa bên trong, tiếng quỷ khóc ảnh chợt lóe lên. Một đao này, giống như chỉ dục hỏa phượng hoàng. Xích hồng mũi đao liền có thể phượng hoàng nhọn mỏ, phát ra một cái chí mạng mổ đánh. Mắt thấy, một đao này trực kích Hình Thiên tà nhãn. Thời khắc mấu chốt, Hình Thiên thân thể hơi trao đảo một cái. Phốc suy. Đỏ đao vào thịt. Quỷ khóc cái trán cổ gân xanh căn căn nổi lên, giống như từng con run trên người ngoạ ngoại. Hắn bắp thịt cả người căng thẳng, vốn là bị thương miệng hùn càng là lần nữa băng liệt, cả người đỡ lấy trường đao thẳng hướng đẩy về trước. Nhưng mà, thân cao vấn đề, quỷ khốc thân ở giữa không trung. Đồng thời, Hình Thiên thân thể trình độ chắc chắn, cũng vượt xa quỷ khốc tưởng tượng. Cho dù bởi vì yêu khí bị đánh tan, trong thời gian ngắn không có yêu khí thêm được, phòng ngự giảm nhiều. Nhưng hắn bắp thịt, như cũ cứng rắn dọa người. Quỷ khốc cảm giác, đã biết một đao không phải đâm tại trên thịt, mà là đâm vào trên đá. Hơn nữa, hay lại là bờ sông đá cuội. Càng đáng sợ hơn đúng, bởi vì Hình Thiên hơi rung nhẹ thân thể, trường đao không đâm vào đi bao nhiêu, lại bị xương ngăn trở. Đống nhiên dừng lại, quỷ khốc vết thương trên người lần nữa băng liệt. Hình Thiên mở ra miệng to như chậu máu, ngắn ngủi giải tán yêu khí một lần nữa bị hắn ngưng tụ, rít lên một tiếng chấn nhiếp núi sông, còn như thực chất như vậy yêu khí từ miệng bên trong phun ra, cuốn lên sôi trào khí lãng một chút liền đem quỷ khốc đánh bay ra ngoài. Ầm. Quỷ khốc nện ở một mảnh bùn nát bên trong, tiếp lấy lại bắn lên đến, hạ xuống, tại bùn nát bên trong lăn lộn cách xa hơn 1 trượng, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê, cả người vô tri vô giác, trên người trừ bùn, chính là cực thẳng hướng bên ngoài hứa máu thủy. Trường đao trong tay, cũng không biết bị quăng đi nơi nào. Giáp giáp. Bạch quang chói mắt nện ở trong đất bùn, trong nháy mắt, chung quanh một mảnh ban ngày. Hình Thiên cao lớn thân thể hướng bước tới trước một bước sau khi nửa quỳ xuống, lấy phủ lá chắn sử địa, chống đỡ thân thể không để cho ngã xuống. Tại hắn đầu vai, vốn là kinh khủng lom xuống kèm theo một trận để cho người tê cả da đầu tiếng va chạm bên trong, từng điểm gồ lên đến, trở về hình dáng ban đầu. Đùng. Một cây gậy sắt cắm ở trong đất bùn, một hai bàn tay, nắm chặt thiết đồng, kèm theo nặng nghề như muộn lôi hô hấp, mãnh hổ đạo nhân cao lớn thân thể chậm rãi đứng lên. Hô. Hình thiên miệng to như chậu máu, phun ra bạch sắc trọc khí. Rên lên một tiếng, giống vậy đứng lên. Bốn mắt nhìn nhau, song phương đồng thời bước ra hai chân, sải bước hướng đối phương đi tới. Thiết đồng, phủ la chán, hai cái người khổng lồ chiến đấu làm một đoàn, từng tiếng chói tai nổ ầm không ngừng truyền ra, xôi trào khí lãng quậy đến thiên địa không yên. Tràn đầy bùn nát mặt đất, một cái tầm thường vật nhỏ có chút ngoạng ngoại. Dùng một thanh trường đao kéo dài tới quỷ khốc bên người. Trong mơ mơ màng màng, quỷ khốc bản có thể nắm chặt trường đao. Lục lạc chuông khẽ rên, tựa hồ là đang kêu gọi. Nhưng là, thanh âm này là như thế yếu ớt, còn không có truyền ra nửa bước, cũng đã bị tiếng mưa gió bao phủ. Tiểu tiểu vải cuốn lấy quỷ khốc tay, cố gắng lôi kéo hắn, cách xa chiến trường. Tại bùn bên trong, lưu lại một cái thật dài kéo vết, rất nhanh lại bị gió mưa bao phủ. Ẩm. Đại địa chợt run lên, bùn tạo thành bọt nước văng lên cao một trượng. Một cây lóng lánh kim sắc phù triện thiết đồng, xoay tròn bay ra ngoài, cắm vào xa ba trượng bùn bên trong. Kim sắc phù triện cuối cùng dãy rủa lóe lên một chút, tắt. Đối với vừa mới bắt đầu giao thủ, đã sắp xỉ một giờ. Quỷ khốc bởi vì trọng thương, nằm ở bùn bên trong, bị bùn cọ rửa, kết quả thương thế càng ngày càng nặng, do nửa ngủ nửa tỉnh lâm vào hoàn toàn hôn mê. Mà mãnh hổ đạo nhân, ỷ vào đồng bì thiết cốt, cùng với càng linh hoạt thân thủ, liều mạng cùng hình thiên chiến đấu, kết quả bị đánh bay một lần lại một lần, thân thể vặn vẹo không còn hình dáng. Bây giờ rốt cuộc đến cực hạn, bị hình thiên một búa phách nằm trên đất. Búa, liền khảm nạm tại mãnh hổ đạo trên người. Vết thương, giống như là bể tan cành ống nước, máu tươi không ngừng được phún ra ngoài. Hình thiên ném xuống tàn phá tấm thuẫn, lôi kéo búa, đem búa từ trong vết thương đẩy ra ngoài, mãnh hổ đạo nhân thân thể bị nâng lên hạ xuống, thống khổ co quắp. Hình thiên hai tay cầm chiến phủ, chậm rãi quăng lên đến, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Vào thời khắc này, chỉnh tề kim loại tiếng va chạm, xuyên thấu nặng nề màn mưa, xuyên thấu tiếng gió vun vút, xuyên thấu quần quận tiếng sấm, chuyển tới đây. Thời gian đi phía trước trở về luôn. Rốt cuộc, đến. Một dặm ra ngoài, trung niên đạo nhân phun ra một ngụm trọc khí, một người tuổi còn trẻ tiểu đạo sĩ mặt như giấy vàng, lảo đảo muốn ngã. Mà Văn Thù Sơn cha con, tại một khắc đồng hồ trước cũng đã bị mưa lớn cuốn đi, không thấy tung tích. Dầu gì đã cách đủ gần, có hay không bọn họ đã không có vấn đề. Lao Tần quân giáp sĩ đứng thẳng đến, không ngừng đánh phía trước tấm thuẫn khôi giáp. Chỉnh tề trong tiếng ầm ầm, chẳng những tách ra tàn phá yêu khí, giống vậy tách ra một ít trên bầu trời quanh quần lệ khí. Yêu khí cùng lệ khí, tại thật sâu thông suốt Lao Tần quân ý chí tiếng vang bên trong, không phải gần người. Đại công tử tới đến Lao đạo sĩ bên người, sắc mặt nặng nề, đạo trưởng, lớn như vậy mưa, sợ rằng, chúng ta chiến lược, không cách nào phát huy 1/2 phần 10. Như vậy mưa, bọn họ có thể tới đây cũng đã là cực hạn, còn muốn tiến hành chiến đấu, căn bản cũng không thực tế. Không sao, đều giao cho Lao đạo. Trung niên đạo nhân sắc mặt một trận trướng hồng, đột nhiên rút ra phía sau một kiếm, phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Kéo ra một tấm bùa vàng, dán vào trên một kiếm, đạo một tiếng cấp bách, một kiếm hóa thành một đạo bạch quang, xông lên vân tiêu. Nhất thời, tầng mây mỏng manh một phần, bên trong có ánh sáng lộ ra. Mà mưa, mặc dù như cũ mưa như chút nước mà xuống, nhưng là nhỏ rất nhiều, ở tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng. Làm xong hết thể các thứ này, trung niên đạo nhân cũng lảo đảo muốn ngã, hắn gắng gượng kéo ra một cái hồ lô, một người một viên, cho các tướng sĩ ăn, các ngươi chỉ có hai khắc đồng hồ đến một cái. Vần đạo đạo pháp mất đi hiệu lực, đan dược độc tính cũng sắp bùng nổ, toàn bộ ăn đan dược tướng sĩ đều đưa vô lực tái chiến. Những giáp sĩ này, mặc dù như cũ cao ngất như tùng, nhưng là trung niên đạo biết đến, bọn họ lực lượng đã tiêu hao hơn nữa. Có thể đứng ở chỗ này, cũng đã rất không khởi. Còn phải tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ còn giữ lại xung phong một cái sức chiến đấu. Đại công tử gật đầu một cái, đổ ra một viên, chính mình nuốt xuống, sau đó đem hồ lô giao cho một cái 10 người tướng, do hắn phân phát xuống. Chương 140, tử chiến không lùi. Đạo trưởng, lần này, vô luận thành bại như thế nào, ta Đại Tần Lao Tần quân tại việc này tích, nhất định phải người trong thiên hạ biết được, có thể hay không? Trung niên đạo nhân liền vội vàng lắc đầu, không được, chúng ta tu hành cầu đạo người, không thể nhúng tay phàm tục sự vụ. Đại công tử lau một cái trên mặt nước mưa, khiếp mắt nói, như vậy đi, không cần Côn Lôn nhúng tay phàm tục sự vụ, chỉ cần để cho lần này du toàn bộ Giang Long Vương, Thành Hoàng, Đắc Đạo Chân Nhân. Thiên sư phủ chúng người biết được là được. Chuyện này trung niên đạo nhân không khỏi cười khổ, đại công tử giỏi tính toán, bần đạo đáp ứng là được. Đại công tử trên mặt tươi cười, chúng ta vì bọn họ liều mạng, không cầu xa cách yêu cầu cái danh được chưa? Ít nhất, không thể chết vô ích. Côn Lôn, Giang Long Vương, Thành Hoàng, Đắc Đạo Chân Nhân, Thiên Sư Phủ mọi người trên mặt nổi nhìn, xác thực đều không thể nhúng tay phàm vụ, nhưng nói không nhúng tay vào là có thể không nhúng tay vào sao? Cũng không phải là như thế, bọn họ ảnh hưởng quá lớn, hơi có chút nghiêng về, là có thể ảnh hưởng đến rất nhiều nơi. Lấy được hài lòng câu trả lời, đại công tử vừa nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Văn Hổ, Văn Hổ, ngươi chiếu cố đạo trưởng đám người. Văn Hổ khẽ cắn răng, muốn cự tuyệt, cùng đại công tử bọn họ cùng chiến đấu, tranh thủ một cái ấn tượng tốt. Nhưng là vừa nghĩ tới còn ở trên thuyền chờ mình xấu thê, nghĩ đến xa xa kia cao lớn thân thể, nghĩ đến mình mới vừa mới khởi bước, còn không có mở ra hoành đồ, chắp tay một cái, dạ. Đại công tử cười trúng chím gật đầu một cái, đeo lên thiết diện, cầm lên tấm thuẫn, rút ra trường mâu, đi tới toàn bộ giáp sĩ phía trước, dùng trường mâu mãnh liệt gõ tấm thuẫn. Nặng nề tiếng bước chân, chỉnh tề truyền ra. Đại địa khe run, giống như một cái người khổng lồ, đang hướng đi tới bên này. Đại công tử ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua dữ tợn thiết diện, nhìn về phía phương xa cái kia chậm rãi tới không đầu cao lớn bóng người. Hình thiên sách chiến phủ, đi về phía cái kia tối om om bách nhân đội. Tiếng sấm, đã dừng. Ánh sáng yếu ớt, chiếu xuống, để cho song phương đều có thể nhìn đến đối phương thân ảnh mơ hồ. Giờ phút này, đan dược đã có hiệu lực. Trong cơ thể, trở nên nóng bỏng. Huyết dịch, bắt đầu sôi sùng sục. Tim, có lực nhảy lên. Cánh tay hai chân tê dại, một chút xíu bị nhiệt lưu lao đi. Vốn là tiêu hao thể lực, đang nhanh chóng bổ sung. Hình thiên phát ra một tiếng như sấm gầm thét, đại công tử đám người chỉ cảm thấy một cổ cơn sóng thần nặng nề trụ trên người. Hừ, một ngụm ngai ngái xông lên. Bọn họ chẳng những không có dừng lại, ngược lại bước nhanh. Ngay tại song phương cách nhau chỉ có 50 bộ thời điểm, tần quân giáp sĩ manh dừng lại, cầm trong tay trường mâu cắm trên mặt đất, rút ra trên tấm thuẫn cây giáo. Song phương cách nhau 30 bộ thời điểm, đại công tử dẫn đầu ném ra trong tay cây giáo, ngay sau đó. Cây giáo chỉnh tề ném ra, giống như là bầy phong phong trào mà tới. Tấm thuẫn đã báo hỏng, bị hình thiên vứt bỏ, hắn không thể làm gì khác hơn là cơ múa chiến phủ, đè thấp thân thể phát động công kích. Đất sét bị chân to chấn hơn nửa không. Trên đất, lưu lại một cái to dấu chân to, sau đó bị nước đọng bao trùm. Châu chấu một loại cây giáo, bị bay xoáy đại phủ đánh nát bấy. Nhưng là, cây giáo quá nhiều. Phốc 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 phốc. Nhiều đoà máu văng tung tóe, chẳng qua là một cái chớp mắt. Hình thiên chúng liền hơn 10 thương. Coi như thượng cổ hồng hoang còn sót lại thần ma, hình thiên bắp thịt kiên nhược bản thạch, xương cốt cứng rắn so với tinh cương. Cường cung kình nỏ, căn bản không bị hắn coi vào đâu. Nhưng là, cây giáo bất động. Cây giáo lực tàn phá, vượt xa nó. Huống chi, coi như lão tần quân tinh nhuệ, đám này giáp sĩ người người thần cao tám thước có thừa, trong nhà giàu có, thường xuyên tập võ mài thân thể, tùy tiện thả tới chỗ nào, cũng có thể nói nhất phương lực sĩ, người người lực đại như châu. Bọn họ ném cây giáo, so với tầm thường binh lính ném cây giáo uy lực càng phải bay lên gấp mấy lần, cho dù là đá cuội, 30 bộ bên trong, cũng cho ngươi phấn vụ bể, cho dù là thật dày thiết giáp, vững chắc tấm thuẫn, cũng có thể đem xuyên thủng. Chỉ là một đối mặt, hình thiên vậy lấy bị thương. Nhưng ngay sau đó, hình thiên liền cho cái này lão tần quân tinh nhuệ bách nhân đội một hạ mã huy. Thập bộ, hình thiên chỉ bước ra thập bộ, liền truy phong trục nguyệt một loại vọt tới phụ cận. Ngay sau đó, hai tay luân chính là một đũa. Ẩm. Chỉ là một chớp mắt, ba gã giáp sĩ ngay cả người mang lá chắn đều tại hình thiên chiến phủ xuống tan cảnh. Nhiệt huyết, phóng lên cao. Tàn phá mảnh vụn, vô vào tại khôi giáp trên tấm thuẫn đinh đương vang dội. Mãnh liệt như vậy một đòn, phổ thông sĩ tốt, sợ rằng đã kinh hoàng mất sai, thậm chí tan vỡ. Nhưng bọn hắn không có, bọn họ yên lặng, ương ngạnh phát động tấn công. Nếu tấm thuẫn vô dụng, dứt khoát vứt tấm thuẫn, đại công tử đỉnh trường mâu, đem cả người cũng đặt lên đi. Trường mâu đâm rách kiên cố da thịt. Tại ngoan thạch một loại bắp thịt bên trong chật vật đi trước. Bị lục căn trường mâu đâm trúng thân thể, hình thiên phát ra rít lên một tiếng, cuồn cuộn yêu khi đối diện vỡ bờ tới, các loại hảo ảnh ở trước mắt hiện lên, ngay sau đó liền bị từng tiếng kêu gào đánh nát. Tiên lặng tần quốc giáp sĩ môn, rốt cuộc ở nơi này dạng dưới áp lực, mở miệng phát ra gầm thét. Ở nơi này dạng ma thần trước mặt, toàn bộ phòng ngự, trận hình cũng trở nên vô dụng. Vì vậy, bọn họ dứt khoát ném xuống tấm thuẫn, buông tha dị vãng nghiêm mật trận hình. Bung tha dị vạng yên lặng thói quen, đem kiểm chế đã lâu lửa giận chút xuống. Bị ẩn chứa yêu khí gầm thét chính diện đánh trúng, nhất thời, đại công tử thất khiếu phun huyết, đại não hôn mê, hai chân thiếu chút nữa cách mặt đất, lại bị sau lưng giáp sĩ môn đỉnh trở lại. Theo sát, thân thể nhẹ bẫng, bị ném lên ban không. Hắn chẳng qua là bị cơ múa đại phủ quát một chút, nhưng chính là như vậy nhẹ nhẹ quát một chút, cả người liền không bị khống chế bay lên trời, bị ném ra hai trượng ra ngoài. Ầm. Đại công tử nện ở bùn bên trong, bùn điểm tung tóe, trong miệng lần nữa phun huyết, hắn cả người đau nhức, chật vật bò dậy, trong mắt toàn màu đỏ tươi. Với hắn sống chung một chỗ giáp sĩ, chẳng qua là trong nháy mắt, thì trở thành bay múa đầy trời tàn chi mảnh vụn. Mảng lớn tinh hồng, từ không trung rơi xuống, đập xuống đất. Đầy đất nước đọng, hoàng hôn bên trong đỏ ửng lan tràn. Giáp sĩ môn phân tán ra, từng đợt xung lên, đứng thẳng trường mâu không ngừng đâm vào hình thiên thân thể, hình thiên phát ra một tiếng lại rít lên một tiếng. Không ngừng vung trong tay đại phủ dùng từng cái sinh động sinh mệnh biến thành bay loạn cạn bã. Có giáp sĩ quăng ra xích sắt, cuốn lấy hình thiên chân trái, năm cái giáp sĩ nhào tới, cùng hò hét, đem hình thiên kéo lật trên đất. Hình thiên không người bắt xích sắt, mạnh mẽ kéo, sáu cái giáp sĩ bay lên bầu trời. Liên tiếp không ngừng có trường mâu đâm vào hắn thân thể, hình thiên không nữa kêu đau đớn, khắp người thương để cho hắn cơ hồ biến thành một cái rỗ, đã chết lặng. Một cái giáp sĩ xuống lại, hình thiên vây tay đánh xuống hắn trường mâu. Một nắm chặt đầu hắn, vừa dùng lực, một tiếng rợn cả tóc gáy nhọn rên rỉ, cái này giáp sĩ mũ bảo hiểm vặn mẹo, máu tươi phun ra, thân thể sủi lơ đi xuống. Hình thiên bức bỏ thi thể, bắt đại phủ bỏ dậy, nhưng mà mới vừa đứng dậy, liền bị hai thanh trường thương đánh trúng bắp chân. Một tiếng vang thật lớn, hắn nửa quỳ xuống, gơ múa đại phủ, chỉ là một cái thoáng, hai cái tàn phá thân thể liền đến giữa không trung. Trên trời, xuống khởi huyết vũ. Trung niên đạo nhân nhìn xa xa, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Thảm, đánh thật sự là quá thảm. Mới trong chốc lát, chết liền đến gần 40. Như vậy đánh xuống, sợ rằng một hồi sẽ qua nhi, sẽ toàn quân bị diệt. Bây giờ đừng nói hai khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ cũng không kiên trì nổi. Hắn quyết định thật nhanh, lại vừa là một cái tâm đầu huyết phun ra, nhất thời cả người phảng phất già nua 10 tuổi, liền vội vàng sử dụng đạo thuật, dẫn động giáp sĩ trong cơ thể dược lực. Làm xong cái này, lại ngựa không ngừng vào câu, một lần nữa thi triển đạo thuật, cuốn lên nước mưa. Tạo thành bốn con cự mãng, hướng hình thiên dây dưa đi vòng qua. Hình thiên thân hình bị nẹt, giáp sĩ môn cảm giác trong cơ thể sức mạnh tăng mạnh, nhất thời tinh thần đại chấn, phát ra từng tiếng gầm thét, điên cuồng xông lên đi. Chương 141, hồn xác chia lịa. Đại công tử đầu góc trống rỗng, hắn 12 tuổi nhập ngũ, một đường tất cả lớn nhỏ đánh hơn 100 lần ỷ vào, nhưng là đánh như vậy tuyệt vọng ỷ vào, vẫn là lần đầu tiên. Toàn bộ chỉ huy, phối hợp, chiến thuật cũng trở nên vô dụng. Hắn chỉ có thể đem chính mình biến thành dã thú, gào lên, gào thét, tiện tay nhặt lên một thanh trường thương, xông lên. Mười mấy cái trượng tám trường mâu đâm tại bụng dưới môi mới, hình thiên lại bị đỉnh lật trên đất. Hắn gắng sức lăn lộn, đem đâm trên người trường mâu toàn diện gãy, đồng thời vung đại phủ, đem bốn cái nước mưa hỗn hợp mà thành cự mãng đánh nát bấy. Trung niên đạo nhân phun ra búng máu tươi lớn, vô lực sủi lơ trên đất. Văn Hổ trợn to hai mắt, nhìn một màn trước mắt màn, tứ chi run rẩy. Hình trời đã nổi điên. Điên cuồng vùng trong tay đại phủ, không để ý vết thương trên người không ngừng băng liệt, không để ý phun ra huyết dịch đã lan tràn thành sông. Một bữa lại một phủ, tướng giáp sĩ môn giết được thất linh bắt lạc. Đại công tử bị thi thể đập lật, hắn phát ra không có ý nghĩa gầm to, cũng không biết là kêu khóc hay là ở gầm thét. Thiết diện bị vứt qua một bên, mũ bảo hiểm cũng té được một bên. Trên mặt, nước mưa, bùn, nước mắt, huyết thủy lăn lộn trùng một chỗ, cắn răng, tiếp tục công kích. Vô lực, thật sâu vô lực. Để đúng thập đội quân địch, bọn họ cũng có năm chắc đánh một trận mà thắng, nhưng là mặt đối trước mắt cái quái vật này, cái này kinh khủng thần ma, dĩ vãng kiêu ngạo bị nghiền đến trong đất bùn. Phóng tầm mắt nhìn tới, còn có thể đứng, chỉ còn lại cô Linh Linh mười mấy. Nhất thời, tim đau nhức. Ngay tại tất cả mọi người đều tuyệt vọng thời điểm, một người cao lớn bóng người gào thét tới, đó là Mãnh Hổ đạo nhân. Hiện lên kim quang phù triện thiết đồng, bị hai tay của hắn nắm chặt, thật cao nhảy đến giữa không trung, sau đó gắng sức chém xuống. Kim Hầu phấn khởi thiên quân tốt, địa ngọc trong vắt vạn giảm ai. Ầm. Nhất thanh nguồn hưởng, cuồng phong cuốn lên, khí lãng quần cuộn tới, mưa gió cuốn ngược. Hình thiên bị một côn đập nửa quỳ xuống, đúa rời khỏi tay, đập phải bên kia. Hai tay của hắn chống đỡ địa, còn muốn bỏ dậy, nhưng mà theo sát, lại một gậy nện xuống tới. Ầm. Mưa lớn chợt dừng, mây đen hỗn độn. Hình thiên ngã nhào xuống đất, ngay sau đó, thứ ba tốt, thứ tư tốt, thứ năm tốt. Một gậy tiếp lấy một gậy, một tiếng lại một âm thanh như sấm rền vang lớn, thẳng đập hình thiên cả nửa người thành một bãi thịt nát, Mãnh Hổ đạo nhân này mới thở hồng hộc xử đến thiết đồng dừng lại. Trên trời, vân tiêu mưa tán. Ánh mặt trời rơi vãi khắp mặt đất, bất chi bất giác, một đêm đã qua, đã đến sáng ngày thứ hai. Một vệt cong cầu vồng bước ngang qua sông lớn, tản mát ra rực rỡ tươi đẹp huy hoàng. Giờ phút này không khí, tựa hồ tản ra ma lực, chẳng qua là ngửi trên một ngụm, liền tinh thần tỏa sáng. Tất cả mọi người, thấy trước mắt một màn này, đều không khỏi thở phào một cái. Trung niên đạo nhân nằm trên đất, hai mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra hài đồng như vậy nụ cười, trong miệng lẩm bẩm, sư phụ. 100 năm trước, mãnh hổ đạo nhân giống vậy lấy như vậy đỉnh thiên lập địa dáng người xuất hiện, đưa hắn từ trong vũng máu vớt ra. 100 năm hôm nay, mãnh hổ đạo nhân một lần nữa xuất hiện, một cây gậy sắt đem làm người tuyệt vọng thần ma đánh chết tươi. Nhưng mà, trung niên đạo nhân nụ cười vừa mới nở rộ, giáp sĩ môn cũng mới vừa thở phào một cái, có ngồi dưới đất, có quỳ sụp xuống đất, đại công tử đi về phía trung niên đạo nhân, mà ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vốn là, nửa người trên đã bị đánh cho thành một bãi thịt nát hình thiên giống như thời gian hồi tưởng một dạng thịt nát một loại nửa người trên nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Hán, đưa ra vai u thịt bắp cánh tay, hướng trên đất chống một cái, liền đứng lên, sau đó không người bắt lại kia một ngụm cự đại phủ đầu, lúc này mới ngồi dậy thân thể. Trên người, toàn bộ thương thế cũng đã biến mất. Không chỉ có như thế, hán tựa hồ càng cao lớn hơn. Ảo giác? Không, cũng không phải là ảo giác. Cùng mãnh hổ đạo nhân vừa so sánh, hắn xác thực càng cao lớn hơn, ít nhất cao ra hai thành. Tất cả mọi người, nụ cười trên mặt đông đặc. Vừa mới khập khiễng đi tới trung niên đạo thân thể con người biên đại công tử thần sắc căm trầm, hắn một cái níu lại trung niên đạo nhân cổ áo, nghiêm nghị hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Trung niên đạo trên mặt người cười so với khóc còn khó coi hơn, chúng ta thành công, này thần ma là giữ được tánh mạng mình, đem toàn bộ lệ khí hút vào bên trong cơ thể, trọng tố thân thể. Toàn bộ sông lớn hạ lưu trăm họ, giữ được. Nhưng là bây giờ, này thần ma chẳng những khôi phục đỉnh phong, hơn nữa thực lực càng cường đại hơn, chúng ta, chết chắc. Đại công tử méo mặt, chốc lát, hắn một cái lôi ra một khối kim bài, kéo qua một bên đứng ngẩn ngơ văn hổ, thanh âm khô khốc hét, nằm nó, đi tây đi, chúng ta cho ngươi kéo dài thời gian. Văn hổ manh lắc đầu, đại công tử nếu như chết, hắn như thế nào tốt hơn, vì vậy cắn răng một cái, trong mắt lóe lên kiên quyết, vội vàng nói, không được, đại công tử, ngươi đi đi. Không nhiều thời gian như vậy khách khí với ngươi. Đại công tử hít sâu một hơi, ngươi là thiết tướng vệ, so với chúng ta am hiểu hơn chạy trốn, tại chỗ người, cũng chỉ có ngươi chạy đi cơ hội lớn nhất. Hắn hung tợn cắn răng nói, đây là quân lệnh, ta đám huynh đệ, không thể chết vô ích. Vừa nói, hắn dứt khoát kiên quyết xoay người, xách trường mâu, khập khiễng đi về phía cái kia cao đại thần ma. Trung niên đạo nhân mặt đầy khổ sở, cũng lấy ra một cái ngọc bội, đưa cho văn hổ, đây là ta cho đại công tử cam kết. Bên trong ghi chép trận này tàn sát cuộc chiến của các vị thần, ngươi thu cất, nhất định phải giao cho Côn Lôn. Còn lại giáp sĩ, một lần nữa chiến chiến nguy nguy đứng lên, hướng đại công tử bên kia tụ tập, trong miệng phát ra tuyệt vọng bi thiết. Bọn họ hát lên đau buồn tiếng hát, vứt bỏ mũ bảo hiểm mặt nạ, trong mắt rưng rưng, từng bước hướng thần ma đi tới. Văn hổ nắm ngọc bội cùng kim bài, không do dự nữa, bước ra chân, một cước thâm một cước cạn hướng tây phương chạy trốn. Trung niên đạo nhân cố gắng ngồi dậy. Đối với bên người những tiểu đạo sĩ đó nói, các đồ nhi, xin lỗi, thời hại chết các ngươi. Mãnh hổ đạo nhân cả người phun huyết, hắn dụng hết toàn lực về phía trước bước ra một bước, ngay sau đó, từng đám huyết vụ ở trên người hắn nổ tung, hắn cao lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Nằm trên đất, cả người không sử dụng ra được một phần khí lực, chỉ có thể chật vật ngẩng đầu lên, nhìn hơn 10 đạo đung đưa bóng người hướng hình thiên từng bước một đi chịu chết, phát ra không cam lòng giống giận. Mà cách nơi này bên ngoài một dặm, miệng to cuốn quỷ khóc cổ tay chật vật ngoạng ngoại. Bây giờ, quỷ khóc trạng thái hết sức kỳ lạ. Hắn rõ ràng lâm vào hôn mê, lại ý thức thanh tỉnh. Rõ ràng nhắm hai mắt, lại có thể đem chung quanh nhìn đến rõ ràng. Thậm chí, có thể thấy chính mình. Bất quá, tầm mắt có hạn, cũng chỉ có thể nhìn thấy chu vi trong vòng ba trượng, mà xa hơn địa phương, chính là một mảnh sương mù. Bây giờ, hắn đã lâm vào hồn xác chia lịa trạng thái. Hắn rõ ràng cảm giác được rõ ràng, tới từ địa ngục hấp lực càng ngày càng lớn. Mà yêu khí trôi mất, càng lúc càng nhanh. Làm yêu khí hoàn toàn trôi mất sau khi, hắn đem lại một lần nữa chết đi, lại một lần nữa bị kéo về địa ngục. Không được, không thể ngồi chờ chết. Quỷ khóc lo lắng, đối với địa ngục sợ hãi, để cho hắn mất lý trí, sau đó, đi lên một cái cực đoan con đường. Từ lâu nay, quỷ khóc biểu hiện đều là người này một mặt, nhưng là, hắn còn có mặt khác một mực bị áp chế đến. Nhưng là bây giờ, kèm theo hồn xác chia lịa trạng thái, một nửa kia dần dần tỉnh lại. Sắc bén của nha, nhanh chóng sinh trưởng. Trên người da thịt, càng ngày càng tái nhợt. Yêu khí, càng ngày càng âm lãnh. Một cổ trần chuông ác ý, tỏ ý làm bậy phát ra. Trong giây lát, hắn mở mắt ra. Xích hồng con ngươi, xuyên thấu qua hẹp hòi khoe mắt, dò xét thế giới bên ngoài. Cùng lúc đó, hồn phách trạng thái hắn cũng xuyên thấu qua đôi mắt này, tùy ý làm bậy quét nhìn thế giới bên ngoài. Hai loại cảm giác, lại hòa làm một thể, lộ ra vạn phần hỗn loạn vô trường, nhưng lại không khỏi thống nhất. Chương 142, Huyết Hồng Mâu. Hồn phách thấy, đầy trời hoán linh, vạn vẹo thân thể, nghe được bọn họ phát ra thống khổ kêu gào, máng, ngửi được công đức khí tức. Nhục thân thấy tinh thuần huyết khí phóng lên cao, nghe được cầm ầm nhịp tim giống như tiếng sấm, càng là ngửi được kia mê người mùi thơm, kia ngọt ngào hương vị huyết dịch liền ở phía trước. Đại truy bị kinh sợ, trong nháy mắt lỏng ra quỷ khốc cổ tay, xông vào một nơi cây cối bên trong. Quỷ khốc lung la lung lay đứng lên, hồn phách một con giống như mây mù tràn ngập tại nhục thân đỉnh đầu, mà một đầu khác, thật chặt quấn vòng quanh này một đung đưa nhục thân. Máu tươi theo tay, chạy tới trên đao, tại trên trường đao một giọt từng giọt rơi vào địa. Vốn là sáng như tuyết trường đao, hiện lên yêu dị huyết sắc, giống như là từng cây một mạch máu, có sinh mệnh như vậy có chút ngoạng ngoại. Hắn gỡ ra y phục trên người, kéo xuống trên người oan hồn thiết giáp, ném qua một bên, lộ ra cường tráng nửa người trên, cùng với khắp người răng khắp nơi vết thương, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Hồn phách lẩm bẩm mở miệng nói, công đức. Nhục thân túi đầu trầm ngâm nói, huyết. Hai loại thanh âm hòa chung một chỗ, làm cho người ta nghe sau khi có một loại đầu nổ mạnh tan vỡ cảm giác. Sau đó, thân thể về phía trước một khuynh, đùi phải bước ra, đó lấy, cả người giống như là quỷ ảnh một dạng chợt lóe một thước, một vệt bóng đen còn lưu tại chỗ, mà người cũng đã đến một trượng ra ngoài. Phi tiên bộ, không tự chủ hắn sẽ dùng ra phi tiên bộ. Hơn nữa rất rõ ràng, đột phá nào đó quan thiếu. Cũng rất rõ ràng cho thấy con đường tuyệt đối đi lệch, phi tiên bộ dĩ nhiên bị hắn đi được quỷ khí âm trầm quỷ ảnh bộ. Nhìn chật vật hướng đi tới bên này mười mấy giáp sĩ, hình thiên lộ ra một vệt rêu cợt như vậy nụ cười. Sau đó mánh mở miệng phát ra rít lên một tiếng. Sôi sùng sục yêu khí còn như thực chất như vậy hoành đẩy ra ngoài, giáp sĩ môn nếu như bị cơn sóng thần trực tiếp chụp trên người, trong nháy mắt, toàn bộ té xuống đất. Đạo nhân dẫn động yêu khí, để cho giáp sĩ môn đạt được càng cường lực lượng, nhưng là gia tốc bọn họ tiêu hao. Mới vừa rồi một cái mất ý chí, bản thân vậy lấy đến cực hạn bọn họ thanh tĩnh lại, bây giờ còn muốn nhắc tới, căn bản cũng không thực tế. Vì vậy, ngã xuống sau đó mới cũng không bỏ dậy nổi. Hình thiên tĩnh tĩnh nhìn của bọn hắn, sau đó giơ búa lên. Đại công tử thống khổ nhắm mắt lại, chờ đợi thời khắc tối hậu đến. Chờ một lát, tưởng tượng thời khắc tối hậu từ đầu đến cuối không tới, hắn lại mở mắt ra, liền thấy hình thiên nhìn về phía phương xa. Một cổ thuần túy ác ý, tại cái hướng kia lao thẳng tới mà tới. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền để cho bọn họ lâm vào vô cùng sợ hãi cùng thống khổ. Sau đó, bọn họ thấy một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, cùng hình thiên giằng co. Nhất phương. Cao đến 2 trượng 5 thước, chính là một tòa di động núi nhỏ, trong tay cự phủ, nặng đến hơn 200 cân, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể mở núi phá đá. Nhất phương, thân cao 8 thước, nếu so sánh lại, gầy yếu nhỏ bé. Trường đao trong tay, nặng đến 6 cân có thừa, so sánh hơn 200 cân, trên lệch hơn 30 lần. Trên lệch này, đại đến làm người tuyệt vọng. Nhưng trước khí thế trên, không chút nào thua phân nửa. Một bên yêu khí, còn như thực chất. Mang theo thế thái sơn áp đỉnh. Để cho người không khỏi thần phục hạ bái. Lại hàm chứa một cổ tàn bạo thế, giống như nhao nhao muốn thử núi lửa, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Mà bên kia, đó là một cổ thuần túy cực kỳ ác nghiệm, cho tới vạn lại câu tĩnh, muốn tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi tê cả da đầu, có một loại muốn phải lập tức thoát đi xung động. Một mảnh không biết nơi nào lá cây bay tới, ngay tại trong hai người lúc, trong nháy mắt, một nửa tại cuồng bạo yêu khí bên trong hóa thành phấn vụn, một nửa tại thuần túy ác nghiệm bà con cô cậu mặt ngừng xương thẳng đứng rơi đập trên đất. Mà vào thời khắc này, hai người đồng thời động. Nổi lên đã lâu yêu khí, núi lửa một loại phun trào ra tới. Tiếp lấy hung hãn đụng vào quỷ khốc bên này, sau đó trong nháy mắt trở nên giống như con cừu, hóa thành một hơi gió mát, thổi lên quỷ khốc đầu đầy tóc rối bời, lộ ra kia một tâm trắng bệnh tràn đầy vết máu mặt. Hẹp dài hai tròng mắt, lộ ra hừng quang. Quỷ khốc ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt che khuất bầu trời cự phủ, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ầm. Cự đại phủ đầu đập trên mặt đất. Quỷ khốc vị trí giống như bị đạn đại bác đánh trúng, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, mà bản thân hắn cũng hóa thành một luồng khói đen tiêu tan. Cùng lúc đó, lại một cái quỷ khốc xuất hiện ở hình thiên ngay phía trước, hai chân giống ở hắn phủ bính trên. Hình thiên một tiếng giống to, hú ở quyền liền đập. Sau đó quỷ khốc quỷ dị vừa lui, thân thể chuyển một cái, vừa vặn tránh một quyền này, hình thiên một quyền đánh hụt. Một cổ bực mình cảm giác nổi lên trong lòng, thân thể cũng mất đi trọng tâm. Hắn không khỏi nhảy tới một bước, ổn định thân hình. Chẳng biết lúc nào, quỷ khốc đã đạp phải hắn trên đầu gối. Trong tay yêu dị trường đao, nhẹ nhàng vung lên. Kiên nhược bàn thạch bắp thịt, liền bị tùy tiện cắt ra. Phúc! Một đạo máu tươi từ thương miệng phun ra, theo sát chảy máu như trụ. Huyết dịch phun đến quỷ khốc trên người, Quỷ Khốc nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, trên người da thịt đỏ thắm một phần. Bị thương chỗ, đúng là Hình Thiên bụng khỏe miệng. Hình Thiên há mồm liền cắn qua đi, sau đó lại một lần nữa bị Quỷ Khốc tùy tiện tránh. Từ gần sát Hình Thiên sau, là tiết kiệm yêu khí, Quỷ Khốc sẽ thấy cũng chưa xài qua quỷ ảnh bộ, phi tiên bộ. Nhưng dù cho như thế, Hình Thiên cũng không cách nào đánh trúng Quỷ Khốc. Hắn mỗi một lần công kích, đều bị Quỷ Khốc trước thời hạn cảm ứng, tại hắn công kích trước, Quỷ Khốc cũng đã có ứng đối. Vì vậy, dáng chênh lệch cực lớn hai người, diễn ra cực kỳ tức cười một màn. Hình Thiên không ngừng phát ra giống giận, nhưng mỗi một lần, cũng vừa đúng không có đánh trúng Quỷ Khốc. Nhìn, giống như là thu Quỷ Khốc tay cái như thế, song phương phối hợp cực kỳ ăn ý, giống như là một trận xuất sắc tuyệt luân diễn xuất. Tung bay chiến phủ, mang theo sôi trào khí kình. Từng đạo phủ ảnh trên dưới tung bay, trong nháy mắt bao trùm chu vi trong vòng hai trượng. Tại cuốn khí lãng trước mặt, Quỷ Khốc giống như sôi trào trong biển rộng một chiếc thuyền con, nhìn lúc nào cũng có thể chết hết. Nhưng là khởi khởi phục phục, nhưng thủy trung vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tỉnh, mảnh nhỏ là không dính vào người. Quỷ Khốc nụ cười trên mặt, càng thêm ngông cuồng, sắc bén của nhà, dục gì. Mỗi một lần nhìn đúng thời cơ, lại có một con rắn độc một dạng một đòn trúng mục tiêu, sau đó rút người ra trở ra. Hình Thiên không cách nào áp chế giờ phút này Quỷ Khốc yêu khí, vì vậy, hắn phiền vai tới. Quỷ Khốc mỗi một đao, cũng để cho trên người hắn số lớn phun huyết, mỗi một đao lưu lại vết thương, đều không cách nào khép lại, chảy máu không ngừng. Phúc! Kèm theo một tiếng nổ ầm, đại địa khẽ run, Hình Thiên nửa quỳ xuống, chân hắn cổ tay bị Quỷ Khốc một đao đánh trúng, gân chân bị Quỷ Khốc một đao đánh gãy. Quỷ Khốc cùng Hình Thiên thác thân mà qua, trường đao trong tay, càng thêm yêu dị. Hắn giơ tay lên bên trong yêu dị trường đao. Đưa ra đầu lưỡi đỏ chót, liếm lắp trên đao máu tươi, da thịt vừa đỏ nhuận mấy phần, đã không nữa giống như bắt đầu thảm như vậy bạch. Hình Thiên ha ha thở mạnh, hắn lực lượng là Quỷ Khốc mấy chục lần, hắn thân cao là Quỷ Khốc gấp mấy lần, hắn phạm vi công kích là Quỷ Khốc gấp mấy lần. Mà Quỷ Khốc cũng chỉ có linh hoạt hạng nhất hơi thắng cho hắn. Bất luận nhìn thế nào, đều là hắn nghiền ép Quỷ Khốc, chỉ cần hơi chút quát bên trong một chút Quỷ Khốc, liền thắng cuộc đã định. Nhưng là đánh đến bây giờ, hắn đã bị Quỷ Khốc đánh trúng 7 lần. Bị đánh gãy gần chân, máu chảy thành sông, nhưng mà, ngay cả Quỷ Khốc và táo đều không sợ tới. Loại cảm giác này, làm người tuyệt vọng, không thấy được một chút thắng lợi hy vọng. Chương 143, Mùi đao vũ đạo. Quỷ Khốc bầu trời, hắn hồn phách từ đầu đến cuối nhìn chăm chú những oán linh đó. Những oán linh đó quấn vòng quanh Hình Thiên, nguyền rủa Hình Thiên. Bọn họ vốn là cùng lệ khí hòa làm một thể, làm Hình Thiên hấp thu lệ khí gây dựng lại thân thể sau khi, bọn họ liền uống Hình Thiên hòa làm một thể. Sau đó, một cái sơ hở chí mạng tiểu ra hiện tại. Hình Thiên nhất cử nhất động, cũng ở trong mắt bọn hắn. Đón lấy, bọn họ đem hết thể các thứ này, nói cho Quỷ Khốc. Cùng lúc đó, Hình Thiên trong cơ thể chảy máu rải rác, bị Quỷ Khốc nhục thân cặp mắt nhìn một cái không sót gì. Hình Thiên ở trước mặt hắn, giống như là bị lột ra sau trong trong ngoài ngoài quét xem một lần như thế, trực tiếp đưa đến, Quỷ Khốc mỗi một đao cũng chém vào hắn đại động mạch trên. Nhưng dù cho như thế, Quỷ Khốc cũng là ở trên mũi đao vũ đạo. Yêu khí trôi mất càng ngày càng nhiều, tới từ địa ngục hấp lực càng ngày càng mạnh, hắn thời gian, còn dư lại không nhiều. Công đức, huyết, càng nhiều huyết. Hồn cung thịt đồng thời lẩm bẩm, Quỷ Khốc manh quay đầu lại, lôi kéo trường đao một lần nữa phát động công kích, mà lần này, càng hung mãnh. Lấy máu, không ngừng lấy máu. Kèm theo từng đạo thoáng qua ánh đao, từng đạo tung tóe huyết quang, lại qua ngắn ngủi 10 cái hô hấp sau, qua một chân Hình Thiên hai chân quỷ dưới đất. Trên người hắn răng khắp nơi hơn 10 đạo vết thương, huyết dịch suối phun một loại ra bên ngoài tuôn. Quần quần dẫn ra ngoài huyết dịch, tại dưới chân hắn, đã tạo thành một cái to lớn vũng máu. Hình Thiên huệ vải cơ lên búa, Quỷ Khốc ép người xuống, búa từ đỉnh đầu hắn quét qua, sau đó hắn bước lên trước, giơ tay lên chính là một đao. Hình Thiên cánh tay nhất thời chảy ra sức thịt, lại vừa là mảng lớn máu tươi phun ra. Hắn lại cũng không cầm được búa, búa rời khỏi tay, xoay tròn đập phải ngoài một trượng. Phanh một tiếng, mảng lớn máu đỏ bùn điểm tung tóe. Quỷ Khốc hai tay nâng lên trường đao, cùng cặp mắt ngang hàng, mũi đao nhắm thẳng vào phía trước. Nhìn lên trước mặt cả người đẫm máu Hình Thiên, mạnh mẽ chân đạp xuống, cả người bay lên trời. Hình Thiên vô lực nâng hai tay lên, đưa ngang trước người. Quỷ Khốc hai mắt nộ tĩnh, sinh hồng hai tròng mắt hoàn toàn bại lộ ra. Tảng sáng, thần quang ba. Cong. Một vệt bạch quang ở trong mắt Hình Thiên nở rộ, trong mắt của hắn thế giới thì trở thành một mảnh trắng xóa. Ngay sau đó, hắn đưa ngang trước người hai cái to lớn cánh tay bị một đao ngay cả thịt mang cốt không trở ngại chút nào chặt đứt, chỉnh tề thoát khỏi thân thể. Quỷ Khốc thời gian qua nhanh một dạng xuyên qua hai cánh tay hắn, một đao đâm vào hắn tả nhãn. Tả nhãn bị một đao xuyên thấu, sau đó con mắt phía sau nhảy lên tim, giống vậy bị một đao xuyên qua. Bị một đao xuyên qua tả nhãn, giống như là tan vỡ ống nước, xích hồng máu tươi bắn ra, phun quỷ khóc một thân. Hình Thiên cao lớn thân thể, về phía sau chậm rãi đập ngã xuống đất, mảng lớn bùn lầy lăn lộn, hai cái đứt gãy to lớn cánh tay, lúc này mới đi theo rơi đập trên đất. Phúc! 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 Từng đường suối phun một loại huyết dịch, hình phạt kèm theo ngày các vị trí cơ thể phun vẩy ra. Phun đến không trung, khuyết tán, lan tràn, tạo thành mông lung huyết vụ. Trong huyết vụ, đám mình trong máu tươi quỷ khóc rút đau ra, ngửa đầu gầm thét. Như chó sói tựa như quỷ tiếng gầm gừ truyền ra cực xa. Hắn lúc này mới đem đao ném qua một bên, sau đó mở ra đại chùy nằm xuống đi. Trường đao rơi xuống đất, đâm vào trong đất bùn, có chút đung đưa. Cô đông! Cô đông! Cô đông! Nhất khẩu khẩu nuốt thanh âm, rõ ràng truyền vào mọi người tại đây trong thai. Không, không muốn uống, không thể uống, không muốn hơi a. Mãnh hổ đạo nhân hai tay chống một cái, mãnh liền muốn bỏ dậy. Một khi uống, sẽ không có thể quay đầu. Tại mãnh hổ đạo nhân trong mắt, tràn đầy đau lòng. Quỷ khốc! Cái này mặt đầy hung tướng người tuổi trẻ, mặc dù cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là, hắn từ trong thâm tâm thích người trẻ tuổi này, thích người trẻ tuổi này dũng khí, thích hắn cường hãn tác phong. Đối mặt Hình Thiên như vậy cơ hồ không thể chiến thắng ma thần, người trẻ tuổi này không có một chút lui về phía sau. Liên tiếp hai lần, liều mạng ngăn trở Hình Thiên, vì hắn tranh thủ cơ hội. Mà bây giờ, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình trơ mắt nhìn người trẻ tuổi này rơi vào ma đạo. Nhưng là, hắn thương thế trên người không cho phép. Rắc rắc một tiếng, thủ cốt gãy, mãnh hổ đạo nhân một lần nữa ngã xuống. A, hắn không cam lòng giống giận, từng điểm về phía trước ngoạn ngoại, ở sau lưng lưu lại một cái thật dài huyết sắc. Nhưng là, đã chỉ. Hắn trơ mắt nhìn trong huyết vụ, Hình Thiên tay chân run rẩy khô đét đi xuống. Rốt cuộc, huyết vụ bị gió thổi tán, quỷ khóc lung lay đứng lên, mà Hình Thiên, cũng bởi vì huyết dịch chảy hết nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Hắn tinh hồng con ngươi, quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Thuần túy vô cùng ác nghiệm, làm cho tất cả mọi người không khỏi tim căng thẳng, giống như là bị vô hình kết chặt níu lại. Quỷ khóc ép người xuống, đây là một cái tư thái tấn công. Tất cả mọi người tại chỗ, đều đã không sức chiến đấu. Bọn họ chỉ có thể lại một lần nữa chờ đợi tử vong hạ xuống, nhưng là tử vong, lại một lần nữa vội vã cùng bọn họ gặp thoáng qua. Quanh quần không đi ác linh, vặn vẹo mặt mũi trở nên an tưởng, trên người khói đen rút đi. Từng cái mặt hiện lên ra cảm kích nụ cười. Hướng về phía quỷ khóc khẽ vướt cảm, sau đó, hóa thành điểm ánh sáng tiêu tan. Từ trong thâm tâm cảm kích, hóa thành một hơi gió mát, nhẹ nhàng thổi phất qua quỷ khóc. Tràn đầy ngưng kết cục máu trường vột lên cờ cờ bồng bền, tới từ địa ngục hấp lực bị này một hơi gió mát thổi đi. Tinh hồng đôi mắt, dần dần khôi phục hát sắc. Cơ hồ thoát khỏi thể xác hồn phách, nhanh chóng bị kéo về trong cơ thể. Trong giây lát, quỷ khóc tỉnh hồn lại, lý trí lần nữa đuổi đi dục vọng. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Thanh thúy tiếng chuông đem quỷ khóc sự chú ý hấp dẫn tới, hắn nhảy xuống Hình Thiên thân thể, nắm lên trường đao. Sau đó nhìn mọi người, trên mặt mới vừa lộ ra nụ cười, nhưng theo sát, ngửi được một cổ nồng nặc mùi máu tanh, nụ cười trên mặt đông đặc. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, tim, nhảy lên kịch liệt đứng lên. Nay cổ mùi máu tanh, mang theo một cổ không thể ngăn cản sức dụ dỗ, đánh thẳng vào hắn lý trí. Hắn cố gắng nuốt nước miếng một cái, sau đó nghiêng đầu qua. Chạy về phía xa. Quỷ khóc rời đi, tất cả mọi người đều thở phào một cái. Mà mãnh hổ đạo nhân, nhìn quỷ khóc đi xa bóng người, trên mặt do dự dễ rủa không chắc. Mọi người kinh ngạc phát thần, quá hồi lâu, mới chậm rãi khôi phục như cũ. Đại công tử lẩm bẩm mở miệng nói, chúng ta, thành công. Chúng ta thắng. Một cái giáp sĩ hai tay che mặt, hai vai run rẩy. Đại công tử trong lòng trầm xuống, trên mặt lộ ra ảm đạm. Hắn là chết đi giáp sĩ tiếc cho, là còn sống giáp sĩ đau lòng. Chết đi, gặp nhau coi như dũng sĩ đem bọn họ cho cốt an táng mang về bọn họ cố hương, cùng mang về, còn có thuộc về bọn họ vinh dự. Nhưng là những công việc này đến giáp sĩ, tại thảm thiết trong chém giết, bọn họ không có nửa bước lui về phía sau. Nhưng là, may mắn còn sống sót buông lỏng sau khi, trước trong chém giết lần lượt đả kích không ngừng tại trong đầu của bọn họ vang vọng, yêu khí cọ rửa, hơn nữa số lớn chiến hữu chết đi, sau đó rốt cuộc hủy bọn họ. Đại công tử xử đến trường mâu cố gắng đứng lên. Vỗ một cái khóc tỉ tê giáp sĩ bả vai, kiên định nói, đi, mang các anh em về nhà. Chương 144, gặp lại ly biệt. Hai cái huyên ương trôi lơ lửng ở mặt sông, rúc vào với nhau, người nông ta nông. Đột nhiên, đầu một người chui ra ngoài. Nhất thời, hai cái huyên ương kinh hoàng bay lên bầu trời, phát ra ngỗng nhi thét chói tai. Quỷ khóc cả người ướt nhẹp, thứ trong sông từng bước đi ra. Hắn sang sông phương thức có chút kỳ lạ, cũng không phải là lội tới, mà là trực tiếp chìm đến đáy sông đi tới. Vì vậy, đột nhiên toát ra, hơi có chút kinh sợ. Cả người thủy hào hào thẳng đi xuống, bị gió thổi một cái, một trận mát mẽ. Mặc dù trên người ướt nhẹp, tóc dán chặt tại trên da, nhưng là quỷ khốc cảm giác rất tốt, cái kia quá nóng đại não, rốt cuộc tại nước sông ở bên trong lấy được thanh tỉnh. Nhìn hướng trời cao quanh quần huyền đường, hắn liếm liếm môi, cảm thấy có chút khác, có lòng đưa chúng nó đánh xuống, lại đột nhiên cảnh giác, quay đầu chỗ khác. Lên bờ, tìm tới một ít củi lửa chất ở một chỗ, giơ cao trường đao dùng sức vung lên, nhất thời, một nhóm củi lửa cháy hừng hực đứng lên. Đại Trùy Lôi kéo Oan Hồn Thiết Giáp cuốn một ít giáp mảnh nhỏ đến quỷ khốc bên cạnh, bên đống lửa, quỷ khốc nhận lấy Oan Hồn Thiết Giáp cùng giáp mảnh nhỏ, làm hết sức mình nghe thiên mệnh sửa chữa đứng lên. Đại Trùy một bộ bị ép khô dáng vẻ, lười biếng nằm trên đất. Ngươi đi tìm Thải Vi bọn họ. Đại Trùy đứng dậy, tức giận cắn quỷ khốc hai cái, quỷ khốc nắm lên nó liền hướng trong rừng cây hất ra. Đại Trùy rơi xuống đất, khí chỉ muốn oa oa kêu to, đáng tiếc nó không có miệng, vì vậy chỉ có thể sinh buồn bực, vùi đầu vọt vào rừng cây. Quỷ khóc túi đầu xuống, tiếp tục cố gắng hợp lại đến Oan Hồn Thiết Giáp. Đau a, thật là đau a, đau chết quỷ. Ngươi một cái không lương tâm, ban đầu gọi nhân ra tiểu điểm điểm, bây giờ người ta thành tàn hoa bại liễu, liền vứt tới. Uổng ta cho ngươi ai nhiều như vậy đau, mỗi một lần đều là ai cứu rút, không nghĩ tới ngươi một bạch nhãn lang, díu dít anh. Im miệng. Bị một đám Oan Hồn náo nhức đầu quỷ khóc hét lớn một tiếng, nhất thời, an tĩnh. Chờ đến quỷ khóc đem toàn bộ giáp mảnh nhỏ đè lên. Oan Hồn Thiết Giáp cuối cùng tu bổ một bộ phận, thoạt nhìn cũng chỉ so với mới vừa rồi khá hơn một chút. Nếu như nói mới vừa rồi là báo hỏng, bây giờ chính là tàn phá. A, thật là xấu xí a. Ta đáng thương Thúy Hoa yêu, ngươi chết thật thê thảm nha, ha 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 ha. Trên lầu, Khắc phát điên bệnh. Ngươi mắng ai đó? Chửi ngươi thì thế nào? Làm ồn tê dại a, còn có nhường hay không quỷ ngủ? Ngủ, ngươi lại còn có ngủ chức năng, giết chết ngươi. Nghe một đám Oan Hồn xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, quỷ khóc chán nổi gân xanh lên, dứt khoát đem Oan Hồn Thiết Giáp vứt qua một bên, mắt không thấy tâm không phiền. Một đám Oan Hồn, tàn phá không chịu nổi, còn không thấy ngại xương mình là quỷ, có tư cách đó sao? Lần này, lỗ lớn a. Quỷ khóc ôm đầu nằm xuống, nhìn Bích Lam không trung. Bất quá nhớ tới kia mênh mông công đức, lại tựa hồ là kiếm, hơn nữa kiếm muộn. Dù sao, lần này hắn chính là cứu hạ Lưu Tính bằng đơn vị hàng nghìn lê dân bách tính. Lại tới mấy lần như vậy, tựa hồ liền có thể công đức viên mãn. Hừ, ta cũng vậy cứu thế giới anh hùng. Quỷ khóc trên mặt tươi cười, hai chân chéo ngoẽ, chân đầu khởi tới. Theo sát, nụ cười trên mặt đông đặc. Chờ chút, mới tăng thêm thế nào công đức ít như vậy. Quỷ khóc tinh tế nhớ lại, sau đó nhớ tới, tựa hồ, đúng công đức đem chính mình từ bên bờ tan vỡ kéo trở về. À, dùng nhiều như vậy. Mẫu thân đàn, quả nhiên vẫn là lô lớn. Nhi hắc hắc hắc. Một tiếng hí. Kèm theo một trận tiếng vó ngựa, đại hắc mã từ trong rừng lao ra, hưng phấn vây quanh quỷ khốc đi lòng vòng. Quỷ khốc đứng lên, sau đó liền nghe được Thải Vi thanh âm, quỷ đại ca. Thải Vi từ trên lưng ngựa đập xuống đến, ôm quỷ khốc, quá tốt, ngươi không việc gì. Bị Thải Vi ôm lấy, quỷ khốc cả người cứng đờ, túi đầu xuống. Giờ phút này Thải Vi rất là chật vật, y phục trên người tràn đầy nếp nhăn, rõ ràng cho thấy bị thủy ngâm sau vội vàng hơ cho khô. Nhưng là, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm đúng nàng trắng như tuyết cổ kia vài tia như ẩn như hiện gân xanh. Quỷ khóc rõ ràng có thể cảm giác được, bên trong chảy xuôi huyết dịch là bực nào tươi đẹp. Hắn cố gắng nuốt nước miếng một cái, sau đó đẩy ra Thải Vi, nhiều đại cô nương, còn khóc nhẹ. Thải Vi phá thế mà cười, ngượng ngùng lau lau nước mắt. Sau đó len lén liếc liếc mắt quỷ khóc, nhìn quỷ khóc một bộ muốn ăn nàng dáng vẻ, không khỏi gò má một đỏ, đi tới đại hắc mã bên cạnh, giúp đại hắc mã đem trên người hành lý cùng yên ngựa tháo xuống. Đón lấy. Dùng sức vỗ lưng ngựa một cái, đi, bắt cá đi, quỷ đại ca nhất định là đói. Đại hắc mã mặt đầy ưu oán nhìn Thải Vi liếc mắt, nhảy vào trong sông. Bên kia, khai huyện bến tàu, một chiếc lâu thuyền lẳng lặng đậu ở chỗ này. Kèm theo bi thương sặc cao vút tiếng hát, ngọn lửa hừng hực dâng lên, 92 danh dũng sĩ trước sau bị ngọn lửa nuốt mất. Vốn là, cộng thêm đại công tử tổng cộng 101 người, chiến đấu đến cuối cùng, còn có 13 người. Kết quả, mọi người thở phào một cái, nhắm hai mắt lại. Sẽ thấy cũng không mở ra. Trung niên đạo nhân cơ múa đào một kiếm, vì bọn họ cách làm cầu phúc. Không ngừng ném ra màu vàng phù lục, để cho ngọn lửa cháy sạch càng thịnh vượng. Đại công tử lặng lặng nhìn một màn trước mắt này, tim như bị đào cắt. Những người này, từ hắn 18 tuổi lúc vẫn đi theo hắn, cho tới bây giờ, lại không nghĩ rằng, đánh một trận xong bên người chỉ còn lại 7 người, mà 7 người này bên trong, sợ rằng trong đó có 4 người sau này cũng không còn cách nào ra chiến trường. Văn Hổ cũng đứng ở chỗ này, giống vậy lặng lặng nhìn một màn này. Hắn cặp mắt, ảnh ngược lên hỏa diễm trung thi cốt, trong lòng thề, tuyệt không để cho mình trở thành một thành viên trong đó. Thẳng đến hoàng hôn, ngọn lửa mới dần dần tắt. Mọi người thu thập cho cốt, sau đó yên lặng lên thuyền. Sư phụ, ngươi nói cái gì? Trung niên đạo nhân nhìn Mãnh Hổ đạo nhân, vô cùng ngạc nhiên, ngươi không trở về Côn Lôn. Bây giờ còn không thể trở về đi. Mãnh Hổ đạo nhân lắc đầu nói. Tại sao? Các sư huynh cũng rất nhớ ngươi, còn có sư tổ, sư thúc sư bá, bọn họ cũng muốn ngươi. Cuối cùng xuất hiện người tuổi trẻ kia, ta không thể đem hắn bỏ mặc. Hắn. Trung niên đạo nhân nhớ tới quỷ khóc máu đỏ hai trong mắt, nhớ lại kinh khủng kia thuần túy ác niệm, không khỏi đánh dùng mình một cái, vội vàng nói, không được à. Sư phụ, ngươi bây giờ bị thương thành như vậy, chả thế nào có thể chiến đấu. Ta cũng không phải là đi tìm hắn đánh nhau. Mãnh Hổ đạo nhân lắc đầu nói, hắn còn có thể cứu. Cái dáng vẻ kia, không cứu, chúng ta đi thôi. Sư phụ. Không, còn có thể cứu. Mãnh Hổ đạo nhân nhìn trung niên đạo nhân, không giận tự uy, ngươi đi về trước, đối đãi với ta giải quyết chuyện này, trở về nữa. Nhưng là, trung niên đạo nhân mặt đầy cuốn quýt, sư phụ, đồ nhi cũng ở lại đây đi. Không được, ngươi nói cơ bị tổn thương, phải sớm trở về. Nhưng là, Khắc La trong dài dòng, cút về ba. Lâu thuyền, rời đi bờ. Cả người quấn quanh vải trắng, giống như một xác gớp Mãnh Hổ đạo nhân xách thiết đổng nhìn đi xa lâu thuyền, thở dài một hơi. Lần này, cũng không biết có thể trở về hay không. Tại gặp qua quỷ khốc cùng hình thiên đánh một trận xong, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không nắm chắc. Cái loại này có thể nói biết trước dự chủ, cái loại này gần như là đạo đao thuật, bộ pháp, thân pháp, cộng lại, hắn bây giờ căn bản không nghĩ ra như thế nào phá giải. Một khi đánh, hắn rất có thể sẽ chết. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Hắn thấy quỷ khốc tại cuối cùng một khắc kia, nhịn được, sau đó lấy mạc đại nghị lực xoay người rời đi, hắn liền cố chấp cho là, người trẻ tuổi này còn có thể cứu. Về công, hắn không thể thả đảm nhiệm một cái kinh khủng như vậy yêu ma bên ngoài du đãng. Về tư, hắn không thể đối với một đại đội tiếp theo cứu hắn hai lần người tuổi trẻ bỏ mặc. Cho nên về công về tư, hắn đều không thể đối với người tuổi trẻ kia bỏ qua không để ý. Cuối cùng liếc mắt nhìn chiều tà bên trong lâu thuyền, Mãnh Hổ đạo nhân mạnh rút lên thiết đồng, khập khiễng đi về phía nam đi tới. Chương 145, Trường Uy tiêu cục. Sáng sớm, liền khởi sương mù. Sương mù dày vô cùng, đặt mình trong đó, bốn phía xung quanh đều là một mảnh trắng xóa, ba bước ra, liền không thấy được bất kỳ một chút vật. Một nhóm 20 những người khác, cầm đao cầm kiếm, giáp ngựa, lôi kéo xe, đánh một tấm Trường Uy tiêu cục kỳ, ở trong sương mù đi trước. Cầm đầu tiêu đầu, thỉnh thoảng huy ra roi, phát ra ba một tiếng vang thật lớn, đánh vào hai bên đường đi, đuổi đi độc trùng dã thú. Này gặp quỷ khí trời. Một người tuổi còn trẻ tiêu sư một bên cảnh giác bốn phía, một bên lẩm bẩm, không giải thích được liền sương mù bay, cũng không biết là thế nào làm. Tiêu đầu nghiêng đầu lại, thấp giọng dày, im miệng, chú ý bốn phía. Tuổi trẻ tiêu sư rách khỏe miệng, không lên tiếng nữa. Nặng nề xe ngựa, ép trên đất, lưu lại hai cái thật sâu vết bánh xe ấn. Con ngựa vùi đầu đi trước, thỉnh thoảng bất an ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía. Đầu nhi, có chút không ổn a. Một cái chứng trạc tiêu sư nhanh đi mấy bước, đến gần trước mặt tiêu đầu. Tiêu đầu gật đầu một cái, hít sâu một hơi, lớn tiếng la lên, đoàn người chú ý một chút, có chút không đúng. Mới vừa mới mở miệng lầm bầm kia người tiêu sư lại nói tiếp, ở đâu là có chút không đúng, rõ ràng là rất không đúng. Tiêu đầu manh quay đầu lại, một lần cuối cùng, im miệng. Này người trẻ tuổi tiêu sư cúi đầu xuống, vâng, ngươi là ta chú. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tiêu đầu mánh giơ tay lên, tuổi trẻ tiêu sư cho là tiêu đầu muốn đánh hắn, liền vội vàng sau lùi một bước, lại nghe được tiêu đầu kêu to, ngừng. Nhất thời, cả nhánh đội ngũ dừng lại. Bốn phía, một mảnh tĩnh lặng. Không có chim hót, không có côn trùng kêu vang, chỉ có gió thổi qua lá cây, mang theo nhỏ vụn tiếng xào xạc. Các ngươi nghe, có động tĩnh. Tuổi trẻ tiêu sư nghi ngờ trong lòng, vừa muốn mở miệng, chợt ngẩn ra, tựa hồ, thật có nhiều chút động tĩnh. Gió mát phất phơ thổi, tuổi trẻ tiêu sư có chút lộn xộn tóc đồng bền một chút, một luồng thanh thúy tiếng chuông bị gió mát phất phơ thổi. Đinh linh linh, keng linh linh, keng linh linh. Ngay từ đầu, thanh âm rất yếu ớt, sau đó, dần dần, bắt đầu trở lên lớn. Thanh âm gì? Tựa hồ là tiếng chuông. Mọi người, đang đến gần. Tiêu đầu nhức đầu kêu, đề phòng. Trong nháy mắt, một đám tiêu sư rồi rít rút ra trong tay đao kiếm, nâng lên trường thương đại côn. Thượng thư Trường Uy tiêu cục cờ xí, có chút mở ra, đung đưa hai cái, lại rủ xuống đi. Đinh linh linh, đinh linh linh. Thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp rút. Tiếng chuông bên trong, mang theo sơ xác tiêu điều, khiến người ta cảm thấy từng thanh đao liền đỉnh trên người các nơi, rắn vào trên da, không nhịn được da đầu căng lên. Trầm muộn tiếng hít thở, tại tiêu cục mọi người chung quanh vang vọng, tuổi trẻ tiêu sư, lòng bàn tay đổ mồ hôi, trôi kiếm quấn vải hút mồ hôi, có chút ướt át. Hắn trợn to hai mắt, cố gắng nhìn về phía trước. Nhưng mà thấy, chẳng qua là một ít cây gỗ có chút đường danh, còn lại, đều là một mảnh trắng xóa. Đông nhiên, tiêu đầu dồn khí đan điền, vang vọng thanh âm tại trong thai mọi người nổ vang, ngắn ngủi đè xuống dồn dập tiếng chuông, người tới là vị cao nhân nào? Vị cao nhân nào? Vị cao nhân? Cao nhân? Người? Hồi âm từ xa mới chuyển tới, một đám chim tức bị giật mình, sợ hai kêu đánh cánh, phát ra đùng đùng thanh âm, bay lên giữa không trung. Một đạo như ẩn như hiện bóng người, xuất hiện ở một đám tiêu sư trước mặt. Người này tựa hồ dắt ngựa, mà trên lưng ngựa, còn ngồi một người. Nhìn cơ thể mạo đường danh, tựa hồ là một phụ nữ. Tiêu đầu tự động coi thường nữ nhân kia, nhìn về phía dắt ngựa người kia. Hắn không thấy rõ người kia tướng mạo, nhưng có thể khẳng định người này nhất định khôi ngô cao lớn. Hơn nữa hắn tựa hồ trên tay mang theo binh khí, có thể là cung, có thể là côn, cũng có thể đúng đao. Không phải là cao nhân, là một người qua đường. Mang theo khàn khàn hơn nữa trầm muộn thanh âm. Từ bên kia chuyển tới, trong thanh âm tựa hồ đang chịu đựng cái gì. Tiêu đầu thở phào một hơi. Đối phương mang nữ nhân, trong giọng nói cũng không giống là đang ở tìm phiền toái dáng vẻ, vì vậy khách khí nói, các hạ, chúng ta có thể hay không đi qua? Có thể, bất quá nhắc nhở một câu, con đường phía trước nguy hiểm. Vừa nói, tiêu đầu cứ nhìn người kia dắt ngựa đến ven đường. Tiêu đầu trên mặt mang theo nụ cười, đối với con đường phía trước nguy hiểm lời nói, cũng không quá để ý phía trước là cái gì địa giới, hắn tự nhiên biết rõ, có một nhóm đạo tặc chiếm cứ ở nơi nào. Bất quá, bọn họ bên này hảo thủ không ít. Chỉ cần đánh ra trường uy tiêu cục danh tiếng, tốn chút tiền mãi lộ, liền có thể đi qua, không nguy hiểm gì. Nhưng là đối phương chẳng qua là một nam một nữ cư tới đây, có thể thấy được đúng thật là có bản lãnh. Bất quá, hắn vẫn chắp tay một cái, đa tạ các hạ nhắc nhở. Sau đó, vung một chút roi ngựa, phát ra ba nhất thanh thúy hưởng, đối với sau lưng các anh em đạo, đi. Tiêu cục đội ngũ, một lần nữa tiến tới. Theo đến gần, tiêu đầu cũng thấy rõ ràng người vừa tới. Dắt ngựa quả nhiên là một cao đại nam nhân, hắn sắc mặt hung ác, khắp khuôn mặt đúng cương ngạnh râu ria, một đôi hẹp dài hai mắt lộ ra huyết quang, tóc dài đầy đầu dùng một cọng cỏ tùy ý buộc, mà trên tay hắn mang theo, đúng một ngụm rất dài đao. Này cây trường đao trên chuôi đao, buộc lên một cái lục lạc chuông. Chắc hẳn mới vừa rồi thanh âm, chính là chỗ này lục lạc chuông phát ra. Mà trên người mặc rách nát áo choàng, rộng lớn tay áo bị ghim lên đến, dùng vài cái bó cái kín. Bao bên trong lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có thể thấy giáp mảnh nhỏ, chắc là mặc khôi giáp. Mặc khôi giáp, lại mang đao, thân hình cao lớn, gương mặt nhìn một cái liền không dễ chọc. Người này, không đơn giản. Tới trên lưng ngựa trên, đúng cô gái, đáng yêu khả nhân, một bộ váy đầm dài màu trắng, bất quá cũng cùng người nam nhân kia như thế, vốn là rộng lớn ống tay áo bị quấn lại khẩn thực, nhiều vài tia tư thế hiên ngang. Quả thực để cho tiêu đầu trong mắt sáng lên, trong lòng của hắn cảm khái, thật là đẹp nha đầu, bực này phong độ. Mọc lại lớn một chút sau lại là một vang danh giang hồ hiệp nữ. Bọn tiêu sư lôi kéo xe ngựa, cảnh giác nhìn hai người một con ngựa, sau đó chậm rãi quá. Tuổi trẻ tiêu sư nhìn trên lưng ngựa thiếu nữ, cặp mắt sáng lên, hắn là lần đầu tiên thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân. Ba một tiếng, hắn sau hót hai một cái tát. Phía sau hắn một người trung niên tiêu sư nói khẽ với hắn hô, đừng gây chuyện. Tuổi trẻ tiêu sư sắc mặt đỏ bừng, không bỏ được rời qua cặp mắt. Mà phía sau hắn trung niên tiêu sư, nhấc lên tâm để xuống. Tràn đầy kiêng kỵ liếc mắt nhìn quỷ khốc trường đao trong tay. Này cây trường đao, hắn nhận ra được, Tây Bắc quân đại đao, trong quân đội có thể sử dụng loại này đao, không người nào là bách chiến cuộc đời còn lại sát tải. Huống chi này người mặc trên người khôi giáp, trong mắt lộ ra huyết quang, đối phương chỉ một cái liếc mắt xem ra, sẽ để cho hắn nổi da gà cả người, điều này càng làm cho trung niên tiêu sư sinh lòng cảnh giác. Có thể không chọc, sẽ không chọc. Hắn không biết trên lưng ngựa nha đầu kia đúng nam nhân này con dâu hay là con gái. Hay hoặc giả là nha đầu này hộ vệ, nhưng bất kể là dạng kia, bị khắc nam nhân như vậy nhìn chằm chằm, rất dễ dàng chạm được người ta trong lòng nghịch lân. Vốn là có thể sống chung hòa bình, kết quả dĩ nhiên nổi lên va chạm, đó mới kêu hỏng bét. Tung 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 tung. Đồng nhiên, kia trên lưng ngựa một cái cặp, phát ra vang động. Trên lưng ngựa thiếu nữ vô một cái dương, bên trong dương biết điều đi xuống. Thứ gì? Tuổi trẻ tiêu sư vừa mở miệng, trung niên tiêu sư liền kêu hỏng bét, ngươi quản người ta thứ gì? Bất quá may mắn đúng, một nam một nữ kia không đại để ý, cô gái kia thuận miệng kêu, một con rắn. Tuổi trẻ tiêu sư cùng trung niên tiêu sư không tin, tuổi trẻ tiêu sư còn muốn nói gì, được trung niên tiêu sư đạp một cước, hắn có chút nổi giận, quay đầu lại liền thấy luôn luôn tinh khí tốt trung niên tiêu sư một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, nhất thời kinh sợ. Hết thảy, cũng bình an vô sự. Song phương gặp thoáng qua, không có nảy sinh cái gì mâu thuẫn, tiêu đầu thở phào một cái. Rơi vào cuối cùng, hướng về phía một nam một nữ chắp tay một cái, cáo tử. Đàn ông kia thuận miệng kêu, cáo tử. Du dương tiếng chuông vang lên lần nữa, sau đó dần dần đi xa. Nhìn một nam một nữ kêu biến mất ở tràn ngập sương mù bên trong, tiêu đầu hất một cái roi, đi. Bất quá, mới đi mấy dặm đường, lại một lần nữa gặp phải tình trạng. Chương 146, vô cùng sợ. Ngừng. Tiêu đầu quát lên. Tất cả mọi người dừng lại, tiêu đầu hít sâu một hơi, mở miệng nói, Trương đầu, tiểu vương, các người đi theo ta, còn lại, lưu tại chỗ, chú ý đề phòng. Lao vương, coi trọng hổ đầu, đừng để cho hắn làm loạn. Trương đầu, chính là cái kia trầm ổn tiêu sư. Mà tiểu vương, đây là tuổi trẻ tiêu sư sau lưng kia cái trung niên tiêu sư bên người khác một người trung niên tiêu sư, hai vóc người có chút giống, chắc có liên hệ máu mủ. Tự nhiên, lão vương chính là kia cái trung niên tiêu sư. Hổ đầu, chỉ chính là kia người trẻ tuổi tiêu sư. Lão vương gật đầu một cái, hổ đầu rất là bất mãn, hắn làm sao lại làm loạn. Vừa muốn nói, sau gót lại ai lão vương xuống. Trương đầu cùng tiểu vương một cái nắm một cây trường kiếm, một cái xách một cán thiết thương, đến tiêu đầu sau lưng. Mà tiêu đầu một tay cầm roi, một tay cầm kiếm. Ba người phun đầy bộ, cẩn thận từng ly từng điểm biến mất ở này trắng xóa sương mù bên trong. Một cỗ thi thể, xuất hiện ở ba người trước mặt. Dưới thi thể mặt lan tràn nhức mắt đỏ, đã tạo thành một mảnh vũng máu. Mà thi thể trắng bệnh vô sắc, trên người hắn chỉ có một nơi vết thương, liền ở ngực nơi, vẫn còn ở ra bên ngoài tuôn máu. Tiêu đầu đi lên phía trước, ngồi xổm xuống, ngón tay chỉ tại trong máu, chạm tay ấm áp, hắn mở miệng nói, hắn vừa mới chết, thời gian không lâu. Sau đó, kiểm tra vết thương, ngón tay đưa vào đi, mây mò một trận, dùng đúng đao, một đao xuyên tâm, hảo đao pháp. Không khỏi, hắn nhớ tới trên đường thấy người nam nhân kia, nhớ tới người nam nhân kia trường đao trong tay. Thời gian này điểm, lại vừa lúc dùng một cây trường đao, 8 phần 10 chính là người nam nhân kia làm. Hắn vừa nhìn về phía thi thể này mặt mũi. Tấm kia trắng bệnh mặt xấu, mặc dù bởi vì sợ hãi mà vặn mẹo, nhưng hắn vẫn còn có chút ấn tượng, ngoắc tay nói, Trương đầu, ngươi tới xem một chút, người này ngươi biết sao. Trương đầu đi tới trước, nhìn một chút đạo, có chút ấn tượng, tựa hồ chính là hao tổn nhi trại người. Hao tổn nhi trại, chỉ chính là chiếm cứ ở chỗ này kia đám tập nhân. Tiểu vương rút ra sổ xịt cái mũi, này mùi máu tanh tốt nồng, tuyệt đối không chỉ này một cái. Chúng ta đến trước mặt đi xem một chút. Tiêu đầu đứng lên nói. Ba người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi trước, tựa hồ kinh động cái gì, có đồ hướng hai bên đường lùi chạy ra ngoài. Không đi hai bước, lại vừa là một cô thi thể. Đến gần nhìn một cái, quả nhiên, lại vừa là hao tổn nhi trại người. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, nồng hơn. Cùng mới vừa rồi cỗ thi thể kia như thế, cổ thi thể này giống vậy trắng bệnh vô sắc. Bất đồng đúng, vết thương tại cổ kinh nơi. Tiểu vương dùng thiết thương chọn một hạ thi thể, áp đặt đoạn động mạch cổ, không nhiều một phần, không thiếu một phân, tốt dứt khoát lanh lẹ. Trương đầu đạo, kia chết nhất định rất thống khổ. Chỉ chặt đứt động mạch cổ, người còn có thể sống một đoạn thời gian, khoảng thời gian này cũng không tốt hay. Mà tiêu đầu chính là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, mặc dù bị bạch vụ che đậy, nhưng hắn vẫn thấy một ít như ẩn như hiện vết máu. Hắn bước đi trước, sau đó trợn to cả mắt. Thi thể, lại thấy thi thể, lần này, đập vào mắt bên trong đúng hai cổ thi thể. Tiếp tục đi về phía trước, sau đó thấy càng nhiều thi thể. Đi thẳng hơn 20 bộ, hắn dừng lại. Ngắn ngủi hơn 20 bộ, ở nơi này trên đường thấy hơn 10 cổ thi thể. Còn có một chút thi thể, còn ở trong rừng cây, chỉ lộ ra vụn vặt, cẩn thận tính lại, không thể thiếu có 2-3 chục cổ thi thể, thậm chí nhiều hơn. Nhìn những thi thể này, có mặt đầy mờ mịt. Hiển nhiên, lúc chết sau khi còn không tự biết. Có, mặt đầy sợ hãi, giống như là thấy cái gì rất khủng bố đồ vật. Nhưng bất luận cái nào, bọn họ cũng có một cái chung nhau đặc thù, đó chính là chảy máu rất nhiều, từng cái cũng bởi vì chảy máu quá nhiều thi thể trắng bệnh. Thật là nhanh đau, thật là ác độc đau. Tiêu đầu không khỏi vui mừng, may không cùng người kia phát sinh mâu thuẫn, nếu không lời nói, đã biết cả đám người, tuyệt đòi không tốt đi. Mắt thấy tiêu đầu ba người vội vã trở lại, lão vương hỏi đầu nhi, thế nào? Tiêu đầu sắc mặt không dễ nhìn lắm, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi mau. Mọi người vội vàng lên đường, đi về phía trước không bao lâu, bọn họ liền biết tiêu đầu sắc mặt tại sao không dễ nhìn lắm. Thi thể đầy đất. Quan trọng hơn đúng, này nồng nặc vô cùng mùi máu tanh, ở nơi này dạng hoang giao dã ngoại, rất dễ dàng hấp dẫn một ít không thứ tốt. Có chút đúng dã thú, có một số việc so với dã thú còn đáng sợ hơn. Mọi người dùng vũ khí đẩy ra thi thể, quét ra một con đường, vội vã mà qua. Hổ đầu sắc mặt tái nhợt, đây là hắn lần đầu tiên ra tiêu, thoáng cái liền thấy này kích thích hình ảnh, khó tránh khỏi có chút thụ không. Trong dạ dày tại sôi trào, trong lòng đang run rẩy. Quay đầu lại nhìn về phía sau lưng lão vương, hỏi, đại vương chú, mới vừa rồi những thi thể này có phải hay không vừa mới cái kia người khô? Ừm. Lão vương nhìn trước mặt tâm can trực chiến hổ đầu, lạnh lùng nói, cũng thua thiệt ngươi không chọc giận hắn, nếu không, hôm nay ngươi phỏng trừng thì phải cùng những thi thể này làm bạn. Hổ đầu cả người run lên, tay chân có chút như nhũn ra. Hắn nhớ lại đàn ông kia mặt mũi, không khỏi một trận vui mừng. Đối với lão vương nguyên vốn có chút than phiền, bây giờ trong lòng tràn đầy cảm kích. Đại vương chú, đa tạ ngài. Hừ. Lão vương lạnh rên một tiếng, nhìn sắc mặt trắng bệnh hổ đầu, hơi nhếch khóe môi lên khởi. Mặc dù cái kia hình ảnh đối với hổ đầu cái này non nớt có chút quá mức kích thích, nhưng là, bị như vậy dọa một cái, cũng là chuyện tốt. Nếu không biết trời cao đất rộng, sau này khó tránh khỏi chọc nhiều chút thị phi. Người trong giang hồ, bản lĩnh không cao không sao. Quan trọng hơn đúng không nhìn rõ chính mình, không hiểu giang hồ hiểm ác. Trên giang hồ rất nhiều chuyện, không nên đi tìm tòi nghiên cứu. Một vị danh chấn giang hồ đại hiệp bị một cái phu canh một quyền đấm chết, một vị kiếm thuật cao siêu kiếm khách bị một cái vô danh tiểu tốt bị dọa sợ đến không dám rút kiếm. Như vậy chuyện, còn thiếu sao? Chờ chút, thuyết kiếm khách, lão vương đột nhiên nhớ tới một chuyện, cặp mắt kia. Thải Vi có chút lo âu nhìn Quỷ Khốc bóng lưng, "Quỷ đại ca, ngươi không sao chớ?" Quỷ Khốc không quay đầu lại, hắn sợ hãi thấy Thải Vi trắng như tuyết ngẫm cảnh, sợ mình một cái không nhịn được, làm ra hối hận cả đời chuyện. Trong cơ thể, tim đập đã sớm vượt qua người thường, trên người nhiệt độ cao đáng sợ. Ngay tại trước đây không lâu, một bọn cường đạo chọc tới bởi vì thời khắc bị huyết dịch cám dỗ, mà tâm tình nóng nảy hắn. Sau đó, rút đao, giết người. Bản năng, một đao lại một đao. Đao đao chém vào động mạch nơi. Kết quả, huyết dịch phun trào như suối phun, tràn ngập trên không trung, tạo thành mông lung huyết vụ. Tham lam hút huyết vụ, răng bắt đầu ngứa ngáy. Ngay sau đó, hắn liền mắt đỏ. Si mê như vậy đem toàn bộ cường đạo giết chết, dù là dập đầu cầu xin tha thứ. Một đao cuối cùng, liền ngừng ở Thải Vi chóp mũi. Thiếu chút nữa, liền hạ xuống, may trong lòng quán tưởng đã lâu tảng sáng thần quang kịp thời xuất hiện, đưa hắn thức tỉnh. Thải Vi bị Quỷ Khốc hung tàn dáng vẻ dọa hỏng. Một khắc kia, Quỷ Khốc hai mắt đỏ, giống như là muốn ăn nàng như thế. Này, cũng không phải là nàng trông đợi cái loại này ăn nàng ánh mắt, mà là giống như trong rừng tàn bạo sói đói, không, ánh mắt kia so với kia sói đói còn hung ác hơn. Cùng nhau đi tới, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Quỷ Khốc có cái gì không đúng, bây giờ, càng lo âu. Đã lâu, Quỷ Khốc hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng dục vọng, trầm giọng trả lời, không việc gì. Thanh âm, càng khàn khàn. Hai người cũng lâm vào yên lặng. Mỗi người có tâm tư riêng. Như vậy đi hồi lâu, vu không thấy tán. Trong sương mù yêu quái, mới vừa rồi bị Quỷ Khốc trường đao trong tay tiếng chuông dọa lui. Nhưng là, bọn họ tựa hồ vẫn không có thoát khỏi phiền toái. Quỷ Khốc nhướng mày một cái, những yêu quái đó đã cách xa, nhưng lục lạc chuông từ đầu đến cuối không dừng, phát ra một tiếng lại một âm thanh không nhanh không chậm tiếng chuông. Rốt cuộc, Quỷ Khốc đạo, phóng đại trùy ra dẫn đường. Chương 147, trong sơn thần miếu. Đại trùy tức giận bất bình tại phía trước dẫn đường, Quỷ Khốc dắt ngựa ở phía sau đi theo. Dần dần, dưới chân con đường biến hóa. Do nguyên lai đi ra đường đất, biến thành từng cục tấm đá phô thành tấm đá đường. Sau đó, một căn phòng đường danh ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Sau khi đến gần, đập vào mi mắt, đúng một cái bằng phẳng đình viện, chung quanh bị xanh um tươi tốt rừng cây bao vây. Đình viện nơi danh giới, tựa hồ có một miệng giếng cổ. Sau đó, chỉ còn lại một gian nhà ngói, nhìn kỳ dạng thức. Không giống như là làm cho người ta ở. Quỷ Khốc trong mắt huyết quang, lại một lần nữa bắt đầu nhao nhao muốn thử, hắn cố đè xuống sôi sùng sục huyết dịch, đối với đại trùy đạo, ta là để cho ngươi dẫn chúng ta rời đi mảnh này sương mù. Đại trùy lắc đầu, bắt đầu xoay chuyển động thân thể, đem chính mình xoay thành một chữ, dừng dừng một cái, nhanh chóng biến ảo, lại xoay thành một cái khác chữ. Ngươi cũng làm không được. Quỷ Khốc khỏe mắt liếc qua quét Thải Vi, liền vội vàng nhắm mắt lại, hít một hơi khí lạnh, làm cho mình yên tĩnh một chút. Xem ra, nơi này vấn đề rất lớn a. Quỷ đại ca, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Thải khẽ hỏi. Làm sao bây giờ? Quỷ Khốc trầm ngâm một chút, nhấc chân hướng kia gian phòng đi tới, nếu cũng mời chúng ta đến, vậy thì đi xem một chút đi. Môn quan đến, Quỷ Khốc giơ tay lên, thử đẩy cửa. Sau đó, tùy tiện đẩy cửa ra. Chi nha. kèm theo thật dài âm cuối, môn chậm rãi mở. Ngay đầu thấy, chính là một cái tàn phá tượng bùn. Đầu hắn cùng một cái cánh tay đã không, chỉ còn lại một cái khác cái cường tráng cánh tay tựa hồ nắm thứ gì, nhưng trong tay trống chân một mảnh, nắm đồ vật cũng không thấy. Mà ở chân hắn một bên, nửa đang nằm một con tượng đá mánh gan bàn tay trông rất sống động, lộ ra răng nhọn móng sắc, một bộ cắn người khác dáng vẻ. Điều khác trước mặt, nhưng là một người thanh đồng đại đỉnh. Bên trong chiếc đỉnh lớn, còn lưu lại thiêu đốt sau hương hỏa cùng số lớn hương hỏa màu xám. Xem ra, đúng đang lúc miếu sơn thần. Quỷ khốc nhìn này điêu khắc, hơi nhếch khóe môi lên khởi, trong lòng không ngừng kêu thú vị. Hai cái này pho tượng, tại song thời điểm tốt, hẳn là sơn thần tướng mãnh hổ khấu trên đất, trong tay giơ cao vũ khí, làm chế ngự trang. Nhưng là, vấn đề tiểu ra đến, sơn thần đúng thô ráp tượng bùn, bị chế ngự mãnh hổ nhưng là trông rất sống động tượng đá. Coi như nhân vật chính sơn thần tàn phá không chịu nổi, vũ khí cũng ném, coi như vai phụ mãnh hổ, rõ ràng là chiến bại phía kia, lại không nhiễm một hạt bụi, huyền như mới. Quỷ khóc mê muội một loại nhìn đầu này trông rất sống động mãnh hổ, không khỏi răng vừa nhột. Thật sự muốn một đao chặt lên đi a. Tiếng chuông bắt đầu vang lên, hơn nữa càng ngày càng gấp rút. Quỷ đại ca. Thải Vi đem quỷ khóc thức tỉnh, quỷ khóc quay đầu lại, một đôi tinh hồng đôi mắt bị dọa sợ đến Thải Vi không khỏi lui về phía sau nửa bước, nàng sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng vẫn là đi tới, ngươi không sao chớ? Không việc gì. Quỷ khóc lắc đầu, trong mắt tinh hồng dần dần rút đi. Vô tay trên trường đao, biết. Tiếng chuông dừng lại, quỷ khóc đối với đại trùy cùng đại hắc mã phân phó, đại trùy, ngươi đi nhặt nhiều chút tuổi lửa tới, đại hắc, chúng ta hôm nay thức ăn phải dựa vào ngươi. Vừa nói, quỷ khóc đem đại hắc mã trên người hành lý cùng yên ngựa tháo xuống. Đại trùy lôi kéo kéo đi ra ngoài, đại hắc mã một thân dễ dàng, khí một tiếng, cất vó chạy ra ngoài. Chờ bọn hắn đều đi ra ngoài, quỷ khóc xếp bằng ngồi dưới đất, đối với Thải Vi nói, chờ ta một chút, lập tức tốt. Thải Vi nhu thuận gật đầu, ừm. Quỷ khóc nhắm mắt, cố gắng đè xuống trong lòng dục vọng, hay lại là suy nghĩ. Nghiện không phải là bệnh, nhưng không thể chối, rất nhiều lúc, bọn họ cũng cực kỳ đáng sợ. Công đức, không chỉ có giúp quỷ khóc từ trên vách đá kéo về, đồng thời cũng chữa khỏi trên người thai hoàng ẩm, nhân tính kia một nửa lại lần nữa chiếm thượng phong. Nhưng là, về tinh thần thai hoàng ẩm nhưng lưu lại. Hán, dính vào huyết nghiện, nó đúng đáng sợ như vậy, tại quỷ khóc trong ấn tượng. Cũng chỉ có ghiền ma túy mới có thể cùng xứng đôi. Bây giờ, trung tâm trên gành bãi, hắn uống quá hình thiên máu từng hình ảnh, còn không ngừng trong đầu vang vọng. Kia đau nhanh đến cực hạn phảng phất phiêu phiêu dục tiên cảm giác, luôn là đang dụ dỗ đến hắn, để cho hắn đi một lần nữa hút có linh tính máu tươi. Như thế nào máu tươi có linh tính, chính là có trí khôn, biết suy nghĩ cùng học tập sinh mạng thể bên trong máu tươi, chính là có linh tính máu tươi. Trước mắt quỷ khóc gặp qua nhiều nhất, đeo trên người đến có linh tính máu tươi sinh mệnh, chính là người. Thứ yếu, chính là những thứ kia đã hiểu được giống người như thế suy nghĩ yêu. Hắn lần lượt nhịn xuống, nhưng mỗi một lần phát tác, cũng so với lần trước càng nghiêm trọng hơn. Khô miệng khô lưỡi, nhiệt độ cơ thể lên cao, nhịp tim tăng lên, răng ngứa ngáy, cặp mắt đỏ lên, cảm giác tăng lên, thân thể hưng phấn dị thường. Nhất là đại não, càng là không ngừng vang lên trước kia, huyết. Sau đó, luôn là không tự chủ tìm khởi có linh tính huyết, luôn là không tự chủ muốn nhào tới kéo đứt mạch máu, hút ra bên trong huyết. Lý trí. Đây là mấu chốt, là nhân tính này một nửa lợi kiếm trong tay. Chỉ có lý trí, mới có thể làm cho quỷ khóc tại thời khắc mấu chốt thu tay được. Làm thú tính kia một nửa lần nữa dục dịch lúc, hắn yêu cầu dựa vào lý trí đem chiến thắng. Nhưng mà, hiện tại hắn lý trí, tại huyết cám rỗ xuống, tại thú tính tên kia là huyết nghiện vũ khí tấn công bên trong, đang ở dần dần tăng dã. Cái thanh này được đặt tên là lý trí kiếm, đang ở dị xét, trở nên chậm lụt. Không được, không thể lại tiếp tục như thế. Phải tìm được biện pháp, tìm tới biện pháp. Quỷ đại ca một cái thanh âm, đột nhiên xông vào quỷ khóc trong thai. Quỷ khóc chợt mở mắt ra, máu đỏ trong con ngươi ảnh ngược đến Thải Vi bộ dáng. Sau đó, hắn mánh nào tới. Thải Vi căn bản không nghĩ tới có thể như vậy, nàng không có chút nào sức phản kháng bị quỷ khóc ngã xuống đất, tại kinh hoàng thất thố bên trong. Quỷ khóc há miệng, sắc bén răng nanh khoảng cách nàng trắng như tuyết ngông cảnh chỉ còn nửa tấc. Đang lúc này, một vệt ánh sáng kích phá trong mắt của hắn huyết sắc. Hắn chạy như điên thú tính lập tức bị dây cương kéo lấy, tại vách đá trước dừng lại. Thú tính phát ra không cam lòng giống giận, sau đó, bị phá hiểu thần quang vô tình trấn áp. Nhân tính, một lần nữa trở về. Thật xin lỗi. Quỷ khóc hai tay chống địa, thở hổn hển bỏ dậy. Thải Vi sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt quỷ khóc ống tay áo, mang theo tiếng khóc nước nở đạo, quỷ đại ca, người rốt cuộc thế nào. Quỷ khóc hai quả đấm nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Ngay mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa lại bị thú tính đánh bại. Không, hắn đã bại. Đánh bại thú tính, đúng tảng sáng thần quang. Loại này cảm giác vô lực thấy, để cho hắn rất không cam tâm. Đối mặt Thải Vi hỏi, quỷ khóc không trả lời. Hắn chẳng qua là lau sạch Thải Vi trên mặt lệ, sau đó yên lặng nhặt lên trên đất trường đao, đi tới Miếu Sơn Thần một góc, ngồi xuống, rút ra trường đao, tinh tế phủ lộng trắng như tuyết thân đao. Thải Vi nhìn quỷ khóc, từ kia một trận đáng sợ mưa đêm, hắn sau khi trở về, liền bắt đầu có cái gì không đúng, mà bây giờ, rũ diễn rũ liệt, để cho Thải Vi rất là lo âu. Nàng có lòng đi qua, lại vừa sợ quấy rầy đến hắn, trong lòng chủ trừ không dứt. Thật là chật vật, không có lực phản kháng chút nào. Quỷ khóc răng cắn chặt, nghiện, vô luận là đời này hay lại là đời trước, đều là hắn địch nhân lớn nhất. Đại trùy tối về tới trước, có lẽ là bởi vì thuần thục, nó mang rất lớn một bó tuổi. Bất quá, có lẽ là bởi vì tuổi quá nặng, tới cửa, bị thật cao ngưỡng cửa ngăn trở, thế nào cũng không bước qua được. Quỷ khóc đứng lên, một tay xốc lên này một đống lớn tuổi, đi vào, yên lặng trước một cái đống lửa trại. Sau đó, rút đao, chém. Ẩm. Đống lửa trại cháy hừng hực đứng lên, quỷ khóc trong mắt ảnh ngược lên hỏa diễm, ánh mắt lại lần nữa trở nên ác liệt. Không phải là thất bại một lần ấy ư, không liên quan, có tảng sáng thần quang, ta còn có thể lần lượt bỏ dậy. Nhưng là ngươi, có thể ngàn vạn lần chớ để cho ta tìm tới sơ hở. Chương 148, con ngựa bắt lấy chó sói. Trải qua một lần mất khống chế sau khi, thú tính tạm thời ẩn nút đi xuống, đối với khát máu khát vọng ngược lại thì không mãnh liệt như vậy. Thải Vi, không việc gì. Nghe được quỷ khóc lời nói, thấy quỷ khóc vẻ mặt, Thải Vi vui vẻ cười, ta cũng biết quỷ đại ca có thể làm. Đại hắc mã trở lại, tha một con sói. Đầu này chó sói lồng ngực lõm xuống, đoán chừng là bị đại hắc mã đạp, trong miệng đang không ngừng ra bên ngoài nhỏ huyết. Mà sau lưng nó, đi theo vài đầu chó sói, chỉ đúng nhìn xa xa, tại trong sương mù lúc gần lúc hiện, thỉnh thoảng có thể hơi nhìn thấy kỳ đường danh, bất quá bọn họ cũng chỉ là như vậy đi theo, không dám đến gần. Tình hình đã rất rõ, đoán chừng là này vài đầu chó sói muốn săn đuổi đại hắc mã, kết quả ngược lại bị đại hắc mã nhấc chân đạp chết. Quỷ khóc quan sát một chút đầu này chó sói, vỗ một cái đại hắc mã đầu, tán một tiếng, làm đẹp đẽ. Đại hắc mã buông xuống chó sói, đắc ý ngẩng đầu, nhi hắc hắc hắc. Đại trùy vòng giúp lại dương hành lý cạnh, nhìn đại hắc mã, ghen tị cả người vằn mèo. Lớn như vậy một bó củi, là ai kéo về, à? Không phải là khi dễ nó không nhận sao? Không phải là khi dễ nó sẽ không kêu sao? À? Quỷ khóc nhìn trên mặt đất đầu này chó sói, trong mắt lộ ra nhớ lại vẻ. Chó sói, Dương An không phải lần thứ nhất ăn, hay lại là ăn rồi nhiều lần. Lần đầu tiên ăn thời điểm, đúng Dương An xuống núi thời điểm. Một lần cuối cùng ăn thời điểm, đúng trong quân đội. Khi đó bọn họ bị đại chu đuổi tè ra quần, rất nhiều lương thảo đều vứt. Vì vậy các tướng sĩ bị buộc bất đắc dĩ bắt đầu vào núi săn đuổi, Dương An liền săn một con chưa kịp chạy trốn chó sói. Rút đoạn đao ra, quỷ khóc đi lên phía trước, xách đầu này chó sói đi tới trong sân, sau đó tại trong giếng rót nước, lu đủ lên. Bên ngoài quanh quẩn những thứ kia chó sói tự nhiên thấy quỷ khóc, bất quá chẳng biết tại sao, rõ ràng quỷ khóc thân hình so với đại hắc mã nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chúng nó vừa nhìn thấy quỷ khóc, liền nhanh chóng lặng lẽ rút lui. Thịt sói mùi vị, cùng La Khải thế giới bây giờ tin đồn không thể ăn hoàn toàn bất đồng. Trên thực tế muốn nghĩ cũng biết, thịt sói làm sao có thể hội không thể ăn. Chó sói cùng cậu, bản là đồng nguyên. Có câu nói, thịt chó cút ba biến, thần tiên đứng không vững, thịt sói cũng là như vậy. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì ăn ít trong lòng duyên cớ, lại có lẽ là thật là mỹ vị, quỷ khóc bằng vào Dương An trí nhớ, luôn cảm thấy, thịt sói so với thịt chó đồ ăn ngon nhiều chút. Bất kể nói thế nào, thịt sói cũng coi như dã vị. Ỷ vào người tài cao gan lớn, xử lý xong thịt sói sau khi, từ trong dương hành lý xuất ra nồi, rót vào thủy tại đống lửa trên đốt, lại một thân một mình vào rừng cây, tìm một ít nhận biết ấm. Sau đó, thả nhiều chút muối ăn, hầm một cái nồi thanh đạm thịt sói canh. Dương An ăn rồi không ít, quỷ khóc lại mới lần đầu tiên ăn. Bất quá, cùng trong trí nhớ so với, nồi này thịt sói tựa hồ còn mỹ vị hơn nhiều. Này thịt sói, tựa hồ có vấn đề a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đại hắc mã ra lông run lên, đánh một cái nhảy mũi. Lớn như vậy một cái chó sói, quỷ khóc cùng Thải Vi tự nhiên không ăn hết, một bộ phận lớn, đều làm lợi đại hắc mã. Đại trùy dương mắt nhìn, lại uốn éo. Bên ngoài, trên trời lôi vân cuồn cuộn, dần dần, thiên biến đen. Từng viên lớn giọt mưa từ trên trời nện xuống đến, những vụ đó, ngược lại tiêu tan. Từng đường thích lịch thoáng qua, cuồn cuộn tiếng sấm bên trong, một trận lại lúc thì trắng quang. Làm cho cả Miếu Sơn Thần chợt lóe, bằng thêm mấy phần âm u kinh khủng. Từng cổ một gió lạnh thẳng hướng trong rót, xen lẫn nước mưa, đống lửa không dừng được lay động. Quỷ khóc đóng cửa lại, đem mưa gió ngăn cản ở bên ngoài, ngồi xuống, lột oan hồn thiết giáp, yêu khí quán trú bàn tay, sau đó tinh tế ở phía trên phất qua. Gần đây hắn phát hiện, loại phương thức này có lợi cho oan hồn giá sát tu bổ, nhưng là, mỗi một lần sử dụng loại phương pháp này cũng rất là đáng ghét. Hi 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 hi, không muốn quấy nhiễu, không muốn quấy nhiễu, ha 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 ha. Lão lưu manh, lại sờ lão nương nơi đó, chiếm lão nương tiện nghi. Trên lầu, ngươi không phải là một nam sao? Biến. Lão nương chẳng qua là lớn lên giống cái nam mà thôi. Như đã nói qua, các ngươi là lấy ở đâu nha? Thế nào ta lúc trước cũng chưa từng thấy các ngươi, như vậy ra. Ngươi quản chúng ta lấy ở đâu? Mẹ nhà nó, những hóa sắc này, là từ cái kia không người thu tiền sâu hỏa trên người lén qua tới. Không trách cảm giác càng ngày càng chen chúc, nguyên lai có quỷ lén qua ba. Mẹ nhà nó, các ngươi những người này, vào ở nơi này cũng không biết đóng tiền mướn phòng sao. Ta cho ngươi tiền ngươi có muốn không? Ta đây đòi tiền có cái gì dùng? Các ngươi khỏe buồn chán. An tĩnh, mặc muốn làm phiền lão tử tu tiên. Đều được quỷ, còn tu cái giám tiên, tích đức tu thần đi. Ý kiến hay. Đều được quỷ, kia tiếp tục cái giám đức. Nghe một đám tàn hồn tức tức oai oai, quỷ khóc không khỏi cái chán gân xanh thẳng bạo. An tĩnh. Thoáng cái, an tĩnh lại. Bên hai truyền tới thải vi sợ hãi thanh âm, quỷ đại ca. Quỷ khóc ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt trở nên hòa hoan đi xuống. Xin lỗi, nói không phải là ngươi. Ẩm. Bạch quang chợt lóe, một đại luồng gió rét từ cửa sổ cuốn vào, bể tan cảnh giấy cửa sổ phát ra đùng 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 thanh âm, được không đáng ghét. Đoàng 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 đoàng. Dồn dập tiếng gõ cửa vang lên, Thải Vi đứng dậy muốn đi mở cửa, lại bị quỷ khóc ngăn lại. Quỷ khóc mặc xong oan hồn thiết giáp, nhấc lên trường đao, đi tới cửa đối ngoại hô, người tới người nào. Vang vọng thanh âm xuyên thấu qua môn truyền vào, tại hạ trường uy tiêu cục tiêu đầu vương anh hùng, người ta gọi là Kìm Tiên Ngân Kiếm, bên trong huynh đệ, mong rằng cho một thuận lợi. Trường uy tiêu cục. Quỷ khóc mở cửa, đối diện đi vào, đúng là cái kia thích dùng roi tiêu đầu. Hắn thấy quỷ khóc, ngẩn người một chút, chắp tay một cái, huynh đệ cũng không đi ra ngoài. Quỷ khóc gật đầu nói, kia vụ có chút kỳ dị. Đúng vậy. Vương Anh Hùng gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, nghiêng đầu chăm sóc mọi người, mau vào. Mọi người chen chúc mà vào, mấy cái dương lớn, bị bọn họ nhanh chóng dọn vào, xem bọn hắn dáng vẻ, đồ bên trong thật nặng. Lao Vương cuối cùng dắt ngựa đi vào, thấy quỷ khóc. Đối với Vương Anh Hùng dì thay mấy câu, Vương Anh Hùng mặt lộ kinh ngạc, không nhịn được nhìn quỷ khóc mấy lần. Thoáng cái tràn vào hơn 20 người, nhất thời, vốn là chống trải miếu sơn thần một chút liền trở nên có chút chật chội. Vương Anh Hùng đi tới với quỷ khóc khách sáo chắp tay một cái, dám hỏi các hạ, nhưng là yêu đao quỷ khóc quỷ đại hiệp. Một sát thực gọi quỷ khóc, nhưng yêu đao là một chuyện gì xảy ra. Quỷ khóc chỉ cảm thấy cái kia danh xưng có chút không giải thích được. Vương Anh Hùng cười nói, quỷ đại hiệp tại Giang Ninh Thành làm chuyện. Tại phụ cận một mảnh đã truyền khắp. Người người đều nói, quỷ đại hiệp đao pháp như yêu, quỷ thần khó lường, có lấy một chống trăm khả năng. Vốn là, quỷ khóc danh tiếng không sẽ truyền nhanh như vậy. Dù sao, hắn danh tiếng đúng đi lên bạch gia phụ tử trên đầu đi, bạch gia phụ tử chuyện đương nhiên hội nghĩ biện pháp ngăn cản, tận lực, để cho chuyện này trở nên chẳng phải để người chú ý. Nhưng mà nào biết, quỷ khóc sau khi đi ngay đêm đó, bạch gia phụ tử liền bị mất mạng. Khám nghiệm tử thi phán đoán. Bọn họ đều là bị người dùng đao giết chết, một đao toi mạng. Vì vậy, quỷ khóc danh tiếng truyền bá thì càng nhanh, rất nhiều người đều đưa hắn và bạch gia phụ tử chết liên hệ tới, bất quá bởi vì không có chứng cứ trực tiếp, cho nên mọi người cũng chỉ là có suy đoán mà thôi. Bất quá sau đó, lại có người đem quỷ khóc vốn là ba thuộc kiếm khách Dương An, cùng Lý Ngọc cùng nổi danh, có mưa đêm huyết tẩy trương gia bảo tiền khoa. Vì vậy, nhiều người hơn trực tiếp nhận định, chính là quỷ khóc thừa dịp lúc ban đêm tập sát bạch gia phụ tử. Sau đó. Quỷ khóc liền bị càng truyền càng thần. Ngay từ đầu, Vương Anh Hùng còn không nhận ra được. Bất quá, làm Lao Vương nhắc tới sau khi. Hơi hồi tưởng một lần, tự hồ, hắn và bạch gia phụ tử nổi tranh chấp nguyên nhân chính là một nữ tử, mà trên người hắn dấu hiệu tính sự vật thì có hai cái, hẹp dài cặp mắt, trong quân trường đao. Thảo luận một chút, lập tức liền xác nhận. Đón lấy, bừng tỉnh đại ngộ. Không trách có thể lấy một địch nhiều, một đao một người giết chết hao tổn nhi trại những người đó. Hắn nói là đột nhiên này nhô ra một cái đao khách vị kia người mạnh, nguyên lai là vị gia này. Lời khách sáo đừng nói là, ta loại phiền toái này nhân vật, lấy các ngươi nghề này làm, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, coi như là nhận ra, một loại cũng sẽ làm bộ như không nhận biết. Nói đi, tìm ta làm gì? Vương Anh Hùng mặt già đỏ lên, đưa mắt liếc về phía trên đất đống kia củi, cười nói, tại hạ muốn mượn điểm củi, đem y phục trên người hơ cho khô, chẳng biết có được không? Hắn là như vậy không cách nào. Trận mưa này tới kỳ dị, mưa lạnh đến với băng tựa như, gió giống như là đao như thế cắt trên người, cả người khó chịu chặt, cũng không do hắn không cẩn thận. Vạn nhất có một hai huynh đệ đến phong hàn, này trước không thôn sau không tiệm, phiền toái có thể to lắm. Còn có dư thừa, các ngươi cầm đi chính là, bất quá nơi này có nữ quyến, các ngươi nhìn làm. Vương Anh Hùng nụ cười trên mặt rực rỡ, dạ dạ dạ, cũng sẽ không dơ cô nương mắt. Chương 149, sặc sỡ mãnh hổ. Làm Vương Anh Hùng quay đầu lại thời điểm, liền thấy Lao Vương đang đánh hổ đầu. Chuyện gì xảy ra? Vương Anh Hùng thấp giọng hỏi. Lao Vương thở phì phì nói, tiểu tử này con mắt không đứng đắn. Vương Anh Hùng nghe, thấp giọng dậy, hổ đầu, quản tốt ánh mắt ngươi. Sau đó rồi hướng Lao Vương nói, đánh thật hay. Lần đầu tiên tiếp xúc, hắn không hiểu quỷ khốc tính tình như thế nào, nhưng từ trong tin đồn liền có thể biết được một, hai. Vị này yêu đao quỷ khốc, tuyệt đối là phi thường thù dai, hơn nữa báo thù bất quá đêm, tính cách dữ dằn. Đồng thời, hắn và Bạch gia phụ tử mâu thuẫn, cũng là bởi vì nữ nhân. Tiểu tử này con mắt không đứng đắn, thấy cô nương xinh đẹp liền không khống chế được. Một phần vạn chọc giận đối phương, bọn họ có thể không chịu nổi. Dù là Tống quân sức chiến đấu yếu hơn nữa, nhưng trong đó tinh nhuệ, cũng không phải bọn họ có thể đánh thắng được. Đối phương có thể chém nhào một nhóm tinh nhuệ, cũng có thể đưa bọn họ chém nhào. Hồ đầu mặt đầy ủy khuất, hắn không hiểu, lần đầu tiên ra tiêu, tại sao luôn luôn hòa ái hai vị thúc thúc đột nhiên trở nên nghiêm nghị như vậy. Bất quá lại ủy khuất lại có thể thế nào, cũng chỉ có thể kìm nén. Trận mưa này tới tà hồ, tới nhanh, đi vậy đột nhiên. Mọi người còn tưởng rằng trận mưa này đến tới một ngày một đêm, nơi nào biết bỗng nhiên liền dừng. Sau đó, ánh sáng chiếu xuống, khí trời một chút liền nóng. Đi ra cửa, nhìn mặt đỉnh Thái Dương, cũng mới đến xế chiều. Trường Uy Tiêu Cục mọi người quyết định lần nữa lên đường, Vương Anh Hùng lại một lần nữa đi tới trước làm quen. Các hạ, nơi này có nhiều chút tà hồ, không cùng lúc đi sao? Không. Quỷ khốc cự tuyệt, chúng ta đạo bất đồng. Trường Uy Tiêu Cục vội vã rời đi, quỷ khốc cùng Thải Vi thu thập hành lý, cũng lần nữa lên đường. Trước khi đi, lục lạc chuông nhẹ vang lên, quỷ khốc manh quay đầu lại, nhìn về phía đầu kia trông rất sống động mánh hổ tượng đá. Quỷ đại ca, thế nào? Ừ, không việc gì, tới. Dọc theo tấm đá đường xuyên qua dày đặc rừng cây, lại lần nữa trở lại đại lộ. Nhưng là, đi không bao xa, vụ, lại bắt đầu tràn ngập. Quỷ khốc trong mắt huyết quang lóe lên, tức giận ở trong lòng nổi lên. Sương mù này, thật đúng là không về không. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, sương mù này, tuyệt đối là có yêu tà quay phá. Quỷ đại ca, có chút không ổn a. Thải Vi nhìn chung quanh dần dần dâng lên vụ, đi tới quỷ khốc bên người. Quỷ khốc gật đầu một cái, sau đó nói, đi, chúng ta trở về. Trở về. Đúng. Quỷ khốc lên tiếng, bốn viên nhọn khuyển nha có chút lề mề, kia sặc sỡ mánh hổ tượng đá nhìn thực ứng, ta nghĩ rằng lấy nó thử một chút đao. Chuyện này Thải Vi có chút chần chờ, quỷ đại ca, nơi đó nhưng là miếu sơn thần. Miếu sơn thần. Quỷ khốc hắc hắc cười lạnh, nếu như ta đoán không sai, kia cái gọi là sơn thần, đã chết. Coi như không có chết, cũng ra chớ để ý bên ngoài. Thải Vi rất là giật mình, làm sao có thể. Cũng để cho người cho cưu chiếm thức xảo. Lại có cái gì không thể nào. Quỷ khốc khoát khoát tay, đi thôi, thừa dịp bây giờ vụ vẫn không tính là nồng, chúng ta đường cũ trở về. Đường cũ mà quay về, miếu sơn thần môn thật chặt đang đóng. Rõ ràng, bọn họ lúc đi, miếu sơn thần hay lại là mở ra. Giả thần giả quỷ. Quỷ khốc mắt lộ ra hung quang, huyết sắc lan tràn. Hắn sai bước về phía trước, một cước nặng nề đạp ở trên cửa. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa bản bị một cước đa văng. Quỷ khốc sai bước đi đi vào, tay phải ngón cái bắn ra, một đạo hào quang vàng nhạt từ vỏ đao phun ra, tay phải hắn, ngón cái cùng ngón trỏ bấu vào minh hoàng màu đồng hộ nhận, chậm rãi rút ra trường đao. Trắng như tuyết thân đao tại dễ nghe tiếng va chạm bên trong, từng điểm bại lộ ra. Vẻ hàn quang, tại lưỡi đao nơi chợt lóe lên. Tại mãnh hổ tượng đá trước mặt, quỷ khốc dừng bước lại, vứt bỏ vỏ đao, hai tay nắm ở cán đao lưỡng đoan, chậm rãi giơ lên trường đao. Trong giây lát, mãnh hổ này tượng đá sống lại. Trong nháy mắt, vô số kẽ hở xuất hiện ở trên người nó, sau đó, mảng lớn hòn đá bị nó phủi xuống. Yêu khí phun ra. Mãnh hổ phát ra rít lên một tiếng. Quỷ khốc ngực một bực bội, lui về phía sau hai bước. Ngay sau đó, liền thấy một đạo hắc hoàng xen nhau vật khổng lồ, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Lục lạc chuông kịch liệt lay động, dồn dập tiếng chuông để cho người phiền lòng ý loạn, tựa hồ biểu thị mưa rông gió giật đến. Quỷ khốc ngẩng đầu lên, chẳng biết lúc nào, trong mắt đã bị huyết sắc chiếm cứ. Ngay cả đầu đội đuôi vượt qua ba trượng vật khổng lồ, oanh một tiếng đập xuống đất, mà quỷ khốc bóng người trong nháy mắt bể tan cảnh. Một vòng sóng gợn như vậy khí lãng cuốn mở, đầy đất cắt bụi tung bay. Đại chủy quấn lên trên đất vỏ đao, vèo một tiếng liền lùi chạy ra ngoài. Đại hắc mã bị kinh sợ, một ngụm ngậm lên bị yêu khí đánh vào lâm vào sợ hai Thải Vi nghiêng đầu liền lao ra ngoài cửa. Một cổ yêu phong trong phòng kích động, vốn là tàn phá cửa sổ càng bị đánh nát bấy, phảng phất bạch sắc con bướm đẩy trời phiêu vũ. Thuần túy ác niệm, cùng dâng trào yêu khí va chạm. Quỷ khốc mang theo xâm xâm quỷ khí, đột ngột liền xuất hiện ở mãnh hổ một bên. Ngay sau đó, hắc sát xâm xâm quỷ khí liền bị cuồng bạo yêu gió thổi thất linh bắt lạc. Quỷ khốc đỡ lấy gió, bước lên trước, trường đao giơ cao khỏi đầu. Cuồng bạo yêu phong bên trong, núp ở trong đó phong nhận quát phá hắn ra thịt. Trên tay, trên chân, trên mặt, liên tiếp bị thương, bị sắc bén phong nhận rạch ra, từng cái thật chỉnh tề vết thương lưu trên người. Trước ngực, càng là trọng thai khu. Áo khoác nổ lên, trong nháy mắt bị cắt đến nát bấy, lộ ra bên trong giống như từng miếng vảy cá dán trên người oan hồn thiết giáp. Bên hai, đúng oan hồn thiết giáp gào thét bi thương. Trên người, từng đạo máu tươi bắn nhanh. Trước mắt, trùng thiên yêu khí cùng khí huyết bên trong, đúng đậm đà máu tươi tại trong huyết quản kích động chảy xuôi. Trong tay, sáng như tuyết trên thân đao hiện lên còn như mạch máu như vậy nhảy lên huyết văn, bắt đầu trở nên vạn phần yêu dị. Trên người bị thương, quỷ khốc cặp mắt càng thêm tinh hồng. Trong cơ thể yêu khí, không ngừng kích thích bắp thịt. Bắp cánh tay, càng thêm rõ ràng, có chút ngoạn ngoại, căng thẳng phảng phất từng cây một thiết điều. Kèm theo hắn một tiếng quát to, trường đao sắc bén bổ ra dâng trào yêu phong. Tại ngắn ngủi chói hai tiếng xé gió bên trong, một đám lửa vô căn cứ nở rộ, phảng phất một đôi cánh, tại trường đao hai bên mở ra hai cánh. Miếu sơn thần bên ngoài, Thải Vi cùng đại hắc mã đột nhiên phát hiện trước mắt sương mù dày đặc giống như là bị một cái đại thủ khuấy động, điên cuồng loạn vũ, nhanh chóng mỏng manh. Tiếp đó, bọn họ liền nghe được một tiếng giống to, sau đó oanh một tiếng, một con mãnh hổ đánh vỡ vách tường, mang theo một chuỗi tung bay huyết châu một con tiến đụng vào trong rừng cây. Thải Vi cùng đại hắc mã liền vội vàng chạy trở về, liền thấy quỷ khốc đang ở cầm đao mà đứng, chỉ thấy hắn máu me khắp người, áo khoác rách mướp. Vốn là bị rơm dạ buộc tóc dài xoa xuống, bị kình gió thổi lăng không loạn vũ. Cái kia hẹp dài hai mắt, lộ ra nhức mắt hồng quang, để cho người không rét mà run. Mà trường đao trong tay của hắn, nhỏ khẽ rũ xuống, lưới đao một mảnh đỏ bừng. Có thể kỳ quái đúng máu tươi chính nhất trích một giọt giọt rơi xuống đến, nhìn tựa hồ không có nửa điểm nhận được đỏ bừng lưới đao ảnh hưởng. Trung quanh, trên mặt tường khắp nơi đều là bị lưới dao sắc bén cắt vết tích, cửa sổ tất cả đều bể tan cảnh không chịu nổi. Vị này đỉnh đồng lớn, bị hất tung ở mặt đất, hương hỏa màu xám đảo đầy đất. Về phần kia pho tượng đất, cũng là bể đầy đất, hoàn toàn hợp lại không trở lại. Nhất là nổi bật, nhưng là kia một chuỗi thẳng tắp vết máu. Một đầu tại quỷ khốc dưới chân, mà một đầu khác, nhưng là sụp đổ một nơi vách tường, chỗ kia vách tường đúng là bị mãnh hổ kia đụng ra. Thải Vi cùng đại hắc mã vừa định tiến lên, một cổ ác niệm quét qua, một người một con ngựa lúc này tương lập tại chỗ. Nhìn tinh hồng hai trong mắt, một người một con ngựa không khỏi cả người run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó, quỷ khốc trong mắt hồng quang dần dần biến mất, từ từ khôi phục bình thường. Kia một cổ vô hình áp lực cũng lặng lẽ biến mất. Đỏ bừng lưỡi đao manh toát ra một cổ khói dày đặc, phía trên vết máu trong nháy mắt bởi vì nhiệt độ cao khô khốc. Chương 150, trong rừng gặp chó sói. Một cái quanh co con đường, xuyên qua toàn bộ rừng rậm. Hai bên đường xanh um tươi tốt, chặt cây dọc theo, đáp lại đỉnh đầu. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, cả con đường mòn ánh sáng sặc sỡ. Tiếng vó ngựa, bánh xe âm thanh, từ xa đến gần. Chỉ thấy một nhóm ước chừng có hơn 20 người, tựa hồ rất nóng nảy. Này 20 người vừa tới, người người thân thể cường tráng, tay cầm vũ khí. Bọn họ có hai chiếc xe ngựa, đều là kéo hàng, không lều không đỉnh, giống như xe ba gác, đeo vào nô trên thân ngựa. Từng cái khảm thiết hòm gỗ lớn tử lũy thế ở trên xe ngựa, khiến cho xe ngựa trầm trọng vô cùng. Như vậy xe, còn có một cái đặc định gọi, tiểu kêu là tiêu xa. Mỗi chiếc trên tiêu xa, còn thẳng đứng một tấm kỳ, thượng thư bốn chữ lớn trường ủy tiêu cục. Xem ra, chính là trường uy tiêu cục này một nhóm người. Bất quá mới vừa mưa to, mặt đất bùn lầy trơn trượt, đi khởi đường tới một cước thâm một cước cạn, muốn thường xuyên chú ý dưới chân, nếu không rất có thể hội ngã xuống. Tình huống như vậy, cho dù bọn họ nóng nảy, tốc độ cũng không mau nổi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Vương Anh Hùng ý vị thúc giục, không dừng được nhìn bốn phía. Hôm nay quá mức tà môn, cũng không do hắn không cẩn thận. Bây giờ, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hắn mặc dù thúc giục đến hung, những người khác cũng không có cái gì bất mãn, tất cả mọi người đều là lao giang hồ, không riêng gì Vương Anh Hùng nóng nảy, những người khác cũng giống vậy nóng nảy. Tất cả mọi người đỡ tiêu xa, dùng sức đẩy về phía trước, chỉ hy vọng tốc độ có thể rất nhanh một chút. Đi không bao xa, Vương Anh Hùng trong lòng chính là trầm xuống. Một vệt nhàn nhạt sương mù lặng lẽ dâng lên. Trong lúc bất chi bất giác, bắt đầu trở nên càng ngày càng đậm. Mau mau nhanh ba. Lúc này, không chỉ Vương Anh Hùng thúc giục, những người khác cũng bắt đầu hét. Lập tức, trừ 5-6 cái phụ trách đề phòng, những người khác toàn diện gia nhập phá tiêu xa hàng ngũ. Tất cả mọi người cũng không để ý con đường bùn lầy trơn trượt, cũng không để ý ngã xuống, chỉ là một kình tăng thêm tốc độ. Nhưng là, so sánh với tốc độ bọn họ, tựa hồ sương mù dần dần dày tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, tất cả mọi người một lần nữa bị này nồng nặc sương mù bọc. Được, chấm lại đi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ tẩu tán. Vương Anh Hùng giọng mang theo lo âu, cũng mang theo bất đắc dĩ. Còn lại bọn tiêu sư, cũng là một trận đủ rủ, này sương mù khó dây dưa, bọn họ lúc trước cũng đã lanh giáo qua. Bây giờ, còn muốn lĩnh giáo một lần. Từng tiếng sói tru, tại bốn phía vang lên. Lúc xa sắp tới, để cho mọi người không khỏi sinh lòng cảnh giác, có thể giánh tay rồi rít rút ra binh khí trong tay, hướng về phía bên ngoài. Thỉnh thoảng, tựa hồ có một đạo thú ảnh xuất hiện ở mắt người trước thoáng một cái đã qua, rất nhanh lại tan biến không còn dấu tích. Lão Vương đi nhanh đi lên, tại Vương Anh Hùng thai vừa nói, đầu nhi, chúng ta sợ là bị chó sói để mắt tới.